Chương 4012 nô tranh chấp, chủ nhân được lợi. Chương 4012 nô tranh chấp, chủ nhân được lợi. Thấy Hách Liên nói trên đường nghe được vài chuyện nên bị chậm trễ, trong lòng Lăng Nguyệt lập tức nhảy dựng lên. Nàng hai tay đã không tự chủ siết chặt, khẩn trương nhìn về phía Hách Liên. Nàng hy vọng không phải mình nghĩ nhiều, nàng hy vọng Hách Liên chỉ chuẩn bị tùy tiện bịa ra một lý do. Chuyện gì khiến các ngươi chậm trễ lâu như vậy, nói nghe xem. Lý Xuyên hiếu kỳ hỏi. Lăng Nguyệt đã chủ động quỳ xuống trước mặt hắn, giúp hắn xoa bóp. Điều này ngược lại không phải Lăng Nguyệt chột dạ nên chủ động thể hiện, mà là đã dạy nàng, trước mặt chủ nhân không thể nhàn rỗi. Lý Xuyên hiện tại chỉ có nàng một nô lệ, việc nàng có thể làm đương nhiên rất nhiều. Hách Liên cũng theo sát phía sau, quỳ xuống trước mặt Lý Xuyên, vừa xoa bóp cho Lý Xuyên, vừa cười duyên nói, vừa rồi Liên nô trên đường nghe Nguyệt nô nói chuyện làm sao trốn đi, nếu không phải Liên nô quên can Nguyệt nô nhà, Nguyệt nô hiện tại đã mang theo Liên nô không biết chạy xa bao nhiêu rồi. Lời này vừa nói ra, cả người Lăng Nguyệt đều cứng đờ, nàng không có thời gian đi chỉ trích sự phản bội của Hách Liên, chỉ vội vàng nói với Lý Xuyên, chủ nhân, Nguyệt nô không có. Nguyệt nô chưa từng nói gì muốn chạy trốn, cả chắc chắn là Hách Liên vẫn canh cánh chuyện trước kia ta làm ma giới hoàng hậu, cho nên thừa cơ vu khống Nguyệt nô, xin chủ nhân minh xét. Điều nàng hiện tại có thể nghĩ đến, chỉ có phủ nhận. Nàng một vạn lần nghĩ không thông, Hách Liên bán nàng, có thể nhận được lợi ích gì, chẳng lẽ nói Hách Liên thật sự không muốn trốn thoát, thật sự cam tâm tình nguyện bị một kết đan tu sĩ tùy ý đùa bỡn. Lý Xuyên nhìn hai nàng, nói, hai người các ngươi nói không giống nhau, vậy ai nói dối? Ta rốt cuộc nên tin ai đây? Hách Liên lấy lòng nói, sư tôn chủ nhân đương nhiên là tin đồ đệ ngoan tiểu nô rồi. Mà Lăng Nguyệt lại không biết nên nói thế nào, dù sao nàng cùng Lý Xuyên cũng mới hai ngày, căn bản không thể so với Hách Liên lão tư cách này. Chủ nhân nàng chỉ có một mặt cầu xin nhìn Lý Xuyên, cầu xin Lý Xuyên có thể tin tưởng nàng, cũng cầu xin Lý Xuyên bạn nhất không tin tưởng nàng, cũng nhẹ nhàng trừng phạt nàng. Xem ra chắc chắn là ngươi nói dối rồi, Lý Xuyên đối với nàng giơ tay lên là một bạn hai. Chủ nhân Lăng Nguyệt che mặt, đáng thương hề hề nhìn Lý Xuyên, Nguyệt nô thật không nói dối. Nhưng Nguyệt nô là nô lệ của chủ nhân nói Nguyệt nô nói dối, vậy Nguyệt nô chính là nói dối rồi, Nguyệt nô tuyệt không bịa giải, mặc cho chủ nhân xử phạt. Chủ nhân vừa rồi đánh má trái của Nguyệt nô, xin chủ nhân tiếp tục chỉ thấy nàng chủ động đưa khuôn mặt xinh đẹp bên phải đối diện với Lý Xuyên, để Lý Xuyên tiện bề đánh. Lời này của nàng, ngược lại khiến Lý Xuyên và Hách Liên đều ngây người một lát. Chiêu lấy lui làm thế này, quả thật nằm ngoài dự liệu của Lý Xuyên. Lý Xuyên đương nhiên tin lời Hách Liên, nếu nói Lăng Nguyệt không muốn chạy trốn, hắn đều không tin. Nhưng thái độ chủ nhân nói gì thì là nấy, mặc cho chủ nhân xử trí của Lăng Nguyệt như vậy, ngược lại khiến Lý Xuyên vui vẻ lên. Lăng Nguyệt nghĩ gì hắn không quản, hắn chỉ xem Lăng Nguyệt làm thế nào. Biểu hiện hiện tại của Lăng Nguyệt không phải là biểu hiện của một nô lệ chất lượng cao sao? Nô lệ mặc cho chủ nhân hành xử quyền lực của chủ nhân, đây là chuyện mỗi chủ nhân đều thích. Sau khi má phải của Lăng Nguyệt bị đánh, lập tức lại đưa má trái qua. Lúc này nàng không sợ Lý Xuyên đánh nàng, nàng ngược lại sợ Lý Xuyên không đánh nàng, bởi vì nếu Lý Xuyên không đánh nàng, có thể trừng phạt sẽ biến thành phượng hoàng hoàng đến thu thập nàng. Khi bạn hai của Lý Xuyên lần nữa rơi xuống, trái tim nàng đang treo lơ lửng ngược lại buông xuống. Để Lý Xuyên đánh thêm vài bạn hai, lát nữa hẳn sẽ không gọi phượng hoàng hoàng đến thu thập nàng nữa. Cho nên bạn hai tiếp theo, Lăng Nguyệt biểu hiện cực kỳ thuận theo. Bất luận Lý Xuyên đánh nàng ở đâu, nàng đều chủ động phối hợp, hơn nữa còn một mặt cam tâm tình nguyện. Thật sự là một trạng thái nô lệ hoàn toàn được dạy dỗ tốt. Biết sai chưa? Lý Xuyên dừng lại, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vừa bị hắn đánh của Lăng Nguyệt hỏi Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt vừa dùng mặt chủ động cọ sát trên bàn tay thô ráp của Lý Xuyên, vừa ngoan ngoãn trả lời Lý Xuyên, Nguyệt nô biết sai rồi, Nguyệt nô vừa rồi không nên bịa giải, là nô lệ của chủ nhân, bất luận chủ nhân nói gì, Nguyệt nô đều không có tư cách phản bác. Sau này Nguyệt nô không dám nữa nhìn bộ dạng nghe lời hiểu chuyện này của nàng, nụ cười trên mặt Lý Xuyên càng thêm đậm đà. Mà Hách Liên ở một bên khác thì khinh bỉ nhìn Lăng Nguyệt, liên tục lườm Lăng Nguyệt. Cái gì ma hậu, làm chó còn làm tốt hơn nàng. Nàng còn tưởng rằng nàng đột nhiên trở giáo, sẽ khiến Lăng Nguyệt kinh hoàng thất thố, cuối cùng bị Lý Xuyên trọng phạt, lại không ngờ, Lăng Nguyệt lại chỉ bị vài bạt hai, đã cho qua chuyện này. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Lý Xuyên, rõ ràng rất hài lòng với biểu hiện của Lăng Nguyệt, điều này khiến nàng có chút phẫn hận, cũng có chút khẩn trương. Nàng cảm thấy nguy cơ. Nếu sau này Lăng Nguyệt ở chỗ Lý Xuyên được sủng, nàng cho dù có thân phận đệ tử của Lý Xuyên, cũng vô dụng. Nghĩ đến trước kia ở ma giới hoàng cung tranh sủng tranh không lại Lăng Nguyệt, hiện tại ở linh giới làm chó tranh sủng cũng có thể tranh không lại Lăng Nguyệt, Hách Liên trong lòng không khỏi bất bình. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thiện nhân, nàng khẽ mở miệng, im lặng mắng Lăng Nguyệt một câu. Lại không ngờ, Lăng Nguyệt đang lấy lòng Lý Xuyên, đột nhiên giơ tay chỉ vào nàng, "Chủ nhân, Liên nô lừa người." Hách Liên lập tức giật mình. Nàng vạn lần không ngờ, Lăng Nguyệt lại vu khống nàng. "Ta không có," nàng đội vàng nói với Lý Xuyên đang nhìn sang. Nàng vừa rồi quả thật lừa rồi, nhưng lừa đều là lừa Lăng Nguyệt, nàng làm sao có thể ngốc đến mức lừa Lý Xuyên? Nàng không muốn bị Phượng Hoàng Hoàng thu thập. Mặc dù nàng chưa từng nếm qua mùi vị đó, nhưng từ biểu hiện hai ngày nay của Lăng Nguyệt có thể thấy được, mùi vị đó khó chịu đến mức nào. Tuy nhiên Lý Xuyên lại không nói hai lời, giơ tay lên là một bạt hai. Cánh cứng rồi có phải không? Lý Xuyên đương nhiên biết Hách Liên sẽ không lường hắn, Hách Liên lại không đốc, ngoan ngoãn lâu như vậy, làm sao có thể đột nhiên không ngoan nữa. Nhưng bạt hai này hắn phải đánh. Hắn không thể để Hách Liên biết hắn thiên vị nàng, phải để Hách Liên cảm nhận đầy đủ nguy cơ, mới có thể tốt hơn giúp hắn dạy Lăng Nguyệt. Bạt hai này đánh xuống, Hách Liên chỉ càng hận Lăng Nguyệt hơn, mà đối với hắn kẻ thi bạn này, ngược lại có thể không có bao nhiêu hận. Đây chính là chế hành đơn giản, để Lăng Nguyệt dạy Hách Liên, để Hách Liên dạy Lăng Nguyệt, cuối cùng để hai nàng giám sát lẫn nhau, ngáng chân lẫn nhau. Lý Xuyên là bên cuối cùng đưa ra kết luận công chính, an tâm nằm hưởng lợi là được. Sư tôn chủ nhân, ta không có Hách Liên trong lòng giận vô cùng. Nàng vạn lần không ngờ, chuyện này cũng có thể bị Lăng Nguyệt chỉnh. Tuy nhiên lời nói của nàng vừa dứt, trên mặt lại ăn một bạt hai. Ngươi còn dám cãi lại? Hách Liên môi run run, hé miệng, cuối cùng lại vẫn không biện giải nữa, bởi vì nàng hiểu rõ sự bất bình đẳng về địa vị giữa nàng và Lý Xuyên. Muốn cùng người bề trên nói lý lẽ, căn bản không thể nào. Giống như trước kia, khi nàng còn là ma giới ma phi, nàng chưa từng nghe hạ nhân biện giải, cho dù nàng sai, nhưng nàng vẫn sẽ trừng phạt hạ nhân dám biện giải trước mặt nàng. Bởi vì nàng cảm thấy, đây là đang mạo phạm uy quyền của nàng. Chương 402 ma hậu chính là ma hậu, so ma phi càng hơn một bậc. Chương 402 ma hậu chính là ma hậu, so ma phi càng hơn một bậc. Chủ nhân, Liên nô sai rồi. Cuối cùng, Hách Liên chọn chủ động nhận lỗi. Nàng biết lúc này nói thêm gì cũng vô ích, sự thật thế nào không quan trọng, nếu nàng còn biện giải, chính là xâm phạm uy quyền của Lý Xuyên, chỉ làm giảm địa vị của nàng trong lòng Lý Xuyên. Mặc dù nàng ở chỗ Lý Xuyên, hình như cũng không có địa vị gì, nhưng ít nhất cao hơn Lũng Nguyệt một chút, vậy là đủ rồi. Địa vị thấp hơn ai cũng không sao, chỉ không thể thấp hơn Lũng Nguyệt. Trước đây tranh vị trong hậu cung không tranh lại Lũng Nguyệt, để Lũng Nguyệt làm ma hậu, khiến những ma phi như các nàng đều chỉ có thể nghe lời Lũng Nguyệt, nàng một chút cũng không cam tâm. Cho nên bây giờ, nàng tuyệt đối không cho phép mình thua nữa. Nàng cảm thấy chiếm giữ thân phận đồ đệ của Lý Xuyên, dường như cũng không có bao nhiêu ưu thế, dứt khoát tự hạ mình làm nô, nàng muốn ở trong tình huống thân phận ngang bằng, đánh bại Lũng Nguyệt. Mà Lũng Nguyệt, được thế không tha người, nhân cơ hội này nói, dám lường nguyệt chủ nhân, nếu việc này đặt ở thời ma hoàng cung trước đây, là tội chết bị chém đầu trực tiếp, ngươi là ma phi, hẳn phải biết điều này. Một câu nói đã làm tội của Hách Liên thêm nặng. Biết do còn phạm, đó là trọng tội trong trọng tội. Hách Liên lập tức giận dữ nhìn nàng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã cảm thấy tình thế đảo ngược, rõ ràng là một cục diện tốt đẹp, sao lại đột ngột chuyển biến xấu đi thế này? Đang lúc Hách Liên cảm thấy bất ức, Lý Xuyên đã giúp nàng. Đến lượt ngươi nói chuyện từ khi nào? Lý Xuyên trở tay liền cho Lũng Nguyệt một bạt hai. Biểu cảm đắc ý vừa rồi trên mặt Lũng Nguyệt lập tức cứng đờ. Hách Liên sững sờ, sau đó vẻ vui mừng hiện lên trên mặt, nhìn Lũng Nguyệt với vẻ hả hê. Cho ngươi cái tội một mép, thử. Lũng Nguyệt cũng không ngờ, lại thành ra gậy ông đập lưng ông. Nhưng nàng phản ứng khá nhanh, lập tức nhận lỗi, là Nguyệt nô vượt quyền, xin chủ nhân trách phạt. Nàng lại đưa bên mặt còn lại chưa bị Lý Xuyên đánh ra trước mặt Lý Xuyên. Hách Liên vừa rồi còn đắc ý, vừa thấy Lũng Nguyệt lại chủ động đưa mặt ra trước mặt Lý Xuyên xin đánh, hai chữ tiện nhân suýt chút nữa đã thoát ra khỏi miệng nàng. Rõ ràng Lũng Nguyệt đang bị đánh, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy mình đang ở thế hạ phong? Chẳng lẽ nàng và Lũng Nguyệt thật sự chênh lệch lớn đến vậy sao? Nàng không phục. Thấy Lý Xuyên đánh Lũng Nguyệt xong, lại ôm Lũng Nguyệt lên hôn, ngọn lửa ghen tị của Hách Liên lập tức đạt đến đỉnh điểm. Đánh một cái tát cho một viên kẹo ngọt đúng không? Nhưng tại sao lại không phải là hôn nàng trước? Hách Liên lập tức mở miệng, "Chủ nhân, Nguyệt nô nói nàng có thể giải cấm chế của An Hồn Tỏa Long Liên." Trái tim Lũng Nguyệt lập tức run lên. Nàng không sợ Hách Liên nói chuyện này cho Lý Xuyên, nàng sợ Hách Liên nói luôn cả chuyện chân ma vạn kiếp quán cho Lý Xuyên. Cho nên chờ Lý Xuyên và nàng tách ra, nàng lập tức ném ánh mắt giận dữ bốc cháy, nhưng lại mang theo vài phần cầu xin về phía Hách Liên. Trước đây nàng đối với Hách Liên cũng không nói hoàn toàn sự thật, nếu nàng có thể luyện hóa chân ma vạn kiếp quán, vậy thì nàng cũng có thể trốn thoát, hơn nữa là loại trốn thoát rồi, Lý Xuyên bọn hắn tuyệt đối không bắt được. Trước đây lúc nàng ở đỉnh phong thực lực, không thể luyện hóa chân ma vạn kiếp quán, nhưng bây giờ đã khác rồi, chân ma vạn kiếp quán bây giờ tàn tổn đến mức không ra hình dạng gì, khả năng luyện hóa rất lớn. Nếu Hách Liên thật sự làm lộ chuyện nàng có thể luyện hóa chân ma vạn kiếp quán, vậy thì sau này thật sự không có khả năng trốn thoát nữa. Nàng sợ Lý Xuyên nhìn ra manh mối, cho nên cũng chỉ nhìn Hách Liên một cái, liền vội vàng rời ánh mắt đi. Nàng hy vọng Hách Liên có thể hiểu đại cục, đừng vì cuộc tranh đấu buồn cười này mà chôn vùi tương lai. Nàng chủ động nhìn vào đôi mắt của Lý Xuyên, nhút nhát nói, "Chủ nhân, Nguyệt nô quả thật có thể giải cấm chế của An Hồn Tỏa Long Liên, nhưng Nguyệt nô nào có gan đi giải? Không có mệnh lệnh của chủ nhân, cho dù cho Nguyệt nô một vạn lá gan, Nguyệt nô cũng không dám. Nguyệt nô có thể lập tức nói phương pháp giải cấm chế cho chủ nhân, sau này chủ nhân có thể tìm người thiết lập lại pháp môn cấm chế." Nàng bây giờ ngoại trừ thân thể không nằm phụ phục dưới chân Lý Xuyên, toàn bộ tư thái đều hạ thấp đến tận đáy đất. Lý Xuyên nghe xong, đương nhiên là vô cùng hài lòng rồi. Hắn nói, "Không cần, tính ngươi cũng không có gan chạy." Đây là sự tự tin của một người chủ nhân, cho dù có lo lắng Lũng Nguyệt bỏ trốn hay không, hắn cũng sẽ không biểu lộ ra mặt. Là chủ nhân, đương nhiên phải thể hiện ra một bộ dáng nắm giữ toàn cục, khiến nữ nô trong lòng tồn tại kinh ngạc và sợ hãi. Còn về Lũng Nguyệt, hắn tin Hách Liên sẽ trông chừng nàng thật tốt cho hắn. "Vâng, nô không dám." Lũng Nguyệt cung kính đáp. Lý Xuyên không cần nàng nói phương pháp giải An Hồn Tỏa Long Liên, quả thật khiến nàng áp lực hơi lớn. Lý Xuyên càng không quan tâm như vậy, nàng càng cảm thấy độ khó trốn thoát lớn hơn. Cười sờ sờ mặt Lũng Nguyệt, Lý Xuyên lại hôn Lũng Nguyệt. Mà Hách Liên, vẻ mặt lạnh lùng cười, nàng mới không thèm quản lời cầu xin của Lũng Nguyệt. Lũng Nguyệt càng cầu xin, nàng càng thoải mái, nàng lập tức lại nói, "Chủ nhân chưa hoàn toàn luyện hóa chân ma vạn kiếp quán, Lũng Nguyệt có phương pháp luyện hóa." Lần này, Lũng Nguyệt toàn thân đều ngây ngốc. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc có ngọng, vừa tức giận vừa bất lực. Giờ phút này, nàng có cả ý định giết Hách Liên, nhưng cảm nhận được ánh mắt Lý Xuyên đang nhìn chằm chằm, nàng biết nàng không có thời gian để tức giận, nàng bây giờ, ngay cả thời gian suy nghĩ thuộc về mình cũng không có, thời gian của nàng đã hoàn toàn thuộc về Lý Xuyên rồi. Nàng đội vàng nói với Lý Xuyên, "Chủ nhân, Nguyệt nô cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể luyện hóa chân ma vạn kiếp quán, dù sao trước đây, Nguyệt nô cũng chưa từng thành công." Nguyệt nô lập tức nói phương pháp cho chủ nhân, hy vọng chủ nhân có thể luyện hóa thành công. Lời này của nàng đối với Lý Xuyên mà nói, cũng không phải là lời nói dối, bởi vì cảnh giới của Lý Xuyên quá thấp, nàng quả thật không chắc chắn phương pháp của nàng có thể giúp Lý Xuyên thành công nắm giữ chân ma vạn kiếp quán. Đương nhiên, sâu trong nội tâm của nàng, không hy vọng Lý Xuyên có thể luyện hóa. Chỉ là lời nàng vừa nói xong, trên mặt đã bị Lý Xuyên cho một bạt tai. Tiếng bạt tai vang lên, trong lòng Hách Liên lập tức lại cảm thấy sảng khoái. Chủ nhân Lũng Nguyệt đáng thương đưa bên mặt còn lại qua trợ Lý Xuyên đánh. Mỗi lần nàng bị đánh, đều lập tức đưa bên mặt còn lại tới, điểm này có thể nói là ưu điểm của nàng. Mà mỗi lần nhìn thấy nàng như vậy, tâm trạng vừa mới thoải mái của Hách Liên lập tức lại không tốt nữa. Mỗi lần, Hách Liên đều điên cuồng chửi rủa nàng trong lòng, đồ tiện nhân. Hách Liên cũng thừa nhận, trên người Lũng Nguyệt quả thật vẫn còn rất nhiều điều đáng để nàng học hỏi. Lý Xuyên thì vô tình nói với Lũng Nguyệt, ngươi tốt nhất nên mong ta có thể thành công nắm giữ chân ma vạn kiếp quán. Lời đe dọa trong câu nói này, khiến thân thể Lũng Nguyệt run lên, nàng cắn răng nói, vâng, chủ nhân, Nguyệt Nô nhất định dốc toàn lực giúp chủ nhân nắm giữ chân ma vạn kiếp quán. Nàng thật sự không chắc chắn, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý trước. Bởi vì lúc này nếu không đồng ý, Lý Xuyên chắc chắn sẽ cho rằng nàng giấu giếm. Mặc dù lần này nàng quả thật không giấu giếm, nhưng nàng không biết, Lý Xuyên thực ra căn bản không quan tâm đến chân ma vạn kiếp quán gì đó. Bảo vật chí tôn của ma giới này lại còn bị tàn quyết, đối với hắn không có hấp dẫn lớn. Ngược lại là Lũng Nguyệt, Hách Liên những người này, sau này nhất định sẽ trở thành độ kiếp kỳ, thậm chí vượt qua độ kiếp kỳ ma hậu ma phi, hắn rất hứng thú. Nắm giữ các nàng hoàn chỉnh, chẳng lẽ không mạnh hơn nắm giữ một cái bình mỡ? Chương 403 ma hậu sau đó, Tô Nguyệt lập tức nói cho Lý Xuyên biết phương pháp luyện hóa chân ma vạn kiếp quán. Đây là phương pháp nàng mò mẫm ra trước đây, nhưng vì sau đó chân ma vạn kiếp quán vẫn luôn nằm trong tay ma hoàng Hồng Thiên, nàng cũng không có cơ hội nghiệm chứng phương pháp này rốt cuộc có khả thi hay không. Nhưng dựa vào cảnh giới cao thâm trước đây của nàng, nàng cảm thấy không có vấn đề gì. Tuy nhiên, điều khiến nàng vạn vạn không ngờ tới là, Lý Xuyên lại ngay cả bước đầu tiên của luyện hóa cũng không làm được. Quá thấp. Thực lực của Lý Xuyên thật sự quá thấp. Lý Xuyên không thể hoàn thành bước đầu tiên không sao, nhưng lại khiến Tộc Nguyệt sợ đến hồn phi phách tán, nàng cảm giác bao tố sắp đập đến trên người nàng, dường như khoảnh khắc tiếp theo Phượng Hoàng sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng may mắn thay, lần này Lý Xuyên không gọi Phượng Hoàng ra để xử lý nàng, cũng không tát nàng. Tuyệt nhiên có phạt nàng, nhưng cách phạt này nàng có thể chấp nhận, dù sao hai ngày nay chuyện như vậy không ít làm. Chỉ cần không gọi Phượng Hoàng, nàng đều có thể chấp nhận. Mà đối với sự hiểu biết về Lý Xuyên, nàng lại biết thêm một chút. Nàng mơ hồ cảm thấy, muốn ít bị đánh, ít bị tra tấn, chỉ cần đáp ứng mọi yêu cầu bất hợp lý của Lý Xuyên là được. Nếu Lý Xuyên không đưa ra yêu cầu bất hợp lý với nàng, nàng thậm chí có thể chủ động một chút. Nàng sợ hãi hỏa năng của Phượng Hoàng nhập thể như vậy, cũng không biết lúc trước Hồng Diễm bị hai luồng thiên hỏa luyện hóa, có phải cũng cảm giác như vậy không? Cũng không biết lúc đó Hồng Diễm có cầu xin không? Có phải cũng từng cầu xin, nhưng không ai để ý, cho nên cuối cùng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ xuống. Lý Xuyên đối với cảm giác của Hồng Diễm lúc đó rốt cuộc như thế nào, cũng không rõ, bởi vì ngay cả chính Hồng Diễm cũng không rõ lúc nàng bị thiên hỏa nhập thể, rốt cuộc là cảm giác gì. Lúc đó nàng sớm đã dưới sự giao chiến của hai luồng thiên hỏa, rơi vào điên cuồng, đâu còn nhớ những thứ này. Nhưng Lý Xuyên biết, thủ đoạn Phượng Hoàng này làm lực uy hiếp hiệu quả nhất. Dù sao khi nỗi sợ hãi vẫn chưa đến, mới là đáng sợ nhất. Đợi khi nỗi sợ hãi thật sự ập đến, ngược lại không sợ hãi như vậy nữa. Cha tấn Tộc Nguyệt nhiều lần, khiến Tộc Nguyệt quen rồi, vậy thì không tốt. Lý Xuyên sau một hồi hưởng thụ, đột nhiên nói với Hách Liên, ngươi hôm nay tố cáo có công, cũng không thể để ngươi lạnh lòng, ta đã nói, ta làm việc luôn công bằng, phần thưởng của ta nhất định sẽ khiến ngươi thích. Hách Liên tuy không để ý đến phần thưởng của Lý Xuyên, nhưng vẫn vội vàng cảm ơn nói, tạ chủ nhân ban thưởng, chỉ cần là thứ chủ nhân ban thưởng, Liên Nô đều thích. Sau đó nàng nhìn về phía Lý Xuyên, chờ đợi ban thưởng của Lý Xuyên, chỉ là kỳ lạ là Lý Xuyên lại không lấy ra thứ gì. Đang lúc Hách Liên nghi hoặc, Lý Xuyên lại mặt mày tươi cười vẫy tay với nàng. Vừa nhìn thấy nụ cười này của Lý Xuyên, Hách Liên lập tức hiểu Lý Xuyên muốn làm gì. Dù sao thời gian ở cùng Lý Xuyên cũng không ngắn, mỗi khi nhìn thấy Lý Xuyên lộ ra nụ cười này, là luôn có nữ nhân sẽ gặp nạn, không có lần nào ngoại lệ. Tuy trong lòng thầm mắng phần thưởng của Lý Xuyên lại là cái này, ai thèm chứ? Nhưng Hách Liên trên mặt lại không dám biểu lộ chút nào, không những không dám biểu lộ, còn phải biểu hiện ra vẻ rất thích. Nhưng một lát sau, nàng lại kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, trong đầu nàng lại có thêm một số thông tin. Đối với Hách Liên đã liên tục nhận được mấy tiểu thần thông từ Lý Xuyên, nàng đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì. Điều này có nghĩa là nàng lại nhận được một môn tiểu thần thông mới. Lần này, nàng thật sự vui mừng rồi. Đặc biệt là trong tình huống Tộc Nguyệt hiện tại không nhận được bất kỳ tiểu thần thông nào do Lý Xuyên ban tặng, sự vui mừng của nàng gần như không thể dùng lời nói diễn tả. Đây là nơi Tộc Nguyệt hiện tại không thể sánh bằng nàng. Dù sau này Tộc Nguyệt nhận được sự công nhận của Lý Xuyên cũng sẽ truyền tiểu thần thông cho Tộc Nguyệt, nhưng ít nhất hiện tại nàng đang dẫn trước. Tạ chủ nhân ban cho Liên Nô tiểu thần thông mới. Nàng cố ý nói ra. Mà Tộc Nguyệt ở một bên nghe thấy, quả nhiên kinh ngạc phi thường. Tiểu thần thông có thể ban tặng? Đùa gì vậy, ma giới linh giới, lẽ nào tiểu thần thông của linh giới và ma giới không giống nhau? Thật sự coi nàng không có kiến thức sao? Nhưng nếu nói Hách Liên dùng một chuyện không tồn tại để kích thích nàng, cũng có chút nói không thông, ít nhất Lý Xuyên tuyệt đối không thể phối hợp với hành vi ngây thơ này của Hách Liên. Cho nên, lẽ nào Lý Xuyên thật sự ban tiểu thần thông cho Hách Liên? Nghĩ đến trên người Lý Xuyên cũng có tiểu thần thông Huyền Sát Hư Ảnh Thân Độc quyền thuộc về Hách Liên, Tộc Nguyệt kinh nghi bất định. Nàng không muốn tin tiểu thần thông có thể ban tặng, nhưng cũng không thể giải thích tiểu thần thông trên người Lý Xuyên. Nàng không biết, tiểu thần thông Lý Xuyên ban cho Hách Liên, kỳ thực đến từ nàng, chính là Vĩnh Dạ Đồng Trần Thuật trên người nàng. Vĩnh Dạ Đồng Trần Thuật của nàng tuy không giống như Huyền Sát Hư Ảnh Thân của Hách Liên, trực tiếp bị cuốn sách nhỏ màu đen của Lý Xuyên hút đi, nhưng lại bị cuốn sách nhỏ màu đen sao chép đi. Không thể không nói cuốn sách nhỏ màu đen này tiên, cướp không được, vậy thì sao chép? thuần túy một bản sao một một. Chiêu này, ngay cả tiên nhân đến cũng phải gọi cha. Đối với Lý Xuyên mà nói, đây tự nhiên lại là một niềm vui bất ngờ, khi hắn không thể hút tiểu thần thông từ trên người Tống Nguyệt, vẫn đang nghĩ, làm sao mới có thể lấy được Vĩnh Dạ Đồng Trần Thuật. Dù sao năm tiểu thần thông cùng loại, là có thể hợp thành một thần thông, nếu không thể lấy được Vĩnh Dạ Đồng Trần Thuật, vậy ý nghĩ hợp thành một thần thông của hắn, e rằng sẽ thất bại. Nhưng lại không ngờ tới, cuốn sách nhỏ màu đen lại lợi hại như vậy. Lại lần nữa cảm ơn cuốn sách nhỏ màu đen. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày. Mấy ngày này, Tô Nguyệt và Hách Liên đều ngoan ngoãn nghe lời vô cùng, còn hơn cả nữ nô đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đây chính là lợi ích của cạnh tranh, chỉ cần có cạnh tranh tồn tại, thì người được lợi vĩnh viễn là bên thứ ba. Còn nói Tô Nguyệt và Hách Liên rốt cuộc ai chiếm ưu thế? Thực ra Hách Liên ở thế hạ phong nhiều hơn, nhưng có Lý Xuyên là kẻ cân bằng ở đó, hắn luôn có thể giúp nàng lật ngược tình thế khi nàng ở thế yếu. Nói cho cùng, người cuối cùng chiếm ưu thế kỳ thực là Lý Xuyên. Ngày này, Hách Liên và Tô Nguyệt lại ra ngoài tìm hải vị cho Lý Xuyên. Cảnh tượng vẫn như lần trước, Tô Nguyệt vẫn một mực bay về phía xa. Hách Liên không nói, chỉ một mực cười lạnh, lần này nàng không lên tiếng nhắc nhở, nàng muốn xem Tô Nguyệt rốt cuộc chuẩn bị bay xa bao nhiêu. Tuy nhiên, lần này Tô Nguyệt chủ động dừng lại. Sao vậy, không bay nữa à? Hách Liên quanh tay, vẻ mặt châm biếm nhìn Tô Nguyệt, ta còn tưởng Nguyệt nâu ngươi lại chuẩn bị chạy trốn, chủ nhân lần trước không phải ngươi, coi như ngươi may mắn, lần này lại thử một lần nữa, chủ nhân có lẽ sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Tô Nguyệt không để ý đến lời châm chọc của Hách Liên, mà hỏi Hách Liên, mấy ngày trước ngươi nói chủ nhân ban cho ngươi một môn tiểu thần thông, thật hay giả? Hắn ban cho ngươi tiểu thần thông gì? Vấn đề này nàng vẫn muốn hỏi, nhưng mấy ngày nay vẫn chưa tìm được cơ hội ở riêng với Hách Liên, còn khi ở cùng Lý Xuyên, nàng đa số thời gian đều không mở miệng được, cũng không có cơ hội hỏi. Hách Liên thấy nàng hỏi chuyện này, không khỏi đắc ý nói, muốn biết chủ nhân ban cho ta tiểu thần thông gì? Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Tô Nguyệt cười lạnh, ngươi không nói cho ta biết, vậy ta tự mình thử ra. Nói xong, nàng không chút do dự ra tay với Hách Liên. Thực ra thử ra tiểu thần thông của Hách Liên chỉ là cái cớ, điều nàng thật sự muốn làm là giết Hách Liên. Nàng vẫn không thay đổi ý nghĩ bỏ trốn. Tòa hồn tỏa long liên trên cổ khóa nàng và Hách Liên lại, nàng không thể bỏ trốn một mình, chỉ có giết Hách Liên mới được. Chương 404 nữ nô bạo lực, chương 404 nữ nô bạo lực. Lang Nguyệt cảm thấy nàng bây giờ so Hách Liên cao một cái đại cảnh giới, muốn giết Hách Liên căn vốn không có vấn đề. Có an hồn tỏa long liên đem hai người khóa lại, Hách Liên coi như muốn mượn huyền sát hư ảnh thân đào tẩu, cũng biết mang theo nàng cùng một chỗ. Nhưng vì lý do cẩn thận, nàng vẫn là không có đem muốn giết Hách Liên đào tẩu việc này nói ra. Mặc dù cảm thấy nàng không có khả năng giết không được Hách Liên, nhưng cẩn thận một chút không có sai. Hai người khoảng cách vốn là rất gần, nàng không có sử dụng pháp bảo, mà là trực tiếp chụp vào Hách Liên, chỉ cần bắt được Hách Liên cổ, nàng trong nháy mắt liền sẽ toàn lực thi triển, để cho Hách Liên bạo thể mà chết, liền Nguyên Anh cùng Nguyên Thần cũng không có cơ hội chạy trốn. Gặp Hách Liên không có động tác, nàng không khỏi đại hỉ, cho là Hách Liên là không thể phản ứng lại. Nhưng khi tay của nàng đều nhanh bắt được Hách Liên cái cổ, Hách Liên rõ ràng cũng nhìn xem nàng, lại như cũ bất vi sở động, để cho trong nội tâm nàng không khỏi run lên. Đặc biệt là Hách Liên trên mặt cái kia cổ lạnh cười, trong mắt cái kia cố miệt thị, để cho nàng cảm thấy muốn giết Hách Liên. Có thể cũng không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, có thể hay không giết, chờ sau đó liền biết. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại cảm giác toàn thân khí tức trì trệ, ma khí sử không lên đây. Nàng lập tức liền biến thành một cái đã mất đi sức mạnh người. Lang Nguyệt lập tức kinh hãi, nàng bây giờ cùng dê đợi làm thịt khác nhau ở chỗ nào? Mà đồng thời, Hách Liên tay đã hướng nàng trên mặt hô tới. Lang Nguyệt vội vàng vận chuyển vĩnh dạ cùng trần thuật, mặc dù an hồn tỏa long liên để cho nàng không cách nào dùng cái này tiểu thần thông đào tẩu, nhưng để cho cơ thể ẩn vào hắc ám, né tránh Hách Liên một tát này, vẫn là không có vấn đề. Khói đen trong nháy mắt lan tràn ra, Lang Nguyệt cũng thở dài một hơi, tiểu thần thông có thể sử dụng là được. Nhưng mà sau một khắc, nàng đã ẩn vào khói đen, cơ thể cũng không bị khống chế ngưng thực, những cái kia trào ra ngoài khói đen, cũng trong nháy mắt trở lại trong cơ thể của nàng. Tiếng tát hai vang dội tại trống trải bầu trời lộ ra dị thường the thé. Lang Nguyệt ngơ ngác cứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này không thể, nàng lời còn chưa nói hết, trên mặt lại bị đánh Hách Liên cái tát. Hách Liên đầy đủ thi hành Lý Xuyên công bằng nguyên tắc, đánh ma trái, liền muốn đánh ma phải, lại muốn đánh ma trái. Mắt thấy lần thứ ba bàn tay lại muốn rơi xuống, Lang Nguyệt vội vàng quát lên, dừng tay, Hách Liên. Nhưng mà, nàng nói đúng tại Hách Liên tới nói, không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Mắt thấy Hách Liên không dừng tay, Lang Nguyệt chỉ có thể lần nữa vận chuyển tiểu thần thông, mà lần này, nàng khói đen mới tuôn ra, liền rụt trở về. Hách Liên cái tát thứ ba rắn rắn chắc chắc lần nữa đánh vào trên mặt nàng. Tiếp đó đệ tứ bàn tay, đệ ngũ bàn tay, cũng không biết đánh bao nhiêu bàn tay, Hách Liên mới thu tay lại, một mặt nụ cười lạnh nhạt nói, đánh thật sự sảng khoái, ta trước nghỉ ngơi một chút, Nguyệt nâu ngươi cũng trước tiên khôi phục một chút, chờ sau đó ta còn đánh. Lang Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, lại cầm Hách Liên không có bất kỳ biện pháp nào. Từng có lúc, cái kia đã từng mỗi lần nhìn thấy nàng cũng muốn hành lễ ma phi trở nên cường đại như vậy, có thể vượt một cái đại cảnh giới chế trụ nàng. Lần trước bị Hách Liên đánh, là bởi vì Phượng Hoàng Hoàng chế trụ nàng, mà lần này, Hách Liên không có mượn nhờ bất luận kẻ nào, trực tiếp đánh nàng không biết bao nhiêu cái tát. Phần này nhục nhã, so với lần trước không biết nhiều bao nhiêu. Đây chính là ngươi tại chủ nhân nơi đó lấy được tiểu thần thông. Lang Nguyệt tối nghĩa mở miệng. Hách Liên gật đầu, không tệ, bất quá đây là lúc trước chủ nhân liền ban cho ta, cũng không phải là mấy ngày trước đây ban cho. Cái gì? Lang Nguyệt lập tức chấn kinh đến tột đỉnh, trên người của ngươi chẳng lẽ có ba môn tiểu thần thông? Ba môn tiểu thần thông a? Nàng đơn giản không dám nghĩ đồng thời nắm giữ ba môn tiểu thần thông người, nên như thế nào cường đại. chẳng thể trách nàng không có trả đòn chi lực, thế thì còn đánh như thế nào?
Bốn môn.
Hách Liên cười nhạt nói.
Cái gì bốn môn?
Lan Nguyệt mở mịt.
Hách Liên nói, ta nói, trên người của ta có bốn môn tiểu thần thông, ngoại trừ huyền sát hư ảnh thân, chủ nhân còn cho ta thiên đấu phá hư quyền cùng cựu dương liệt thiên đồng tử. Cùng với khoe miệng của nàng vung lên một cái cực kỳ dễ nhìn biên độ, cực kỳ tự đắc nói, cùng với vĩnh dạ cùng trần thuật.
Cái gì?
Lan Nguyệt cả kinh nói, chủ nhân vì sao sao sẽ vĩnh dạ cùng trần thuật, đây không có khả năng a, nàng khó có thể tin lắc đầu.
Vĩnh dạ cùng trần thuật chính là ta từ ảnh thực tam thiên giới bên trong cảm nộ mà ra tiểu thần thông, thế gian này chỉ có một mình ta sẽ mới đúng, hắn làm sao lại?
Ngươi chắc chắn là đang lừa ta.
Lan Nguyệt một mặt không tin.
Hách Liên gặp nàng bộ dáng như thế như thế, không khỏi cười lạnh, thật không có kiến thức, chủ nhân năng lực há lại là ngươi có thể tưởng tượng.
Nói ra lời này lúc, Hách Liên đều có chút hoảng hốt, nàng lúc nào như thế tán đồng Lý Xuyên cái chủ nhân này.
Mặc dù nói là vì tại Lan Nguyệt mặt phía trước khoe khoang, nhưng vì cái gì nói những lời này lúc, trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn có chút kiêu ngạo, cũng không có những ngày qua loại kia chán ghét.
Cái này khiến Hách Liên có chút hoảng hốt, cuối cùng không đến mức, nàng thật sự có làm nữ nô tiềm chất, thật sự yêu thích làm nữ nô à.
Nàng không khỏi âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định không thể trầm luân từ bỏ, tất cả mọi thứ ở hiện tại, bất quá là gặp dịp thì chơi, vì chờ đợi khôi phục đỉnh phong một ngày kia.
Thu cả nỗi lòng, Hách Liên không suy nghĩ thêm nữa cái này để người ta xoắn xuýt phiền lòng chuyện, chỉ thấy khói đen từ trên người nàng tản ra, giống như vừa mới Lan Nguyệt đồng dạng.
Chỉ là trên người nàng tản ra khói đen so Lan Nguyệt tản ra khói đen muốn phai nhạt rất nhiều.
Phương biên vài dặm, trong nháy mắt bị khói đen che phủ, mà Hách Liên đã tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện tại khói đen bên dưới.
Theo sự xuất hiện của nàng, những cái kia khói đen cũng biến mất không thấy gì nữa, Lan Nguyệt tự nhiên cũng là cùng Hách Liên cùng nhau xuất hiện, chỉ là dáng dấp của nàng có chút chật vật.
Vừa mới Hách Liên dùng vĩnh dạ cùng Trần Thuận hoàn thành thuấn di, chịu đến an hồn tỏa long liên ảnh hưởng, Lan Nguyệt bị cưỡng chế kéo tới, trong nháy mắt đó giống như thuấn di một dạng, nếu không phải là nàng phản ứng kịp thời, bây giờ sợ là đã ngất đi.
Như thế nào, Nguyệt Nô, có phải hay không là ngươi vĩnh dạ cùng Trần Thuận?
Hách Liên đắc ý nhìn xem Lan Nguyệt, giống như một cái đánh thắng trận tướng quân.
Lan Nguyệt còn không có thong thả lại sức, trên mặt lại bị Hách Liên quăng một bạt hai, cha hỏi ngươi đâu?
Lần này Lan Nguyệt tỉnh lại, nàng đối với Hách Liên trợn mắt nhìn, Hách Liên, ngươi đừng khinh người quá đáng.
Ta chính là khinh ngươi, thế nào?
Hách Liên cười lạnh, trở tay lại một bạt hai.
Đường đường ma hậu, bị người liên tiếp khi nhục, muốn nói là khi nhục nàng người là Lý Xuyên thì cũng thôi đi, nàng không dám có ý kiến, nhưng Hách Liên cảnh giới này so với nàng còn thấp, cáo mượn oai hùng cho hoang, dựa vào cái gì khi nhục nàng?
Bùn hậu liều mạng với ngươi, chỉ thấy nàng toàn thân ma khí mãnh liệt, khí thế trong nháy mắt kéo lên.
Nha, gấp,
còn dùng tới bí thuật.
Hách Liên lại là nhịn không được bật cười, Lan Nguyệt dùng bí thuật tăng cao thực lực, cũng không có để cho nàng sợ, nàng ngược lại rất hưng phấn.
Nàng hôm nay nhất định phải toàn phương vị treo lên đánh Lan Nguyệt, để cho Lan Nguyệt biết về sau ở trước mặt nàng nên cái dạng gì thái độ.
Không đánh phục ngươi xem ra là không được, nguyên bản gió êm sóng lặng trên mặt biển lập tức nhấc lên sóng lớn, cũng không biết Ma Hoàng Hồng Thiên còn ở đó hay không thế, nếu là hắn biết hắn khi xưa hậu cùng đang tại bởi vì một cái nam nhân khác đánh nhau, không biết lại là phản ứng gì.
Chương 405 Ma Hoàng Hồng Thiên xuất hiện lần nữa. Chương 405 Ma Hoàng Hồng Thiên xuất hiện lần nữa. Chủ nhân, chúng ta sai.
Lý Xuyên bảo thuyền bên trên, quần áo tả tơi, xương mặt xương mũi Hách Liên cùng Lan Nguyệt quỳ sát tại trước mặt Lý Xuyên, đang run lẩy bẩy nhận sai.
Vừa mới hai người giao phòng đánh nhau thật tỉnh, Lan Nguyệt trực tiếp dùng hết bí thuật cưỡng ép tăng cao thực lực, cuối cùng vẫn cùng Hách Liên đấu một cái tám lạng nửa cân.
Mà hai người bọn họ giao chiến động tĩnh quá lớn, cuối cùng vẫn kinh động đến Lý Xuyên.
Các ngươi là thực sự được à? Để các ngươi tới thu xếp hải vị, còn muốn ta chủ nhân này tự mình đến đón các ngươi?
Lý Xuyên nhìn xem hai người, âm thanh lạnh lẽo, sinh khí dị thường.
Nhưng mà sự tình không thể chỉ nhìn bên ngoài, đừng nhìn Lý Xuyên nhìn rất tức giận, nhưng trên thực tế hắn có chút không kềm được muốn cười.
Xem hai cái nữ nô bộ dáng bây giờ, quần áo không chỉnh tề, rách tung tóe, nếu không phải là lộ ra da thịt trắng loáng hơn tuyết, nói các nàng là tên ăn mày đều không người sẽ không tin.
Mà cái kia nguyên bản vô cùng tinh xảo trên mặt, ứ hồng một mảnh, nhìn hài hước vô cùng, nếu không phải là hai người bây giờ quỳ sát đầy đất, Lý Xuyên sợ là thật sự cười ra tiếng.
Nói đi, vì cái gì đánh nhau?
Lý Xuyên hỏi hai nữ.
Lan Nguyệt lập tức cáo trạng, chủ nhân, Liên Nô nàng đánh ta, ta là nhịn lại nhẫn, thực sự nhịn không được mới đánh trả.
Hách Liên liền nói, chủ nhân, Nguyệt Nô nói dối, rõ ràng là nàng lại muốn chạy, bị ta ngăn lại.
Người nói bậy.
Lan Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng nói, chủ nhân, Liên Nô nàng nói xấu ta, chủ nhân uy thế ngập trời, ta sao dám lại có loại này ngu xuẩn ý nghĩ.
Nàng mặc dù đích thật là muốn chạy, nhưng Hách Liên căn vốn cũng không biết, Hách Liên nói như vậy, rõ ràng chính là từ không sinh có, để cho nàng hết đường chối cãi.
Hách Liên gặp nàng bối rối, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý, lần trước bị Lan Nguyệt từ không sinh có, để cho nàng rơi xuống hạ phòng, lần này cuối cùng đến phiên nàng hiện uy.
Nói xấu, ai cũng sẽ không đâu.
Nhưng mà Lý Xuyên lại thản nhiên nói, các ngươi là thực sự cho là ta cái gì cũng không biết sao?
Lời này lập tức liền để Hách Liên tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt.
Chẳng lẽ phía trước phát sinh hết thảy, Lý Xuyên biết?
Lan Nguyệt mới bị thu phục mấy ngày, Lý Xuyên không yên lòng, bí mật quan sát tựa hồ cũng bình thường.
Nghĩ đến đây cái khả năng, Hách Liên trong nháy mắt liền bối rối, nếu như trước đây hết thảy Lý Xuyên đều thấy ở trong mắt, mà nàng lại trắng trợn nói xấu Lan Nguyệt, hậu quả này có thể nói là vô cùng nghiêm trọng.
Xem như đã từng có địa vị cao nàng tới nói, nàng biết thượng vị giả chán ghét nhất hạ nhân nói dối.
Trước đó nếu là có hạ nhân dám can đảm ở trước mặt các nàng nói dối, kết cục chính là trực tiếp kéo ra ngoài chặt, tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. dù sao có thể sử dụng nhiều người như thế, các nàng tuyệt đối sẽ không cho phép lựa trên gạt dưới người tồn tại. Lý Xuyên mặc dù không đến mức chặn nàng, dù sao Lý Xuyên vẫn là rất thích nàng phục vụ, nhưng một trận trừng phạt nghiêm khắc chắc chắn không thể thiếu. Hách Liên không nghĩ tới sẽ biến khéo thành vụng, tâm run lên, vội vàng nhận sai, chủ nhân, Liên Nô sai, Liên Nô không nên nói dối, Liên Nô chỉ là đơn thuần muốn dạy dỗ một chút Nguyệt Nô, để cho nàng về sau có thể nghe Liên Nô lời nói. Liên Nô không nên dối gạt chủ nhân, thỉnh, xin chủ nhân trách phạt. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng cũng không khỏi run rẩy. Cái này là từ trong lòng cảm giác sợ a. Lý Xuyên mặt không thay đổi nhìn xem Hách Liên, kỳ thực hắn cũng liền gạ hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là đem chân tướng cho lừa dối đi ra. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lang Nguyệt hẳn là không đến mức trắng trợn lại muốn chạy trốn, cho dù là muốn chạy trốn, lần này chắc chắn cũng sẽ không để Hách Liên biết. Cho nên hắn đối với Hách Liên lời nói cầm thái độ hoài nghi. Ngươi thật đúng là gan lớn a. Lý Xuyên ánh mắt ngưng lại, Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử trong nháy mắt bật chuyển, Hách Liên lập tức liền hét thảm lên. Tuy nói Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử dạy vò kém xa Phượng Hoàng Hoàng Phượng Hoàng Hỏa Diễm, nhưng cũng cực kỳ thống khổ. Hách Liên đau đến co rúm ở địa, nhưng cũng không dám sử dụng thủ đoạn giảm bớt đau đớn. Lang Nguyệt ở một bên nhìn, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Cùng với nàng đấu, còn non lắm. Nhưng mà đang lúc Lang Nguyệt cảm thấy nàng lại thắng một lần thời điểm, Hách Liên kêu thảm ngừng lại, tiếp lấy nàng cũng cảm giác toàn thân khí bẩn như bị dao cắt. A! Chủ nhân, Lang Nguyệt đau đớn hét thảm lên. Nàng một bên nữa mèo thân thể, một bên không hiểu nhìn xem Lý Xuyên, mờ mịt hỏi, "Chủ nhân vì cái gì xử phạt Nguyệt Nô?" Lý Xuyên lạnh lùng nói, "Hai người các ngươi cũng là thuộc về ta vật phẩm tư nhân, ngươi không có đi qua ta cho phép, đem Liên Nô bị thương thành dạng này, chẳng lẽ không nên phạt sao?" Lang Nguyệt không khỏi nói, "Thế nhưng là Liên Nô 5 lần 7 lượt động thủ với ta, ta bị bất đắc dĩ mới đánh trả đó." A, Lý Xuyên nói, "Nàng động thủ đánh ngươi, trở về ta tự sẽ trừng trị nàng, ngươi một cái nho nhỏ nữ nô có tư cách gì thay ta giáo huấn nàng?" Lang Nguyệt nhịn không được nói, "Nhưng nàng nếu là đem ta đánh chết, chủ nhân chẳng phải đã mất đi một cái nghe lời nữ nô sao?" Lý Xuyên miệt nhiên nói, "Nghe lời nữ nô nơi nào không có, mà ngươi đánh trả cũng không phải là một cái nghe lời nữ nô nên làm, nếu như nàng thực có can đảm không có đi qua đồng ý của ta đánh chết ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nàng hối hận đi đến thế này." Lang Nguyệt nghe vậy nghẹn lời, không biết nói như thế nào, vận mệnh không có nắm giữ ở trong tay mình, chính là bi thảm như vậy. Coi như Hách Liên đục nàng đánh nàng lại như thế nào, nàng là nữ nô, nàng không có tư cách đánh trả. Đồng dạng, Hách Liên cũng không tư cách đánh nàng. Các nàng đều thuộc về Lý Xuyên. Lý Xuyên đây là không ngừng dùng hành vi thay đổi một cách vô tri vô giác hai nữ à, cuối cùng cũng có một ngày, hai nữ sẽ đem Lý Xuyên đối với các nàng làm hết thảy đều xem như chuyện đương nhiên. Một phen trừng phạt sau đó, tự nhiên lại là sống phong túng. Lý Xuyên từ đó đến giờ chưa từng ăn qua hải thú thịt, cho nên ở trên biển chờ đợi thời gian không ngắn. Nhưng đồ tốt đi nữa mỗi ngày ăn, cũng có chán thời điểm. Bảo Thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mặc dù Lý Xuyên đối với ma quán cũng không như vậy để bụng, nhưng hắn kỹ thuật luyện khí tại trong đồng cấp là thuộc về điên phong tạo cực tồn tại, đối với tại Lang Nguyệt cung cấp luyện hóa biện pháp sau đó, hắn vẫn không có thể luyện hóa ma quán được này, trong lòng của hắn kỳ thực là rất khó chịu. Cho nên lúc không có chuyện gì làm, hắn đều sẽ lấy ra ma quán tới nghiên cứu một chút. Cái này ngày như thường ngày, sau khi một phen sống phong túng, Lý Xuyên nghiên cứu ma quán tới. Mà Hách Liên cùng Lang Nguyệt thì thừa dịp nhàn rỗi bắt đầu tu luyện. Các nàng khắc khổ là rõ ràng, nhiều khi đứng ngồi hoặc quỳ nằm, các nàng đều biết len lén tu luyện. Các nàng muốn mau sớm khôi phục đỉnh phong. Có thể nói toàn bộ linh giới tu sĩ, tìm không ra mấy cái so với các nàng khắc khổ hơn người tu luyện. Các ngươi, ở nơi nào? Một thanh âm đột nhiên tại hai nữ bên tai quanh quẩn, cái này quen thuộc đến cực điểm âm thanh, để các nàng cơ thể gần như đồng thời cứng ngắc. Các nàng không có dám mở mắt, sợ Lý Xuyên phát giác khác thường, bởi vì đạo thanh âm này chủ nhân các nàng không thể quen thuộc hơn được, chính là Ma Hoàng Hồng Thiên. Còn sống, Ma Hoàng Hồng Thiên thế mà thật sự còn sống. Giờ khắc này, hai nữ cũng không biết là nên cao hứng hay là không cao hứng. Có trong nháy mắt như vậy, các nàng hy vọng đây là ảo giác, hy vọng Ma Hoàng Hồng Thiên thật sự chết. Phu quân, ngươi ở đâu? Lần theo cái kia một kia như có như không liên hệ, Lang Nguyệt tối nghĩa mở miệng. Thiên Châu. Tiết Yêu Lĩnh chương 406 Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân Lâm Thanh Giao chương 406 Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân Lâm Thanh Giao lần này vô luận là Lang Nguyệt vẫn là Hách Liên, cũng không có đem Ma Hoàng Hồng Thiên xuất hiện chuyện nói cho đối phương biết, càng không có nói cho Lý Xuyên. Cho dù là thường xuyên tại trước mặt Lý Xuyên biểu trung tâm, cho Lang Nguyệt làm cho chướng ngại Hách Liên, cũng đem bí mật này giấu ở đáy lòng. Các nàng đều chỉ lấy được một cái cùng tin tức, đó chính là Thiên Châu Tiên Yêu Lĩnh. Trừ cái đó ra, các nàng cũng không có cùng Ma Hoàng Hồng Thiên có những thứ khác giao lưu. Thiên Châu Tiên Yêu Lĩnh là địa phương nào, hai nữ cũng không biết, nhưng các nàng tạm thời cũng không có đi tìm Ma Hoàng Hồng Thiên dự định. Các nàng bây giờ thân hãm nhà tù, không cách nào thoát ly Lý Xuyên khống chế, như thế nào đi tìm Hồng Thiên, lại lấy thân phận gì đi tìm Hồng Thiên? Chẳng lẽ dùng Lý Xuyên nữ nô thân phận đi gặp Hồng Thiên? Đến lúc đó nói cho Hồng Thiên phu quân, ngươi các phi tử cũng làm người khác nữ nô. Cho nên, việc cấp bách vẫn là muốn trước thoát ly Lý Xuyên khống chế mới được. Đến nỗi Hồng Thiên bên kia, từ vẫn như cũ không cách nào thiết lập liên hệ đến xem, tình trạng sợ cũng so với các nàng không khá hơn bao nhiêu, cho nên mong đợi Hồng Thiên có thể cứu các nàng thoát ly khổ hải cũng căn bản không thực tế, cuối cùng chỉ có thể đem Hồng Thiên cùng một chỗ liên lụy, đến lúc đó toàn gia toàn bộ đều thành Lý Xuyên nô lệ. Mặt ngoài, các nàng như trước vẫn là Lý Xuyên tốt nữ nô, nhu thuận nghe lời biết chuyện, Lý Xuyên cũng không có phát hiện khác thường. Trở lại dân sơn sau đó, Lý Xuyên lại bắt đầu thời gian bận rộn. Ba giai, bốn giai linh mập linh thực nghiên cứu bồi dưỡng, còn có phía trước suy tưởng qua giải quyết tu sĩ vấn đề cá nhân cùng tu luyện vấn đề khôi lỗi chuyện, lại bị hắn nâng lên nhật trình. Đi qua những năm này ngược lại,
Lý Xuyên cũng phát hiện, Âm Dương Tông đệ tử căn bản không đủ dùng. Cho nên trước đó thiết tưởng khôi lỗi, từ giải quyết một người vấn đề cùng tu luyện vấn đề trong hai cái này nhu cầu, lại tăng lên một cái nhu cầu, đó chính là có thể trồng trọt linh thực. Giải quyết một người vấn đề cùng tu luyện vấn đề, hai thứ này không tốt giải quyết, nhưng trồng trọt linh thực lại tương đối mà nói đơn giản một chút. Cho nên Lý Xuyên chuẩn bị ưu tiên đánh hạ. Hắn linh thực thuật, trận pháp thuật, khôi lỗi thuật, toàn bộ đều xuất từ tiểu hắc sách, ba thuật kết hợp chính là linh thực khôi lỗi. Lý Xuyên khôi lỗi chế tạo dị thường thuận lợi, mới gần 2 tháng, hắn liền đem linh thực khôi lỗi thiết kế ra được. Đương nhiên, đây là tối sơ cấp một giai khôi lỗi, chỉ có thể trồng trọt một giai linh thực. Kế tiếp vấn đề chính là như thế nào sản xuất hàng loạt. Linh giới trước mắt còn không có sản xuất hàng loạt khôi lỗi cái khái niệm này, bởi vì vô luận là luyện đan luyện khí, vẫn là khôi lỗi phụ lục chế tác, cũng phải cần cực mạnh kỹ nghệ, đơn độc chế tác một cái khôi lỗi đều tốn sức. Sản xuất hàng loạt, giảng chê cười đâu. Lý Xuyên không khỏi nghĩ tới kiếp trước dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất bên trên công nhân có thể độc lập hoàn thành một bộ y phục, một đôi giày chế tạo sao? Rất rõ ràng, không thể. Chớ nói chi là điện thoại đồ điện những thứ này phức tạp sản phẩm điện tử. Nhưng bọn hắn mỗi người phụ trách một bước, một kiện hoàn chỉnh sản phẩm cuối cùng lại có thể xuất hiện. Lý Xuyên chuẩn bị đem khôi lỗi quá trình chế tạo phân giải, biến thành dây chuyền sản xuất tựa như quá trình, khôi lỗi sư chỉ cần tất cả linh bộ kiện đều chế tạo xong sau, làm sao cùng lắp ráp luyện chế là được. Kỳ thực cái này cũng không khó, chỉ là trước đó linh giới không có ai nghĩ đến cái này phương pháp mà thôi. Lý Xuyên vẹn vẹn chỉ tốn nửa tháng, liền đem một giai linh thực khôi lỗi chế tác trình tự phân giải ra. Vì mau sớm để cho khôi lỗi hình thành, một cái khôi lỗi bị hắn chia làm hơn ngàn bộ phận. Theo lý thuyết, cần hàng ngàn người tới cùng hoàn thành, mà trong đó không trọng yếu bộ phận, trong phàm nhân cao thủ cũng có thể hoàn thành. Làm xong sau đó, hắn lập tức nhượng dần sơn phân tông tổ chức người bắt đầu dựa theo ý nghĩ của hắn chế tác, mà hắn thì ngựa không ngừng vó đi tham gia phân tông tông chủ tỷ thí. Phân tông tông chủ thi đấu 2 năm tổ chức một lần, cũng không phải cưỡng chế yêu cầu mỗi cái phân tông trưởng môn đều phải tham gia. Tỷ như những cái kia thực lực hạng chót phân tông trưởng môn, quanh năm bên ngoài lịch luyện chưa về hoặc là đang đứng ở bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt loại này cũng có thể không tham gia. Lý Xuyên không ngạc nhiên chút nào, lấy Thanh Châu đệ nhất thành tích tấn cấp đi tổng tông. Với hắn mà nói, kết đan kỳ những thứ này trưởng môn, dù là cũng là riêng phần mình phân tông thiên tài, nhưng 10 cái cộng lại đều không đủ hắn đánh. Âm Dương Tông tổng tông, Mộ Dung Yên nhanh chóng hướng về Nam Cung Uyển Nhu chỗ sự vụ xử lý điện đi đến. Nàng đến Nam Cung Uyển Nhu sự vụ điện thời điểm, Nam Cung Uyển Nhu ở đây đang có vài tên đồng môn đang cùng Nam Cung Uyển Nhu thảo luận tông môn sự vụ, nàng cũng không có quấy rầy, mà là yên tĩnh chờ ở một bên. Chờ những người kia sau khi đi, nàng mới lên phía trước, đưa qua một trang giấy, "Sư tôn, đây là kỳ này vào vòng phân tông trưởng môn danh sách." Nam Cung Uyển Nhu từ tốn nói, "Cái này danh sách, ngươi cũng không cần đơn độc cho vi sư đưa tới, không cần nghĩ đều biết, lần này đệ nhất nhất định lại là Dân Sơn phân tông." Phía trước nàng còn cảm thấy Dân Sơn phân tông địa linh nhân kiệt, liên tục nhiều lần nhẹ nhõm cầm xuống phân tông thi đấu đệ nhất, cái này khiến nàng cái này từ Dân Sơn phân tông đi ra tổng tông trưởng môn cùng có vinh yên, cao hứng dị thường. Nhưng từ biết Lý Xuyên có thể truyền thừa tiểu thần thông sau đó, nàng liền biết nàng phía trước nghĩ hoàn toàn sai. Cái gì thiên tài không thiên tài, không tất cả đều là bị Lý Xuyên ngủ qua kết quả sao? Lý Xuyên tại Dân Sơn phân tông ngủ qua đệ tử không thiếu, cho nên trong thời gian ngắn cái này phân tông thi đấu vị trí thứ nhất, chắc chắn là bị Dân Sơn trưởng môn bao chọn, nàng cảm thấy cái này đã không có bất ngờ. Cho nên cũng không có hứng thú chú ý, song khi ánh mắt của nàng đảo qua danh sách, nhìn thấy trong đó Lý Xuyên hai chữ, lập tức liền biết Mộ Dung Yên chuyên môn tới để cho nàng nhìn cái gì. Gia hỏa này, khi trưởng môn đi, Nam Cung Uyển Nhu có chút im lặng. Liền Lý Xuyên dạng như vậy, không làm trưởng môn thời điểm cũng không biết tại Dân Sơn truyền bao nhiêu tiểu thần thông ra ngoài, khi trưởng môn sợ là mỗi ngày đều muốn cho mấy chục cái đệ tử truyền tiểu thần thông a. Lý Xuyên nếu là biết Nam Cung Uyển Nhu nghĩ như vậy, sợ là sẽ phải cảm tạ nàng, thật coi tiểu thần thông không cần tiền a, hắn một ngày nhiều nhất thời điểm cũng liền truyền 7-8 cái mà thôi. Nơi nào có mấy chục cái nhiều như vậy? Hắn một ngày phần lớn thời gian cũng là đang làm tu luyện, làm nghiên cứu có hay không hảo. Nam Cung Uyển Nhu đối với Mộ Dung Yên nói, không cần phải để ý đến hắn, nếu như hắn đến tìm vi sư, ngươi nhớ kỹ giúp vi sư cản một chút. Mộ Dung Yên lập tức đã biến thành mặt khổ qua, nàng đương nhiên biết Nam Cung Uyển Nhu trong miệng cản là có ý gì. Luôn để cho nàng đi cản, thực sự là đủ. Mặc dù nàng bây giờ cùng Nam Cung Uyển Nhu quan hệ so trước đó tốt hơn, thuộc về đồng chu cộng tể loại kia, nhưng mà Nam Cung Uyển Nhu chịu tội phía trước, lúc nào cũng muốn để nàng đi trước chịu một phép tội. Lần này nàng ngược lại là quá lo lắng, Lý Xuyên căn bản là không có thời gian đến tìm các nàng. Lúc này Lý Xuyên đang ở trong phòng ôm một vị mỹ nhân đây, mà mỹ nhân này là Tinh Diễn Châu Lân Sơn phân tông trưởng môn Nô Sương. Nô Sương là lần trước núi trưởng môn Khương Vũ Hà đồ đệ, nàng lần thứ nhất gặp Lý Xuyên thời điểm còn chỉ có chút cơ kỳ. Lúc đó Lý Xuyên bị Tinh Diễn Châu một đám cao tầng tiên tử quay trung quanh, nàng cái này tiểu nhân vật căn bản là không có bao nhiêu cùng Lý Xuyên trao đổi cơ hội. Mà lần này tại Thiên Châu thi đấu hiện trường nhìn thấy Lý Xuyên, gặp Lý Xuyên trung quanh không có khác cao tầng, nàng lập tức liền chủ động đưa tới cửa. Hắn nhu thuận nghe lời trình độ, cũng không so Hách Liên Lang Nguyệt kém bao nhiêu. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Trong phòng Lý Xuyên cùng Ngô Sương đều ngẩn ra, không nhìn thấy cửa đóng lấy sao, gõ cái gì gõ? Ai? Lý Xuyên không vui mở miệng. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm nam tử, bên trong cửa thế nhưng là Thành Châu Dân Sơn phân tông trưởng môn Lý Xuyên. Lâm phó điện chủ muốn gặp ngươi. Lý Xuyên nói thẳng, cái gì Lâm phó điện chủ? Không biết. Hắn đích xác không biết cái gì Lâm phó điện chủ. Ngoài cửa nam tử nói, Lâm phó điện chủ đến từ Thanh Châu thượng tông, nàng tên đầy đủ, Lâm Thanh Giao. Chết đi ký ức đột nhiên công kích Lý Xuyên, danh xưng Thanh Châu hóa thần kỳ đệ nhất mỹ nhân Lâm Thanh Giao. trước đây cũng là vì cầu đột phá, nửa đường gia nhập vào Âm Dương Tông. Việc này tại Thanh Châu thế nhưng là chấn động một thời. Chương 407 lại một cái chủ động tới tặng chương 407 lại một cái chủ động tới tặng Lâm Thanh Giao trước đây vào Âm Dương Tông lúc cũng đã là hóa thần đỉnh phong tồn tại. Bây giờ nếu đã tới tổng tông, thực lực kia nhất định là đến luyện hư kỳ, dù sao nàng cũng không phải Nam Cung Uyển Nhu loại này kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài, Âm Dương Tông sẽ không bởi vì nàng gia nhập vào lúc cảnh giới đã rất cao, liền để nàng tới tổng tông. Không thể không nói, Âm Dương Tông tại tu luyện phương diện này, đặc biệt là đột phá phương diện này, đích thật là có một bộ. Tính toán đâu ra đấy, Lâm Thanh Giao gia nhập vào Âm Dương Tông thời gian cũng mới mười mấy năm, mà nàng tại hóa thần đỉnh phong cái này một cảnh giới, liền đã kẹt mấy trăm năm lâu. Nếu không phải là không nhìn thấy đột phá hy vọng, nàng cần gì phải không để ý đến thân phận gia nhập vào Âm Dương Tông. Nhưng mới gia nhập vào chút điểm thời gian này, nàng liền đột phá rồi, lần này lại nhiều ít nhất 2000 năm tuổi thọ. Cái này cũng không trách vì cái gì ngoại giới nhiều như vậy tu sĩ cuối cùng cũng nhịn không được gia nhập vào Âm Dương Tông. Cái này dù ai ai không mơ hồ a tại đi gặp Lâm Thanh Giao trên đường, Lý Xuyên Tử dẫn đường đệ tử trong miệng biết được, Lâm Thanh Giao đương nhiệm Thương Ngô Điện phó điện chủ, đã thuộc về Âm Dương Tông tổng tông bên trong nhân vật thực quyền. Mặc dù tại tổng tông vẫn như cũ không có chỗ xếp hạng. Thương Ngô Điện chính là Âm Dương Tông đối ngoại cơ cấu quản lý. Âm Dương Tông xem như Thiên Châu siêu cấp tông môn, đương nhiên sẽ không chỉ có tổng tông cùng một chút phân tông. Bọn hắn tông môn là dùng để phát triển đệ tử, vì đệ tử cung cấp tu luyện trang địa, vì tông môn phát triển sinh lực. Vô luận là tổng tông vẫn là phân tông đệ tử, đều lấy tu luyện làm chính, nhưng nhiều đệ tử như vậy, lớn như vậy tông môn, chỉ dựa vào linh mạch linh quáng cùng một chút tiểu thế giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tông môn vận chuyển. Cho nên, tại tổng tông phân tông bên ngoài, Âm Dương Tông còn khống chế không ít khu vực, những thứ này khu vực chính là cho Âm Dương Tông cung cấp đủ loại tài nguyên chỗ. Âm Dương Tông thuộc về những thứ này khu vực kẻ thống trị người quản lý. Mà trong loại khu vực bên trong này, đại bộ phận cũng không có cái gì nghịch tiên tốt nhất tài nguyên, đặc điểm của bọn nó chính là lớn, đặc biệt lớn. Qua sự gom ít thành nhiều, cũng có thể cho Âm Dương Tông mang đến không thiếu tài nguyên. So với đan dược, pháp bảo, phù lục các thứ bán, cái này khu vực mới là Âm Dương Tông tài nguyên nơi phát ra đầu to. Đối với cái này khu vực quản lý, liền từ Thương Lô Điện loại cơ quan này để hoàn thành. Lâm Thanh Giao đã là thuộc về chỗ nửa cái chư hầu cấp bậc nhân vật, nhưng cùng Thương Lô Điện tương đối cơ quan, Âm Dương Tông có mười mấy cái, mà tại loại này cơ quan bên trên còn có Âm Dương Tông một đám trưởng lão và tổng tông đủ loại điện cho nên so ra, Lâm Thanh Giao mặc dù thuộc về nhân vật thực quyền, nhưng quyền hành dựa vào sau. Hơn nữa, Thương Lô Điện thuộc về mới tăng thêm không bao lâu một cái điện, cùng với những cái khác điện so sánh, phân quản khu vực cũng muốn không thiếu thiếu. Lý Xuyên nhìn thấy Lâm Thanh Giao thời điểm, nàng đang ngồi ở một đầu linh khê bên cạnh thưởng thức linh trà. Tới rồi. Lâm Thanh Giao khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí sự hòa hợp tùy ý, không biết còn tưởng rằng nàng và Lý Xuyên đã sớm quen biết. Lâm phó điện chủ. Lý Xuyên chắp tay, xem như hành lễ. Ánh mắt của hắn tại Lâm Thanh Giao trên thân lưu luyến, trong lòng không khỏi khen một tiếng quả nhiên không hổ là Thanh Châu hóa thần kỳ đệ nhất mỹ nhân. Nàng mặt như hoa đào chiếu hồng, lông mày phía dưới, một đôi trong suốt ánh mắt như bầu trời đêm trăng sáng, xa xăm mà thâm thúy. Môi nàng đỏ như hoa kiểu diễm bất át, để cho người ta nhìn đến thèm nhỏ dãi. Dưới ánh mặt trời, nàng xinh đẹp tóc dài theo gió hơi lên, nhìn phiêu giật như tiên. Hoặc có lẽ là, nàng vốn chính là tiên. Lâm Thanh Giao người mặc một thân quần dài màu lam nhạt, váy dài tính chất nhẹ nhàng mềm mại, mỏng như cánh ve. Gió nhẹ thổi qua, y quyết đồng bền dựng lên, liền phảng phất là có người tại hướng phía sau dắt nàng quần áo đồng dạng, khiến cho thân hình của nàng càng thêm nổi bật, nhìn cũng càng mê người. Trong mơ hồ, giống như có thể nhìn đến dưới váy dài khác màu sắc, cũng không biết là nàng bên trong quần áo màu sắc, vẫn là nàng màu da. Ngồi đi. Lâm Thanh Giao đưa tay hướng nàng bên cạnh thân vị trí chỉ. Tay của nàng thon dài trắng nõn, xanh thẳm như ngọc, từ tay chiều dài đến xem, nàng sẽ không quá thấp. Lý Xuyên theo lời tiến lên, sát bên Lâm Thanh Giao ngồi xuống. Một cỗ u hương lập tức bay vào Lý Xuyên trong mũi, đây chính là tuyệt thế tiên tử hương vị, để cho người ta trầm mê. Lâm Thanh Giao bên hông có một cây bạch ngọc đái đai lưng ngọc không chỉ có đem nàng cái kia câu người hông hoàn mỹ lộ ra, còn đem nàng trên dưới tư thái cấp độ rõ ràng cách ly. Lâm Thanh Giao đối với dẫn đường đệ tử phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Mắt thấy Lý Xuyên ánh mắt tại bên hông nàng dây buộc thượng đỉnh lưu, Lâm Thanh Giao nói, ngươi tựa hồ muốn giải khai nó. Lý Xuyên lúc này mới dương mắt, có thể chứ? Lâm Thanh Giao ngẩn người, đại khái là không nghĩ tới Lý Xuyên sẽ như vậy trả lời. Ngươi thật đúng là thẳng thắn, bất quá cũng qua không có sợ hãi một chút. Nàng cầm lấy trên bàn bình ngọc, vì Lý Xuyên rót một chén linh trà. Châm trà thời điểm, trong miệng nàng đột nhiên nói, cũng không phải không thể. Lần này ngược lại là Lý Xuyên ngoài ý muốn. Lâm Thanh Giao lời nói này tùy ý, liền phảng phất tại nói một kiện cùng mình quan hệ chuyện không lớn, nhưng trong đó lộ ra tin tức cũng có chút lớn. Cái này không chỉ có riêng chỉ là giải bên hông buộc mang đơn giản như vậy, dù sao cái này dây buộc vừa khởi, liền biểu thị thân không đề phòng, biểu thị có thể tiến hành thêm một bước. Mà Lý Xuyên, sau khi Lâm Thanh Giao nói, tay liền hướng Lâm Thanh Giao dây buộc sở soạn. Ngươi làm gì? Lâm Thanh Giao có chút buồn cười nhìn xem Lý Xuyên, nàng cái kia ôn nhuận tay, đè xuống Lý Xuyên tay. Mà Lý Xuyên tay đã đặt ở bên hông nàng dây buộc bên trên. Lâm phó điện chủ không phải nói có thể giải sao? Lý Xuyên một mặt kỳ quái hỏi Lâm Thanh Giao, dường như là đang trách Lâm Thanh Giao, rõ ràng là ngươi nói có thể giải, như thế nào bây giờ lại không để giải? Lâm Thanh Giao tức giận nói, ta tựa hồ chỉ nói một câu cũng không phải không thể a. Như thế nào cái này lời đến ngươi ở đây thì trở thành có thể? Giọng nói của nàng nhu hòa, lại dẫn một chút oán trách. Rõ ràng cùng Lý Xuyên lần thứ nhất gặp mặt, thần thái động tác lại đều cùng Lý Xuyên thân mật vô cùng, cái này vô luận đổi thành bất kỳ người nào, lúc này sợ cũng là tim đập rộn lên, cầm giữ không được ga. Cũng may Lý Xuyên không biết tẩy lễ qua bao nhiêu tuyệt thế tiên tử, đối với Lâm Thanh Giao như vậy thân mật thái độ, cũng không có không chịu nổi biểu hiện. Chỉ là nhìn thấy một cái mới mỹ nhân tuyệt thế, hắn đích thật là tâm động. Dù sao ai mỗi ngày chơi cũng đồ chơi. Hắn đối với Lâm Thanh Giao nói, phó điện chủ nói cũng không phải không thể, liền biểu thị có đàm luận, đã có đàm luận, vậy dĩ nhiên là giải bàn lại, không hiểu, như thế nào đàm luận đâu? Giải bàn lại. Lâm Thanh Giao đều bị Lý Xuyên lời này làm tức cười, vậy nếu là không thể đồng ý đâu, chẳng phải là không công nhường ngươi chiếm tiện nghi? Lý Xuyên nói, việc này Lâm phó điện chủ đều nói có thể đàm luận, vậy phải nói chuyện chắc là rất trọng yếu, tất nhiên rất trọng yếu, vậy nếu là không để ta nếm trước đến món ngon, vậy chuyện này làm sao có thể thành? Lý Xuyên không biết Lâm Thanh Giao tìm hắn làm cái gì, nhưng giống như hắn nói như vậy, hỡi đai lương việc này Lâm Thanh Giao đều nói có thể đàm luận, cái kia đủ để chứng minh tìm hắn không phải đơn thuần bởi vì hai người đều xuất từ Thanh Châu. Lý Xuyên ưa thích trước tiên chiếm tiện nghi, đến nỗi sau đó chuyện, hắn không thể nào quan tâm. Hắn nếu không đồng ý giúp Lâm Thanh Giao làm chuyện gì, Lâm Thanh Giao chẳng lẽ còn có thể bắt hắn như thế nào hay sao? Chương 408 Lâm Thanh Giao bị động hiến thân. Chương 408 Lâm Thanh Giao bị động hiến thân. Nhân lúc Lâm Thanh Giao đang ngẩn người, Lý Xuyên đã dùng sức kéo mạnh, một phát liền giật đứt sợi dây thắt lưng của Lâm Thanh Giao. Lâm Thanh Giao thần sắc có chút bất đắc dĩ, với thực lực của nàng, nếu nàng không muốn, Lý Xuyên đừng nói là kéo đai lưng của nàng, ngay cả đến gần nàng cũng không thể. Để Lý Xuyên nếm trải vị ngọt là ý định đã có từ đầu, nhưng đó là chuyện sau khi nói chuyện xong với Lý Xuyên. Hiện tại Lý Xuyên đã đẩy chuyện này lên sớm hơn, nàng cũng chỉ có thể mặc kệ. Dù sao, đây không phải là điều kiện của nàng, chỉ là thêm vào mà thôi. Lý Xuyên giỏi nhất là được đằng chân lân đằng đầu, Lâm Thanh Giao lùi một bước, để hắn tởi đai lưng, hắn liền muốn tiến 10 bước. Lâm Thanh Giao ngay từ đầu đã cố ý tạo ra bầu không khí thân mật, cho nên giữa Lý Xuyên và Lâm Thanh Giao căn bản không có bất kỳ ngăn cách nào. Hắn vừa vươn tay, liền từ trong chiếc váy xanh đang xoa ra của Lâm Thanh Giao ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Tay dùng sức, Lâm Thanh Giao liền bị Lý Xuyên kéo từ trên ghế đá vào trong lòng. Người Lâm Thanh Giao vừa mở miệng, đã bị Lý Xuyên hôn lên. Cho nên nói những kẻ được đằng chân lân đằng đầu luôn chiếm được tiện nghi, nếu đổi thành người khác, vừa đến đã dám động tay động chân, thậm chí là trực tiếp động miệng động với một tiên tử chưa từng gặp mặt. Có thể thấy, trong mắt Lâm Thanh Giao tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ động tác kháng cự nào, thậm chí còn rất phối hợp. Điều này khiến Lý Xuyên không khỏi cảm thán, Âm Dương Tông quả nhiên không hổ danh là một vạc nổ lớn, cho dù ngươi ở ngoài là tiên tử băng thanh ngọc khiết, cao quý thoát tục đến đâu, sau khi vào Âm Dương Tông, đều sẽ trở thành tiên tử Âm Dương Tông tiêu chuẩn. Mà đối với loại người như hắn, đây là vừa đúng. Bây giờ hắn muốn tiền có tiền, muốn người có người, nhìn chúng ai còn không phải dễ dàng có được sao? Nơi Lâm Thanh Giao chọn không tệ, núi xanh nước biếc, vô cùng trong lành. Theo thời gian trôi qua, hai người cũng không biết lúc nào đã chạy đến Linh Khê bên cạnh. Nước suối biến thành nước tắm của hai người. Thật là lãng phí của trời, Linh Khê này ở bên ngoài không biết là thứ mà bao nhiêu tu sĩ cầu mà không được, Lý Xuyên và họ lại lãng phí như vậy, không biết đã đưa bao nhiêu thứ ô uế vào đó. Thoáng cái, hai canh giờ đã trôi qua. Suối vốn không sâu, Lý Xuyên ngồi trong đó, lộ ra hơn nửa thân mình, hắn dựa vào một bên Linh Khê, ôm Lâm Thanh Giao, trêu chọc nói, ta vừa nãy vẫn luôn nghĩ, ta và Lâm Phó Điện Chủ không có ân oán gì. Lâm Phó Điện Chủ vì sao lại muốn giết ta? Lâm Thanh Giao kinh ngạc nhìn hắn, cao mày nói, ta lúc nào muốn giết ngươi? Lý Xuyên nói, ngươi nếu không phải muốn giết ta, vì sao đều là luyện hư kỳ rồi, còn mặc cho ta cái kết đan kỳ này làm cản, không phải là muốn để ta bị âm khí của ngươi giết chết sao? Lâm Thanh Giao thật sự bị lời này của Lý Xuyên làm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái van bối này, vị ngọt đều bị ngươi nếm hết rồi, ngươi lại chạy đến đây nói với ta, cho rằng ta muốn giết ngươi? Lúc nãy, sao không thấy ngươi có nửa phần do dự? Ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi có thủ đoạn có thể tránh né hạn chế này của công pháp tông môn, bằng không ngươi đã chết trên người trưởng môn từ lâu rồi. Thấy Lâm Thanh Giao nhắc đến Nam Cung Nguyệt Nu, Lý Xuyên gần như lập tức đoán được Lâm Thanh Giao tìm hắn rốt cuộc là để làm gì. Lâm Thanh Giao không phải là nhìn chúng thứ gì trên người hắn, mà là nhìn chúng mối quan hệ giữa hắn và Nam Cung Nguyệt Nu. Nam Cung Nguyệt Nu với tư cách là trưởng môn tổng tông Âm Dương Tông, lại là trưởng môn có tư chất tốt nhất, tốc độ tu luyện nhanh nhất trong lịch sử Âm Dương Tông, quyền lực tự nhiên lớn đến vô biên. Lâm Thanh Giao cái phó điện chủ này, tuy rằng cũng là phái nắm quyền trong Âm Dương Tông, nhưng quyền lực nắm giữ quá ít. Thử hỏi thế gian này, ai lại không muốn tiến bộ chứ? Nghĩ đến điểm này, Lý Xuyên càng thêm có chỗ dựa, không sợ hãi. Lâm Thanh Giao này sau này, còn không phải ai gọi ai đến, trở thành cấm luyến của hắn sao? Ngươi thật to gan a Lâm Phó Điện Chủ, ngươi vậy mà dám sát trưởng môn. Lý Xuyên thần sắc bất thiện. Ngươi đừng dọa ta, ta nhát gan. Lâm Thanh Giao một mặt cười duyên, ta là quang minh chính đại gặp phải, ngươi có lẽ không biết ta đã đến, nhưng trưởng môn nhất định biết. Chi giác của Lý Xuyên thấp, cao thủ cấp bậc như Lâm Thanh Giao nếu không chủ động giải phóng khí tức, dù có đứng trước mặt hắn, hắn cũng không thể cảm nhận được. Cho nên hắn cũng không thể phán đoán tính chân thực trong lời nói của Lâm Thanh Giao. Nhưng không quan trọng, hắn không quan tâm rốt cuộc Lâm Thanh Giao đã phát hiện chuyện không đứng đắn giữa hắn và trưởng môn như thế nào. Nói đi, Lâm Phó Điện Chủ, tìm ta cái vãn bối này có chuyện gì? Hắn hỏi. Biểu hiện vừa nãy của ngươi, một chút cũng không giống vãn bối. Lâm Thanh Giao trách yêu một câu, sau đó mới nói, vị ngọt đã nếm rồi, vậy ta cũng không giấu giếm nữa, ta hy vọng ngươi có thể ở chỗ trưởng môn, nói tốt cho Thường Ngô Điện chúng ta. Những năm gần đây tông môn có ý định phát triển về phía Tiên Yêu Lĩnh, nhưng phái đi đều là mấy điện có thời gian thành lập tương đối mạnh, Thương Ngô Điện chúng ta có ý định đến Tiên Yêu Lĩnh chia một chén canh, nhưng tông môn vẫn luôn không thông qua đơn xin của chúng ta. Hy vọng ngươi sau này khi ở cùng trưởng môn,
có thể nói thêm vài lời vào thai nàng, không nói là nhất định để nàng đồng ý cho Thương Nô Điện chúng ta đến Tiên Yêu Lĩnh, cho chúng ta phân một số khu vực có tài nguyên tốt hơn cũng được. Lời này khiến Lý Xuyên không thoải mái, hắn bất mãn nói, cái gì gọi là nói thêm vài lời? Ngươi thật sự không biết nói chuyện. Ta chỉ nghe nói để nữ nhân nói lời ngon ngọt vào thai nam nhân, khi nào nam nhân cần nói lời ngon ngọt vào thai nữ nhân rồi? Ngươi đang sỉ nhục ta sao? Lâm Thanh Giao chớp chớp mắt, suýt chút nữa đã bị Lý Xuyên chọc cười. Lúc này ở trước mặt nàng giả bộ cái gì uy nghiêm của nam nhân, ở trước mặt trưởng môn, có thể nói lời ngon ngọt đã là không tệ rồi. Chẳng lẽ còn muốn trưởng môn nói lời ngon ngọt vào thai hắn sao? Thật là điên rồ. Nhưng nàng là người cầu xin, lời này tự nhiên sẽ không nói ra. Chỉ thấy nàng cười duyên khẽ vỗ vào cái miệng nhỏ mê người của mình, ai ra, nhìn cái miệng này của ta, nhưng đây không phải đều là tại ngươi sao, làm ta nói chuyện cũng nói không rõ ràng rồi. Ý của ta là, khi nào ngươi có thể nói với trưởng môn, để nàng điều Thương Ngô Điện chúng ta cũng đến Tiên Yêu Lĩnh. Ta tin rằng chuyện này đối với ngươi mà nói, là chuyện nhỏ như con thỏ. Lý Xuyên không phải muốn uy nghiêm của nam nhân sao, nàng cố ý nói như vậy, xem đến lúc đó Lý Xuyên làm sao xuống đài. Ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, lợi ích của ngươi sẽ không thiếu. Đến lúc đó tài nguyên tu luyện mà Thương Nô Điện chúng ta có được, ngoài phần giao cho tông môn, cũng sẽ liệt kê riêng cho ngươi một phần. Nếu ngươi đồng ý, ngươi cũng có thể chọn cùng chúng ta đi Tiên Yêu Lĩnh, chờ khi tu vi của ngươi nâng cao một chút, chúng ta sẽ với tốc độ nhanh nhất để ngươi làm phó điện chủ của Thương Nô Điện. Đây chính là giao dịch quyền lực. Lý Xuyên dùng quyền lực trong tay Nam Cung Uyển Nhu đổi lấy tài nguyên trong tay Thương Nô Điện. Đương nhiên, tiền đề là Lý Xuyên phải có thể thuyết phục Nam Cung Uyển Nhu, để Nam Cung Uyển Nhu đồng ý phái Thương Nô Điện đến Tiên Yêu Lĩnh. Nghe xong, Lý Xuyên nói, đúng là chuyện nhỏ như con thỏ. Hắn nói vô cùng tự tin. Lâm Thanh Giao lại nghe đến khỏe miệng co giật. Không phải, chỉ là hơi định nọt hai câu thôi, ngươi tiểu nhân ra, còn tưởng thật à. Chương 409 Tổng Tông cũng là Lý Xuyên định đoạt. Chương 409 Tổng Tông cũng là Lý Xuyên định đoạt. Lâm Thanh Giao vừa tức vừa bật cười, với tâm tính tu vi của nàng, đều cảm thấy vô ngữ trước tính cách cuồng vọng này của Lý Xuyên. Loại người này, sao lại được trưởng môn coi trọng vậy? Chẳng lẽ là vì thể hình khổng lồ hiếm thấy trong Âm Dương Tông của hắn sao? Đúng vậy, các nam tu sĩ của Âm Dương Tông đa số đều có thân hình thon dài cân đối, rất khó tìm được người thứ hai thô kệch khổng lồ như Lý Xuyên. Thân hình của nàng được xem là khá cao giáo trong số các nữ tu, nhưng trước mặt Lý Xuyên, chỉ có thể dùng từ gầy yếu để hình dung. Các nữ tu khác trước mặt Lý Xuyên, ước chừng cũng chỉ như gà con. Ta rất mong đợi nha, chỉ là không biết Lý đại nhân của chúng ta, đại khái khi nào thì có thể khiến trưởng môn hạ lệnh, cho phép Thương Ngô Điện chúng ta đi Tiên Yêu Lĩnh. Lâm Thanh Giao nằm út trên ngực Lý Xuyên, vẻ mặt chân thành hỏi Lý Xuyên. Nàng cố ý đẩy Lý Xuyên vào thế khó. Ngươi thích khoe khoang, được thôi, ta giúp ngươi cùng khoe khoang. Lý Xuyên nói, bây giờ sẽ giải quyết xong chuyện cho các nàng. Bây giờ? Lâm Thanh Giao vẻ mặt kỳ lạ, cũng không biết có nên tức giận hay không. Nàng chỉ cảm thấy Lý Xuyên ngày càng quá đáng. Lý Xuyên nói bây giờ, vậy lời này nàng phải tiếp thế nào? Bảo Lý Xuyên đi ngay lập tức. Nhưng bạn nhất tên này vừa đi, chuyện không thành công, sau này gặp nàng thì bực bội vì xấu hổ thì sao? Dù sao, đã mất mặt trước mặt nàng, chỉ có thể dùng sự bực bội vì xấu hổ để che đậy, chuyện này rất nhiều. Nàng mím môi, đang nghĩ bây giờ có nên hầu hạ Lý Xuyên thêm chút nữa, bỏ qua chuyện này, liền thấy Lý Xuyên lấy ra một con hạt giấy nhỏ, nói với con hạt giấy, Nhu Nhi, người của Thương Ngô Điện muốn đi Tiên Yêu Lĩnh, mau chóng phê duyệt đơn xin của họ đi, đừng để ta chờ. Nhu Nhi, ai vậy? Lâm Thanh Giao còn đang nghi hoặc, nghe đến phía sau mới phản ứng lại, Nhu Nhi trong miệng Lý Xuyên chính là trưởng môn Nam Cung Uyển Nhu. Không phải. Nhu Nhi, ngươi, con hạc giấy này của ngươi là chuyển cho trưởng môn sao? Nàng lắp bắp nhìn con hạc giấy bay đi. Thật là đảo ngược thiên cương đây mà. Rốt cuộc ai mới là trưởng môn? Chứ sao nữa? Lý Xuyên ôm Lâm Thanh Giao vẻ mặt hỗn loạn, miệng ngân nga một khúc nhạc nhỏ. Lâm Thanh Giao đột nhiên nói, ta còn một số công việc chưa xử lý, hôm nay đến đây thôi, chúng ta hẹn ngày khác gặp lại. Nàng nói xong liền muốn đứng dậy từ trong suối nước, nhưng bị Lý Xuyên kéo lại. Lý Xuyên bất mãn nói, hoảng cái gì mà hoảng, chút thời gian này cũng không chờ được sao? Lâm Thanh Giao vẻ mặt cười khổ, thật sự cho rằng nàng có việc phải xử lý sao? Nàng chỉ sợ lát nữa Nam Cung Uyển Nhu tìm đến tận nơi. Những lời Lý Xuyên vừa nói, nàng đều nghe rõ một một, điều này quả thực quá không khách khí. Nếu nàng là Nam Cung Uyển Nhu, nhất định sẽ tống Lý Xuyên vào đại ngục. Thật là không phân biệt được ai mới là lão đại của Âm Dương Tông đúng không? Lâm Thanh Giao càng muốn đi, Lý Xuyên càng không cho nàng đi, đã khoe khoang ra ngoài rồi, không cho Lâm Thanh Giao thấy kết quả sao được. Hai người một phen lời qua tiếng lại. Hạt giấy đi chậm, nhưng đến nhanh. Khi nhìn thấy hạt giấy đến, Lâm Thanh Giao cũng không nói chuyện đi nữa, nàng căng thẳng nhìn con hạt giấy bay đến. Tâm trạng nhiều năm không có biến động mạnh, giờ lại biến động mạnh mẽ trở lại. Đối với lời hồi đáp của Nam Cung Uyển Nhu, nàng vừa muốn nghe lại vừa sợ nghe. Dù sao trong lời nói của Lý Xuyên vừa rồi, đã nhắc đến Thương Nô Điện của các nàng, Nam Cung Uyển Nhu chỉ cần nghe là biết là các nàng đã tìm Lý Xuyên. Chuyện này nếu chọc Nam Cung Uyển Nhu không vui, còn không biết sẽ trừng phạt các nàng thế nào. Nhưng lương tâm trời đất chứng giám, nàng không hề bảo Lý Xuyên nói chuyện như vậy với Nam Cung Uyển Nhu. Căng thẳng nhìn hạt giấy bay đến gần, một giọng nói theo đó truyền ra, xong rồi, để đệ tử Thương Ngô Điện đến lấy thủ lệnh là được. Xong rồi. Lâm Thanh Giao suýt chút nữa tưởng mình bị ảo giác. Giọng nói này, đúng là giọng nói của Nam Cung Uyển Nhu. Nhưng xong rồi là có ý gì, ý là đồng ý cho Thương Ngô Điện của các nàng đi Tiên Yêu Lĩnh sao? Nhưng không phải nên nổi cơn thịnh nộ sấm sét, mắng chửi Lý Xuyên một cách gay gắt và trừng phạt Lý Xuyên sao? Đang lúc đầu óc Lâm Thanh Giao rối bời, bị sốc đến tột độ, giọng nói bất mãn của Lý Xuyên khiến nàng tỉnh lại.
Cái gì mà để đệ tử Thương Nô Điện đến lấy thủ lệnh, xong rồi ngươi không biết bảo người đưa đến sao? Lâm Thanh Giao giật mình, vội nói, không cần không cần, ta đi lấy ngay. Con hạc giấy này không cần gửi đi nữa, ta qua ngay. Đây là trưởng môn đó, thái độ không thể tốt hơn một chút sao? Cách nói chuyện của Lý Xuyên với Nam Cung Uyển Nhu khiến nàng kinh hồn bạt vía. Nàng không thể hiểu nổi, Lý Xuyên làm thế nào mà không bị trưởng môn đánh chết? Chẳng lẽ trưởng môn thích loại đàn ông mạnh mẽ với nàng như vậy sao? Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Lâm Thanh Giao đã xuất hiện vô số khả năng. Tuy nhiên điều Lâm Thanh Giao không ngờ tới là, nàng vừa nói xong, Lý Xuyên lập tức thay đổi lời nói với hạc giấy, chỉ nghe hắn nói, ngươi không cần phái người đưa đến, ngươi tự mình đưa đến. Đừng mà Lâm Thanh Giao sợ đến tái mặt. Đi cửa sau thì không nói rồi, còn bắt trưởng môn tự mình chạy việc, đưa đồ đến cho các nàng. Xác định sau này sẽ không bị trưởng môn gây khó dễ sao? Đâu có phần ngươi nói. Lý Xuyên nói với Lâm Thanh Giao. Á. Lâm Thanh Giao nhất thời nghẹn lời, không biết phải tiếp lời này thế nào. Với thân phận của nàng, đương nhiên có phần nàng nói, thân phận tông chủ phân tông của Lý Xuyên, trong mắt nàng chẳng là gì cả. Nhưng xét theo mối quan hệ mà Lý Xuyên thể hiện với Nam Cung Uyển Nhu, Lý Xuyên nói nàng như vậy, nàng thật sự không dám cãi lại Lý Xuyên. Trơ mắt nhìn con hạc giấy bay đi, lòng Lâm Thanh Giao thấp thỏm không yên. Vạn nhất lát nữa Nam Cung Uyển Nhu thật sự đến thì sao? Vạn nhất Nam Cung Uyển Nhu lát nữa không đến, thì lại phải làm sao? Thật là lo muốn nát óc. Ngươi và trưởng môn làm sao quen biết vậy? Nàng không nhịn được hỏi Lý Xuyên. Bây giờ nàng vô cùng muốn biết tất cả về Lý Xuyên và Nam Cung Uyển Nhu. Đây đâu phải là mối quan hệ giữa trưởng môn và đệ tử bình thường. Đây quả thực là mối quan hệ giữa trưởng môn và người kiểm soát nàng ấy. Giọng điệu của Lý Xuyên giống như đang sai bảo ra như vậy. Cái này ngươi dám tin không? Lý Xuyên nói, chuyện của cấp cao, ngươi bất tỏ mò đi. Khuôn mặt Lâm Thanh Giao có chút cứng đờ, nàng cũng là cấp cao được không? Ô, cuối cùng nàng vẫn chỉ đáp một tiếng. Lý Xuyên ngay cả trưởng môn cũng dám sai bảo, nàng không dám cãi lại Lý Xuyên. Cảnh giới của ngươi thật sự chỉ là kết đan kỳ sao? Nàng lại không nhịn được hỏi. Lý Xuyên nghe vậy cười nói, nếu ta không phải kết đan kỳ, ta có thể đến tham gia đại tỷ tông chủ phân tông sao? Lâm Thanh Giao cười gượng nhịn. Đột nhiên, nàng nhìn về phía xa, thần sắc căng thẳng thấy rõ bằng mắt thường. Gần như ngay khi nàng ngẩng đầu nhìn sang, dáng người tuyệt mỹ của Nam Cung Uyển Nhu đã xuất hiện trên không nàng. Thật sự đến rồi. Trưởng môn thật sự đến rồi. Trưởng môn. Lâm Thanh Giao định đứng dậy hành lễ, mới đứng lên được một nửa từ trong suối nước, lại bị Lý Xuyên kéo xuống. Lâm Thanh Giao vẻ mặt có chút không tự nhiên nhìn về phía Nam Cung Uyển Nhu, đối diện lại có một vật gì đó ném về phía nàng, nàng đội vàng đỡ lấy. Nhìn kỹ, chính là thủ dụ cho phép Thương Nô Điện đi tiên yêu lĩnh. Cảm ơn trưởng môn. Nàng vội nói. Nam Cung Uyển Nhu thần sắc đạm nhiên, không nhìn nàng, mà nói với Lý Xuyên, đồ đã đưa đến rồi, ta về đây. Lâm Thanh Giao thấy Nam Cung Uyển Nhu đã quay người rồi, lại trong tiếng xuống đây của Lý Xuyên, bất đắc dĩ lại quay người lại, bay xuống. Lâm Thanh Giao kinh ngạc đến mức không dám nói lời nào, lúc này nàng hận không thể mình là một người câm, là một người trong suốt. Chương 410 Lý Xuyên lĩnh ngộ thần thông. Chương 410 Lý Xuyên lĩnh ngộ thần thông. Lâm Thanh Giao kế tiếp toàn trình đều giống như không biết Nam Cung Uyển Nhu, không cùng Nam Cung Uyển Nhu làm ngôn ngữ giao lưu, cũng không tận lực đi xem Nam Cung Uyển Nhu. Coi như ngẫu nhiên ánh mắt đối đầu Nam Cung Uyển Nhu hai mắt, nàng cũng vội vàng như không có chuyện gì xảy ra tránh đi. Coi như Lý Xuyên để cho nàng đối với Nam Cung Uyển Nhu làm chút cái gì, nàng cũng là quang không có nói. Nàng biểu hiện rõ ràng như vậy, còn kém không có mở miệng đối với Nam Cung Uyển Nhu nói trưởng môn yên tâm, hôm nay ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta cái gì cũng không biết hướng bên ngoài nói. Thật vất vả liên lụy Nam Cung Uyển Nhu đường dây này, nàng cũng không muốn chuyện tốt biến bi kịch. Mà loại tình huống này, một mực kéo dài đến Lý Xuyên rời đi. Khi Linh Khê bên trong chỉ có Lâm Thanh Giao cùng Nam Cung Uyển Nhu lúc, Lâm Thanh Giao chỉ cảm thấy có chút lúng túng. Cùng Nam Cung Uyển Nhu chào hỏi không phải, không chào hỏi cũng không phải. Cũng may Nam Cung Uyển Nhu mở miệng trước, Tiên Yêu Linh khu vực kia mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng quá mức hỗn loạn, các người tốt nhất đem khu vực khác chuyển giao ra ngoài, toàn lực mở rộng Tiên Yêu Linh. Gặp Nam Cung Uyển Nhu thần sắc như mọi khi tầm thường đạm nhiên, thật giống như vừa mới cũng không có chuyện gì phát sinh qua, Lâm Thanh Giao vội vàng đáp, "Là, ta sẽ lập tức đưa tin cho điện chủ, đem Thương Ngô Điện tất cả nhân thủ đều triệu tập lại, cùng nhau đi tới Tiên Yêu Linh." Ân. Nam Cung Uyển Nhu gật đầu, lập tức phi thân lên. Trung quanh rơi mất chi vật cùng theo nàng mà đi. Chờ sau khi nàng đi, Lâm Thanh Giao mới thở dài nhẹ nhõm, nhìn qua đã biến mất ở chân trời Nam Cung Uyển Nhu, nàng lẩm bẩm nói, trưởng môn cũng thật không lưu tình à, tất cả mọi người là xuất từ Thanh Châu, cũng không nói cùng ta trao đổi một chút hạt giấy. Nàng vừa rồi kỳ thực có nghĩ qua hỏi Nam Cung Uyển Nhu muốn liên lạc hạt giấy, nhưng Nam Cung Uyển Nhu đi được quá nhanh, căn bản là không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Kỳ thực loại sự tình này, muốn Nam Cung Uyển Nhu chủ động mở miệng mới tốt, dù sao nàng muốn mở miệng, liền có vẻ hơi chỉ vì cái trước mắt. Nhưng người nào gọi Nam Cung Uyển Nhu là trưởng môn? Nguyên bản trong nội tâm nàng còn tồn lấy đại gia là đồng hương cùng với vừa mới có tình tỉ muội, Nam Cung Uyển Nhu hẳn là sẽ xem nàng như người mình mong đợi, ai ngờ Nam Cung Uyển Nhu tựa hồ cũng không có đối với nàng thân cận ý tứ. Lắc đầu, Lâm Thanh Giao cười khổ. Trước kia nàng nơi nào sẽ đi làm những sự tình này, nhưng từ khi tới Âm Dương Tông sau đó, hết thảy đều đã thay đổi. Trước đó nàng không muốn làm, vì đó mâu thuẫn chuyện, tại Âm Dương Tông lại chuyện đương nhiên. Bất quá kết quả này đã vượt qua dự kiến, điện chủ các nàng nếu là biết, sợ là sẽ phải không tin. Nghĩ đến phía trước điện chủ Trắng Nghiễn Tuyết để cho nàng lấy Thanh Châu đệ tử thân phận đến gần Nam Cung Uyển Nhu, xem có thể hay không bằng này rút ngắn cùng Nam Cung Uyển Nhu quan hệ trong đó, dùng cái này tới đạt tới mục đích. Lâm Thanh Giao khỏe miệng liền không nhịn được tạo nên nụ cười. Theo trước đây các nàng suy nghĩ, đây ít nhất là cần tốn mấy thập niên đi hoàn thành chuyện, dù sao tình cảm thứ này phải từ từ đi tăng thêm. Mà bây giờ mới trôi qua mấy năm, sự tình liền đã làm xong. Mặc dù mấy năm này nàng ở trong mắt Nam Cung Nguyệt Nhu cùng tông môn đệ tử khác không có gì khác biệt, kế hoạch của các nàng xem như thất bại. Nhưng cái này không sao, nàng linh cơ động một cái, còn nước còn tát cử động, không chỉ có nhất cử đã đạt thành mục đích, còn liên lụy Lý Xuyên cái này để cho người nói gì nghe nấy Nam Cung Nguyệt Nhu. Có Lý Xuyên cái tầng quan hệ này tại, về sau các nàng thương nô điện sau tới cư bên trên là chuyện sớm hay muộn. Cái này phân tông trưởng môn thi đấu đối với Lý Xuyên tới nói, có chút lộ ra quá nhàm chán. Vô luận cái gì đối thủ, với hắn mà nói cũng là trong nháy mắt dây. Lấy hắn bây giờ nội tình, cũng không có cái gì che giấu tất yếu. Ai dám ngấp nghe bí pháp của hắn? Đơn giản đảo ngược thiên cương. Lý Xuyên không có chút nào bất ngờ lấy được đệ nhất, tiếp đó tại tông môn quản lý dẫn dắt phía dưới, đi tới lưỡng nghi thiên lối vào. Lối vào không có gì đặc biệt, cùng bình thường tiểu thế giới cửa vào mở dạng, chờ Lý Xuyên sau khi đi vào, lại như hành tẩu tại hư không. Đây là một vùng tăm tối cùng quang minh đan vào không gian. Ở đây chỗ kỳ lạ ở chỗ, vô luận là quang hay là ám, cũng là lưu động. Liên lấy Lý Xuyên đang ở vị trí làm thí dụ, trên người hắn bị quang cùng ám chia làm vô số khu vực nhỏ, mà những thứ này khu vực nhỏ còn đang không ngừng di động biến hóa. Mơ hồ trong đó, Lý Xuyên cảm giác chung quanh tràn đầy người. Nhưng khi hắn nhìn kỹ lúc, nhưng lại nhìn không rõ ràng, chỉ có phía trước trong một khối bia đá đập vào mắt. Tấm bia đá này cũng rất kỳ quái, hắn vừa nhìn lên rất nhỏ, từ từ trở nên cực lớn, mà trên tấm bia đá đến cùng có hay không quang, là đen vẫn là trắng, Lý Xuyên thế mà không cách nào xác định. Lý Xuyên biết, đây chính là âm dương địa. Nguyên bản hắn còn nói trước tiên tìm Mạc Hương Lăng, Sở Mộng Ly các nàng, lại không có nghĩ đến, khi hắn nhìn về phía cái kia âm dương địa, ánh mắt liền không tự chủ bị hấp dẫn, chậm rãi quên đi mục đích tới nơi này, ngơ ngác nhìn lại. Kiếp trước và kiếp này rất nhiều hơn hướng tới tại trong đầu nhiều lần lui, sở học của hắn công pháp, sở hội năng lực, cũng tại trong trí nhớ bị không ngừng nhắc đến. Sư tôn một thanh âm tại ý thức chỗ sâu vang lên. Ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Ta đi ra ngoài trước mơ hồ trong đó, hắn thấy được Mạc Hương Lăng, cũng nhìn thấy chung quanh rậm rạp chẳng chỉ người. Cái này một số người có nam có nữ, trong đó đại bộ phận cũng là dồn khí như điên, không biết cảnh giới bao nhiêu. Cái này một số người, toàn bộ đều lấy đủ loại tư thế vây quanh ở một khối không có chữ hắc bạch địa phía trước. Có chạm có ngồi, có cười có khóc, còn có một mặt mở mịt. A, cái này mặt mũi tràn đầy mở mịt người, như thế nào giống như hắn? A, giống như chính là hắn. Cái kia mở mịt người là hắn, vậy hắn là ai? Mạc Hương Lăng biến mất ở bên cạnh hắn, Lý Xuyên ý thức lại bắt đầu mơ hồ. Hắn học qua, thấy qua, đủ loại âm dương tông công pháp không ngừng tại trong trí nhớ quanh quẩn. Nói thật ra, Lý Xuyên học tập âm dương tông công pháp kỳ thực cũng không nhiều, cũng không tinh. Lý Xuyên cảm giác đã qua thật lâu, nhưng lại tựa như không đến bao lâu. À, ngươi chạy thế nào đi ra? Khi Lý Xuyên ý thức khôi phục sau, lại phát hiện trong tay có một quyển sách, chính là Tiểu Hắc Sách. Hắn cũng không biết Tiểu Hắc Sách lúc nào chạy đến trong tay hắn, đang chuẩn bị nhìn Tiểu Hắc Sách có phải hay không lại xuất hiện biến hóa gì, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện ngàn vạn tin tức. Trong nháy mắt hóa càn khôn, khổng lồ tin tức để cho Lý Xuyên đau đầu, chỉ có trong đó mấu chốt tin tức vô cùng rõ ràng. Đó chính là trong nháy mắt hóa càn khôn. Đây chính là ta từ âm dương bia lĩnh ngộ công pháp. Dường như là phụ trợ loại công pháp đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội như kinh lôi, tại Lý Xuyên bên tai vang dội. Thần thông. Trời ạ, là thần thông. Lại có thể có người từ âm dương trong bia lĩnh ngộ thần thông Thiên Hương Ta Âm Dương Tông a, Thiên Hương Ta Âm Dương Tông a. Lý Xuyên ánh mắt không tự kiềm hãm được bị hấp dẫn. Chỉ thấy cách đó không xa, một nho nhã thanh niên đang đỏ ngầu khuôn mặt nhìn chằm chằm phía trước, lời nói không có mạch lạc la to. Người thanh niên này thực lực vô cùng mạnh, dù là hắn hô lên âm thanh, bởi vì mảnh này không gian đặc thù bị vô hạn suy yếu, cũng như cũng đem chúng quanh lít nha lít nhít tìm hiểu người cho trấn tĩnh. Lý Xuyên lúc này cũng thấy rõ chung quanh. Chương 411 chúc mừng Lý Xuyên, ngưng đan thành anh. Chương 411 chúc mừng Lý Xuyên, ngưng đan thành anh. Chung quanh đầy người, cùng Lý Xuyên phía trước ý thức siêu thoát thời điểm nhìn thấy hình ảnh một dạng, cái này một số người nguyên bản đều đang đối với âm dương bi cảm ngộ, nhưng bây giờ lại đều bị thanh niên không chút kiêng kỵ tiếng la cho đánh thức. Ai như vậy, lại có thể lĩnh ngộ thần thông? Lý Xuyên cũng rất khiếp sợ, phải biết thần thông có thể so sánh tiên pháp, lĩnh ngộ thần thông, đây quả thực là không dám nghĩ chuyện. Hách Liên, Lan Nguyệt các nàng trước đây gặp phải thần thông ảnh thực tam thiên giới, đó đều là ma giới đã sớm tồn tại, cũng không phải là ai lĩnh ngộ. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, thần thông này có thể hay không lộng tới, đối phương nếu là nữ lời nói còn có hy vọng, nhưng bạn nhất là nam, liền không tốt phục chế, ánh mắt lại quét đến trên âm dương bi rậm rạp chẳng chịt bất tự. Hắn nhớ rõ, âm dương bi bên trên là không có chữ viết, mà âm dương bi cũng giống như phía trước, mới nhìn rất nhỏ, dần dần biến lớn. Chữ viết phía trên cũng dần dần rõ ràng. Lý Xuyên lúc này mới phát hiện, những văn tự này lại là tên người cùng công pháp. Đây cũng là tại trong âm dương bi lĩnh ngộ công pháp người cực kỳ lĩnh ngộ công pháp. Khi Lý Xuyên ánh mắt rơi xuống trong đó một nhóm trên tên lúc, một bộ hoàn chỉnh công pháp liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Địa giai công pháp. Lý Xuyên sững sờ, không nghĩ tới tại trên âm dương bi học tập công pháp đơn giản như vậy. Hắn ánh mắt lập tức bên trên rời, vượt qua rậm rạp chẳng chịt văn tự nhìn về phía đỉnh. Địa giai công pháp có cái gì tốt học, muốn học đi học tốt nhất. Nhưng mà hắn ánh mắt càng lên cao, âm dương bi trở nên càng lớn, chính là không để hắn nhìn thấy phía trên nhất. Cha mẹ nó tức giận đến Lý Xuyên nói ra rất lâu cũng không có nói ân cần thăm hỏi. Hắn lập tức vận chuyển tiểu thần thông Cửu Dương Liệt Thiên Đồng Tử. Lần này vận chuyển Cửu Dương Liệt Thiên Đồng Tử tựa hồ có chút không giống nhau lắm, nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau, Lý Xuyên cũng không biết. Hắn chỉ biết là khi hắn vừa sử dụng tiểu thần thông cái kia nguyên bản không ngừng biến lớn âm dương bi không chỉ có đỉnh chỉ biến lớn, còn bắt đầu thu nhỏ. Đỉnh trong nháy mắt đang nhìn, một cái tên quen thuộc đập vào mắt, Nam Cung Uyển Nhu. Nam Cung Uyển Nhu ở vào thứ hai. Nàng lĩnh ngộ công pháp tên là Âm Dương Diễn Tiên Quyết, là một bản thánh giai cực phẩm công pháp. Thánh giai cực phẩm đã là linh giới cấp bậc cao nhất công pháp. Âm Dương Tông vẫn luôn có thánh giai cực phẩm công pháp, theo lý thuyết, Nam Cung Uyển Nhu cái sau vượt cái trước, lĩnh ngộ so Âm Dương Tông tiên tổ lợi hại hơn công pháp. Lý Xuyên tạm thời cũng không có tâm tư đi học cái này Âm Dương Diễn Tiên Quyết, ánh mắt của hắn nhìn về phía đệ nhất. Lý Xuyên, có trong nháy mắt như vậy, hắn cho là gặp chủ tên. Còn tưởng rằng là Âm Dương Tông vị nào lão tổ cũng cùng hắn gọi một dạng tên. Khi thấy tên hắn đằng sau cái kia thần thông, trong nháy mắt hóa cản khôn mấy chữ lúc, hắn mới phản ứng được, thì ra lão tổ càng là chính hắn. Không phải, trong nháy mắt này hóa cản khôn là thần thông a? Hắn thế mà lĩnh ngộ thần thông. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hậu tích bạc phát, lão niên ngộ thần thông. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận đi trải bước vừa mới trong đầu những tin tức kia, phát hiện trong nháy mắt này hóa cản khôn thật sự là người tiên. Đây cũng là thuộc về một cái thời gian hệ phụ trợ thần thông. Nó có thể giúp hắn trong nháy mắt hoàn thành luyện đan, luyện khí, bày trận các loại sự nghi, có thể để cho thảm thực vật lớn lên, có thể để cho yêu thú trưởng thành. Đến nỗi trong chiến đấu, nó có thể để cho đối thủ linh lực trong nháy mắt hao hết, có thể để cho thương thế trong nháy mắt khôi phục, thậm chí có thể khiến người ta trong nháy mắt hóa xương khô, thành cho tàn. Nó không giống Lý Xuyên đạt được những cái kia tiểu thần thông như vậy, có cực mạnh thanh thế, có chấn thiên động địa uy năng. Khi Lý Xuyên lần nữa mở mắt, trước tiên thì nhìn hướng trong tay tiểu hắc sách. Hắn cảm giác, hắn có thể lĩnh ngộ thần thông này, cùng tiểu hắc sách có liên quan. Chính hắn là mặt hàng gì, hắn cũng không phải không có tự mình hiểu lấy. Muốn tư chất không có tư chất, muốn ngộ tính không có ngộ tính, nếu là chỉ dựa vào hắn, có thể lĩnh ngộ thần thông mới là lạ. Tiểu hắc sách lật ra, quả nhiên bên trong đã nhiều trong nháy mắt hóa càn khôn thần thông tên. Lĩnh ngộ là 100%, cũng chính là vẫn như cũ không cần chính hắn đi cảm ngộ, hắn liền đã thu được hoàn chỉnh thần thông. Trong tay Lý Xuyên xuất hiện một gốc linh thảo. Một giây sau, linh thảo đã biến thành linh đan. Lộc lấy mượt mà, đan hương xông vào mũi, là cùng giai bên trong trên nhất thượng đẳng đan dược. Mẹ nó, có muốn nhanh như vậy hay không? Lý Xuyên đều bị tốc độ này sợ hết hồn. Hắn chỉ là nhìn linh thảo một cái công phu, linh thảo liền thành đan. Thu linh đan, trong tay của hắn lại xuất hiện một đống khoáng thạch. Một giây sau, khoáng thạch đã biến thành một cái tiểu phi kiếm. Hàn quang lập lòe, linh khí tự ẩn, đồng dạng là cùng giai bên trong trên nhất thượng đẳng pháp bảo. Đây không phải là biến phế thành bảo, sửa đá thành bằng sao? Lý Xuyên hít một hơi dài. Công kích loại thủ đoạn, hắn kỳ thực không thiếu, mấy cái kia tiểu thần thông hoàn toàn đủ hắn dùng. Bây giờ nhiều cái này phụ trợ loại nghịch thiên thần thông, có thể nói là vừa vặn, cùng hắn bây giờ thần kiêm nhiều loại thủ đoạn phụ trợ đơn giản không cần quá xứng đôi. Càng là cao cấp khôi lỗi, luyện chế càng cần thời gian lâu dài, cũng tỉ như hắn bây giờ đã nắm giữ 4 giai khôi lỗi luyện chế thuật, muốn luyện chế một cái nguyên anh kỳ khôi lỗi, ít nhất cũng cần 10 năm trở lên thời gian. Nhưng có cái này trong nháy mắt hóa càng khôn thần thông tại, chỉ cần có tài liệu, là hắn có thể. Vân vân, hắn còn giống như là không thể trong nháy mắt luyện chế nguyên anh kỳ khôi lỗi. Bởi vì, hắn bây giờ mới kết đăng kỳ, sử dụng trong nháy mắt hóa càng khôn môn thần thông này tiêu hao, so sử dụng tiểu thần thông tiêu hao phải lớn hơn nhiều, thực lực của hắn, tựa hồ hoàn toàn không đủ để chèo chống. Bất quá không cần gấp gáp, thần thông cũng sẽ không chạy, hắn bây giờ chỉ cần làm từng bước đem cảnh giới tăng lên là được rồi. Ánh mắt của hắn một lần nữa về tới trên Âm Dương Bi, Nam Cung Nguyện Nhu Âm Dương Diễn Tiên Quyết đập vào mắt, trong nháy mắt học được. Một tầng, tầng 2, tầng 3. Để cho Lý Xuyên không nghĩ tới, hắn chỉ là thử dùng trong nháy mắt hóa càn khôn vận chuyển Âm Dương Diễn Tiên Quyết, lại một chút liền đem Âm Dương Diễn Tiên Quyết luyện đến tầng thứ 3. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà cảnh giới của hắn lại điên cuồng tăng vọt. Kết đan tầng 4, kết đan tầng 5, kết đan 6 tầng, kết đan 10 tầng. Kém một chút, chỉ thiếu chút nữa hắn liền ngưng đan thành anh, tiến vào nguyên anh cảnh giới. Sắc mặt tái nhợt bởi vì cảnh giới đề thăng bắt đầu trở nên hồng nhuận, Lý Xuyên mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hắn đang muốn thừa dịp cảnh giới sau khi tăng lên, khôi phục một chút, chuẩn bị lần nữa sử dụng trong nháy mắt hóa càn khôn tu luyện Âm Dương Diễn Tiên Quyết, lại kinh ngạc phát hiện, không dùng đến. Mơ hồ trong đó, Lý Xuyên cảm thấy nguyên nhân dường như là bởi vì cùng một loại công pháp, trong thời gian ngắn không thể liên tục sử dụng trong nháy mắt hóa càn khôn. Đổi thành không chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, đây chính là trong truyền thuyết thời gian cùn độ, không thể bắt lấy một loại công pháp luyện. Lý Xuyên ánh mắt nhìn về phía hàng thứ 3, vậy ta liền đổi một cái. Âm Dương Tạo Hóa Quyết, tầng 4. Bởi vì cảnh giới hắn tăng lên, cho nên lần này tu luyện công pháp so với một lần trước tu luyện được cao hơn một tầng. Cảnh giới của hắn cũng thành công vượt qua nguyên anh cánh cửa, ngưng đan thành anh, trở thành nguyên anh lão quái. Lý Xuyên cũng không có dừng bước, ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên rời xuống. Âm Dương Quy Nhất Quyết, Âm Dương Linh Hư Quyết, Âm Dương Hợp Đạo Quyết, Âm Dương Hôn Tiên Quyết. Chương 412 cho một đám độ kiếp kỳ bán buôn tiểu thần thông, chương 412 cho một đám độ kiếp kỳ bán buôn tiểu thần thông, mặc dù xếp tại phía dưới công pháp không có phía trên hảo, nhưng có thể ở trên đỉnh, trên lệch kỳ thực cũng không quá lớn. Đương nhiên, Lý Xuyên trong nháy mắt hóa càn khôn môn thần thông này liệt bên ngoài, đứt gây dẫn đầu. Dù sao đây là Âm Dương trên tấm bia duy nhất một môn thần thông. Sau này cảnh giới để thăng tương đối mà nói liền muốn nhỏ rất nhiều, dù sao công pháp học nhiều, cũng không thể điệp ra uy lực, nhiều lắm là chính là cảm ngộ sâu một chút mà thôi. Lý Xuyên cảnh giới leo có chút chậm chạp. Khi hắn học được mười mấy môn công pháp sau, phát hiện cảnh giới tại nguyên anh tầng 4 đã có chút khó mà lại bảo. Phía dưới công pháp đã đến tiên giai trung phẩm, đối với hắn tác dụng đã rất nhỏ. A, môn công pháp này không phải vừa học sao? Lý Xuyên ánh mắt rời xuống thời điểm, phát hiện tiếp theo xếp hàng công pháp là hắn vừa mới học công pháp, hắn còn tưởng rằng là nhìn mẹ cách, phía trên như thế nào cũng không khả năng có hai quyển giống nhau như lúc công pháp. Sau khi ánh mắt của hắn lần nữa rời xuống, lại phát hiện hắn vừa mới học công pháp không chỉ có cũng đi theo rời xuống, còn một chút liền rời hai hàng. Gì tình huống? Lý Xuyên theo bản năng cảm thấy không đúng. Âm Dương Thân Bia hình không biến, công pháp vị trí làm sao lại rời xuống? Chẳng lẽ là có công pháp mới tạo thành? Lập tức nhiều mấy môn đỉnh tiêm công pháp. Lý Xuyên nghi hoặc, ánh mắt lần nữa hướng về phía trước mong. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Nam Cung Nguyễn Nhu Âm Dương Diễn Tiên Quyết đã không tại hàng thứ hai. Không chỉ có không tại hàng thứ hai, thậm chí không phải hàng thứ ba. Nguyên bản thuộc về tên nàng vị trí, bây giờ là một cái tên khác. Hà Kính Tổ, Tiểu Thần Thông Ngũ Hành Tà Pháp. Nhìn thấy hàng chữ này, Lý Xuyên ngây ngẩn cả người. Âm Dương Địa tồn tại không biết bao nhiêu năm, vẫn không có người ở phía trên lĩnh ngộ thần thông tiểu thần thông, hắn vừa mới lĩnh ngộ thần thông, phía trên liền xuất hiện một cái tiểu thần thông, đây nếu là nói cùng hắn không được gì, hắn đều không tin. Cái này gọi gì Kính Tổ ra hỏa, chắc chắn là từ hắn vừa mới lĩnh ngộ thần thông trong nháy mắt hóa cản khôn bên trong lĩnh ngộ tiểu thần thông. Giống như Hách Liên các nàng từ thần thông ảnh thực tam tiên giới lĩnh ngộ tiểu thần thông huyền sát hư ảnh thân vĩnh dạ cùng trần thuật một dạng. Bất quá gia hỏa này xem xét liền không có lĩnh ngộ được tinh túy, bằng không thì môn này tiểu thần thông phải gọi càn khôn tá pháp mới đúng. Lý Xuyên đột nhiên sững sờ. Người khác có thể thông qua thần thông của hắn lĩnh ngộ tiểu thần thông, vậy hắn có thể hay không học người khác lĩnh ngộ tiểu thần thông? Hắn giống như vừa mới học công pháp đồng dạng, ánh mắt dừng lại, tiếp đó hắn liền thật sự học xong. Điểm này độ khó cũng không có, ngược lại để Lý Xuyên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Không có độ khó, không có khiêu chiến, mà bây giờ xếp thứ ba cũng đồng dạng là một môn tiểu thần thông. Lý Xuyên đang chuẩn bị học, liền phát hiện thứ hai tiểu thần thông ngũ hành tá pháp bị đội lên thứ ba. Tô Văn Đường, tiểu thần thông lưỡng cực quy hư. Học, Mã Thượng Lý Xuyên liền bắt đầu học. Kỳ thực cũng liền nháy mắt chuyện. Vừa học xong, cái này lưỡng cực quy hư cũng bị chen đến đệ tam đi. Lý Xuyên đều có chút bó tay rồi, cái này lĩnh ngộ tiểu thần thông tốc độ cũng quá nhanh một điểm. Nếu như dựa theo Hách Liên đã từng nói, bình thường chỉ có độ kiếp kỳ người mới có thực lực cùng ngộ tính tại trong thần thông lĩnh ngộ tiểu thần thông mà nói, cái này âm dương bia trong không gian, rốt cuộc có bao nhiêu người độ kiếp kỳ lão quái? Giang Trung Nguyệt, tiểu thần thông huyền hoàng tạo vật. Lý Xuyên tự nhiên không có khách khí, lập tức liền học lại. Hắn phát hiện những thứ này từ trong nháy mắt hóa càn khôn bên trong lĩnh ngộ tiểu thần thông cùng trong nháy mắt hóa càn khôn vẫn còn có chút khác biệt. Tỷ như cái này huyền hoàng tạo vật, lại có thể không cần hiểu luyện đan luyện khí, liền có thể vô căn cứ đem pháp bảo đan dược cho lấy ra. Phải biết, Lý Xuyên dùng trong nháy mắt hóa càn khôn đem linh thảo biến đan dược, khoáng thạch biến phi kiếm, cũng là xây dựng ở hắn biết luyện đan thuật cùng luyện khí thuật trên cơ sở. Bất quá thoát thai từ trong nháy mắt hóa càn khôn tiểu thần thông chắc chắn không có khả năng so trong nháy mắt hóa càn khôn lợi hại, cho nên cái này huyền hoàng tạo vật là cần khác vật ngang giá. Thì như linh thạch cái gì? Theo lý thuyết, muốn tạo vật, trước tiên cần phải chuẩn bị linh thạch hoặc khác gần chứa linh khí đồ vật, linh thảo linh quáng, pháp bảo đan dược đều được. Cùng nói là huyền hoàng tạo vật, không bằng nói là giá trị trao đổi, bảo bối hợp thành. Tỷ như một thanh nhất giai pháp bảo, dùng một ít linh thảo đan dược tới chuyển đổi, có thể biến thành nhị giai thậm chí tam giai. Cứ như vậy một lát sau, Lý Xuyên phát hiện Nam Cung Nguyệt Nhu tên đã bị chen đến 10 tên có hơn đi. Trước mặt nàng người lĩnh nộ cũng không phải tất cả đều là tiểu thần thông, có mấy cái cũng là thánh giai cực phẩm công pháp. Đoán chừng là bởi vì những này công pháp tất cả đều là từ thần thông bên trong lĩnh nộ, cho nên vị trí xếp hạng Nam Cung Nguyệt Nhu phía trước. Mà tiểu thần thông hết thảy có lục môn, ngoại trừ vừa mới ngũ hành tá pháp, lưỡng cực quy hư, huyền hoàng tạo vật bên ngoài, còn có càn khôn hóa kình, hư thực dòng thật, hai sự phân cực kiếp. Lý Xuyên tự nhiên là không có khách khí, toàn bộ đều học được. Ngoại trừ tiểu thần thông mới xuất hiện mấy quyển thánh giai công pháp cực phẩm, hắn cũng không rơi xuống. Mấy quyển công pháp một học, cảnh giới của hắn lại lần nữa tăng lên một tầng, đạt tới nguyên anh tầng 5. Lý Xuyên cũng phát hiện, hắn cùng những người khác tại âm dương trên tấm bia thu hoạch phương thức cũng không một dạng. Hắn là thấy cái gì liền có thể học cái gì, vô luận là tiểu thần thông vẫn là công pháp, mà những người khác hẳn là cần tại âm dương trên tấm bia cảm ngộ. Bằng không thì cái này một số người cũng sẽ không lĩnh ngộ tiểu thần thông cùng thánh giai công pháp tự phẩm, mà là trực tiếp học được trong nháy mắt hóa càn khôn. Tiếng huyên náo tại toàn bộ không gian quanh quẩn, tất cả mọi người chấn kinh tại âm dương trên tấm bia biến hóa. Phải biết bình thường bia đỉnh những cái tên kia, đổi một cái cũng khó khăn, mà bây giờ lại một lần đổi mười mấy cái, hơn nữa cao nhất vẫn là thần thông cùng tiểu thần thông. Ai đây nhìn không mơ hồ a? Đều thất thần làm gì, còn không mau cẩn thận cảm ngộ. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái vang vọng cả vùng không gian. Tiếng huyên náo dần dần thu nhỏ, không ngừng có người nhìn xem âm dương bia tiến vào trạng thái cảm ngộ. Đạo kia giọng nữ tiếp lấy lại hỏi, ai là Lý Xuyên? Lý Xuyên còn chưa trả lời, trước mặt trong nháy mắt liền có thêm một cái tuyệt mỹ thuộc phụ. Cái này thuộc phụ một thân váy tím, dáng người cao gầy nở nàng, thành thục mê người, trên mặt nàng rất là uy nghiêm, để cho người ta thấy mà sợ, xem xét chính là cựu cư cao vị, không dễ chọc cầm quyền người. Nhưng ở nàng xuất hiện tại Lý Xuyên trước mặt trong nháy mắt, nàng cái kia uy nghiêm trên mặt lại một lần liền chất lên rung động lòng người ôn nhu ý cười. Ngươi cần phải chính là Lý Xuyên a? Nàng âm thanh ngọt ngào, cùng vừa rồi để cho đám người cảm lộ đạo kia tiếng la, đơn giản không giống xuất từ cùng một người. Lý Xuyên không tự kìm hãm được sờ lên chính mình tháo khuôn mặt, làm sao ngươi biết ta là Lý Xuyên? Ngươi nơi này, không nói hơn mấy ngàn, hơn ngàn chắc có. Đối phương như thế nào một chút tìm được hắn, chẳng lẽ là hắn dáng dấp quá mức hấp dẫn người? Lý Xuyên cho tới bây giờ đều rất tự luyến. Bất quá nữ tử trả lời là, những người khác ánh mắt đều tại âm dương bia hàng thứ nhất, chỉ có ánh mắt của ngươi không tại. Ta là Tô Vãn Đường, nhờ hồng phúc của ngươi, lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông. Tô Vãn Đường ý cười sâu nồng, nếu là ngoại giới nhận biết nàng đệ tử nhìn thấy nàng bây giờ bộ dáng này, nhất định sẽ chấn kinh răng hàm. Bởi vì toàn bộ Âm Dương Tông, cứ ít có người gặp Tô Vãn Đường cười, chớ nói chi là loại này mặt mũi tràn đầy đều chất đống ôn nhu cười. Tô Vãn Đường bình thường cũng là một mặt uy nghiêm, để cho người ta kính sợ. Ta là Giang Trục Nguyệt. Là một tên tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại trước mặt Lý Xuyên.
Chương 413 quá nhiều người, Lý Xuyên nhịn không được chương 413 quá nhiều người, Lý Xuyên nhịn không được Giang Trục Nguyệt cái tên này, Lý Xuyên trước đó liền nghe qua. Sở dĩ nghe qua, tự nhiên là bởi vì Giang Trục Nguyệt tại Âm Dương Tông trong lịch sử lưu danh. Nàng không chỉ có là Âm Dương Tông trong lịch sử thiên tư bài danh phía trên thiên tài, cũng đồng dạng là đối với Âm Dương Tông cống hiến tương đối lớn trưởng môn. Tại nàng chấp trưởng Âm Dương Tông trong lúc đó, Âm Dương Tông thực lực lao nhanh bành trướng, trực tiếp tại siêu cấp trong tông môn đặt chân vững vàng. Mà đó đã là hàng vạn năm trước chuyện, Lý Xuyên không nghĩ tới, thế mà gặp được trong truyền thuyết này nhân vật. Giang Trục Nguyệt nổi danh lâu đời, cái này Tô Vãn Đường chắc hẳn cũng không phải người bình thường. Bất quá, có thể tu đến độ kiếp kỳ, lại có mấy cái là người bình thường. Hai vị tiền bối chi danh, vãn bối nghe đã lâu, không nghĩ tới sinh thời lại có thể may mắn nhìn thấy chân nhân, cái này thật là vãn bối tam sinh may mắn chuyện a. Lý Xuyên một mặt kích động giữ chặt tay của hai người, thật sự giống như là fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Chỉ là ra hỏa kéo một cái coi như xong, còn hai cái đều cùng một chỗ kéo, nắm hai cái bạch ngọc tầm thường tay, hắn là không có chút nào chịu tùng. Hắn cũng là nhìn Tô Vãn Đường cùng Giang Trục Nguyệt đối với hắn thái độ đều rất tốt, vô cùng dịu dàng, cho nên mới to gan như vậy. Mọi người đều biết, hắn chính là loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước người, phàm là có chút khe hở, hắn đều sẽ liều mạng chui vào trong. Tô Vãn Đường cùng Giang Trục Nguyệt đối với Lý Xuyên thái độ cũng đích xác là không giống nhau, các nàng cũng bèn bèn chỉ là liếc mắt nhìn Lý Xuyên lôi kéo tay của các nàng, cũng không có nói khác. Thần thông ý vị như thế nào, các nàng những thứ này độ kiếp kỳ người rõ ràng nhất. Cảnh giới càng cao người, càng biết thần thông kinh khủng. Cho nên Lý Xuyên từ nắm giữ thần thông một khắc kia trở đi, hắn tại Âm Dương Tông địa vị cũng không giống nhau. Chỉ cần cảnh giới của hắn đến độ kiếp kỳ, vậy hắn liền sẽ là tồn tại vô địch, đến lúc đó dù là chính là tiên nhân đến, đều phải cân nhắc một chút. Huống chi, các nàng từ Lý Xuyên thần thông bên trong, lĩnh ngộ tiểu thần thông này liền lần nữa để cho Lý Xuyên địa vị tăng bọn. Có tiểu thần thông tự nhiên là nghĩ lĩnh ngộ thần thông, mà cái này lĩnh ngộ thần thông chuyện, đương nhiên là phải dựa vào Lý Xuyên. Dù sao từ Âm Dương trên tấm địa cảm ngộ, nơi nào có để cho Lý Xuyên thần thông này người khai sáng giáo thụ tốt hơn. Ngươi ngược lại là thẳng tắp tiếp. Giang Trục Nguyệt cười nói, Tô Vãn Đường nói, cái này không chính hợp ta Âm Dương Tông đại đạo, dán vào bản tâm sao? Cũng không biết nếu như Âm Dương Tông đệ tử khác vừa lên tới liền kéo nàng tay, nàng có thể hay không cũng nói như vậy, vẫn là nói cho đối phương một trường, để cho đối phương thành cho. Tiếp lấy bên cạnh Lý Xuyên lần lượt có người xuất hiện, có nam có nữ, bọn họ đều là vừa mới bởi vì Lý Xuyên thần thông, mà tại Âm Dương trên tấm bia lĩnh ngộ tiểu thần thông cùng thánh giai công pháp cực phẩm người. Lý Xuyên có thể không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn tùy tiện một cái đặt ở trong Âm Dương Tông, cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại. Bất quá Lý Xuyên mặc dù không biết bọn hắn, nhưng nhận biết mỹ nhân, nhưng phàm là nữ, hắn đều muốn lôi kéo tay thật tốt ngưỡng mộ một phen. Âm Dương Tông nữ tu phương diện khác có thể có vấn đề, nhưng ở trên dung mạo bảo dưỡng, đó là tuyệt đối không có vấn đề, môi đều trẻ tuổi mỹ mạo, liền xem như hơi lộ lớn một chút, cái kia cũng là thuộc phụ loại hình, chính là câu người, để cho người ta mơ tưởng viễn vong loại kia. Đến nội nam, nhìn nhiều cũng là Lý Xuyên đối bọn hắn tôn trọng. Người có thể từ Âm Dương trên tấm biên ngộ được thần thông, chắc hẳn tư chất nhất định là nghịch thiên đến cực điểm, hẳn chính là thánh phẩm linh căn a. Lúc Lý Xuyên lôi kéo một vị thiếu phụ bộ dáng nữ tử kia nói như thế. Bây giờ tại Lý Xuyên trung quanh, linh căn phẩm cấp ít nhất cũng là cực phẩm, đại bộ phận cũng là đạo phẩm phía trên, cho nên bọn hắn không có cảm thấy Lý Xuyên linh căn sẽ rất kém cỏi. Kỳ thực tại kết đan kỳ có thể đi vào nơi này, xưa nay liền không có cực phẩm linh căn phía dưới người. Thánh phẩm. Lý Xuyên lắc đầu, không phải. Thấy hắn phủ định, thiếu phụ kia thần sắc lập tức chính là chấn động, chẳng lẽ ngươi là tiên phẩm linh căn? Những người khác nghe vậy cũng là chấn phấn không thôi, nhao nhao mở miệng. Cũng chỉ có tiên phẩm linh căn mới có như thế nghịch thiên ngộ tính, trực tiếp ngộ ra thần thông. Ta Âm Dương Tông trong lịch sử, nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện qua tiên phẩm linh căn giả, thực sự là trời cao chiếu cố. Tiên phẩm linh căn cho dù là tại toàn bộ linh giới trong lịch sử đều lắc đắc không có mấy, không nghĩ tới bản tôn sinh thời lại có thể nhìn thấy. Thần thông thêm tiên phẩm linh căn, ta Âm Dương Tông ít nhất còn có thể hưng thịnh 10 vạn năm. Lý Xuyên nhìn xem bọn hắn kích động không còn hình dáng bộ dáng, kém chút đều đi theo kích động. Từng cái một thực sẽ náo bổ. Hắn cười ha hả nói, cái gì tiên phẩm linh căn, ta là thành thật thật hạ phẩm linh căn. Nhìn em hắn kiêu ngạo, không biết còn tưởng rằng hạ phẩm linh căn so tiên phẩm linh căn còn tốt đâu. A, hạ phẩm linh căn. Nụ cười dừng lại tại mọi người trên mặt. Thật hay giả? Tô Vãn Đường những thứ này vừa mới bị Lý Xuyên sờ qua tay nữ tu, cũng nhịn không được đưa tay ra sờ về phía Lý Xuyên, điều tra. Ngươi, thực sự là hạ phẩm linh căn. Giang Trục Nguyệt khó có thể tin kinh hô. Lý Xuyên là hạ phẩm linh căn, so Lý Xuyên là tiên phẩm linh căn, còn để cho nàng chấn kinh. Tô Vãn Đường cũng là nhịn không được nói, cái này sao có thể, ngươi hạ phẩm linh căn thế mà liền có thể ngộ đến thần thông. Cái này lộ ra nàng cái này thánh phẩm linh căn, ít nhiều có chút giống phế vật. Lý Xuyên nói, khả năng này cùng linh căn không việc gì. Đó cùng cái gì có liên quan? Hà Kính Tổ ở ngoại vi hỏi. Lý Xuyên bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh, hắn muốn cùng Lý Xuyên nói chuyện đều phải tìm một cái Lý Xuyên có thể nhìn thấy góc độ. Có thể là bởi vì trên người của ta có mấy môn tiểu thần thông nguyên nhân a. Lý Xuyên nói, trên thân đã bắt đầu biến hóa, huyền sát hư ảnh thân thiên đấu phá hư quyền mấy người tiểu thần thông bị hắn từng cái vận chuyển. Nguyên bản sờ lấy Lý Xuyên Tô Vãn Đường bọn người, trong tay vật thật lập tức biến thành hư vô, tay của các nàng trực tiếp từ trên thân Lý Xuyên xuyên qua. Trong lúc nhất thời, các nàng đều kinh hãi. Mà tiếp lấy, trong tay Lý Xuyên quyền ý mãnh liệt, trong mắt kim quang chợt hiện. Ngươi còn có mấy môn tiểu thần thông? Trời ạ, ngươi không phải chỉ có nguyên anh kỳ sao, từ đâu tới nhiều như vậy tiểu thần thông? Những lao tổ này, cả đám đều giống như là chưa từng va chạm xã hội, khiếp sợ nhìn xem Lý Xuyên. Cũng không trách các nàng như thế, bởi vì tại Âm Dương Tông trong lịch sử, cũng chỉ có 3 người nắm giữ tiểu thần thông. Đến nỗi thần thông, đó là không có một người. Trên thân Lý Xuyên khói đen tuôn ra lập tức liền đem Tô Bán Đường, Giang Trục Nguyệt mấy người nữ vây quanh. Khi khói đen tiêu thất, cơ thể của Lý Xuyên khôi phục vốn là bộ dáng, đã thấy Tô Bán Đường, Giang Trục Nguyệt mấy người nữ, từng cái hoặc là đưa tay sờ lấy bờ môi, hoặc là nắm tay đặt ở ngực, hoặc là đặt ở trên tiểu đồn. Đều là tức giận nhìn xem Lý Xuyên, cũng không biết vừa mới khói đen phía dưới, Lý Xuyên đối với các nàng làm cái gì. Lý Xuyên chép miệng a lấy miệng, trở về chỗ vừa mới xúc cảm, tiếp lấy tay của hắn đột nhiên nâng lên, Giang Trục Nguyệt lập tức liền nói, ngươi còn tới nha, ngươi nàng còn tưởng rằng Lý Xuyên còn chuẩn bị đánh lén nàng, đã thấy trong tay Lý Xuyên một đám ngọn lửa giấy lên. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, ta còn có thiên hỏa. Hắn thật là tốt, vì để cho những lao tổ này trướng kiến thức, thực sự là tận hết sức lực. Chương 414 Lý Xuyên làm thánh tử, chương 414 Lý Xuyên làm thánh tử thiên hỏa. Khi tất cả mọi người chấn kinh tại Lý Xuyên có thiên hỏa lúc, Lý Xuyên nâng lên một cái tay khác. Cái tay kia bên trên, tự nhiên đã nổi lên một cái khác đóa thiên hỏa. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cái này cũng là thiên hỏa, trong mắt Giang Trục Nguyệt chiếu đến ánh lửa, lẩm bẩm nói. Lý Xuyên cười nói, đương nhiên, không phải thiên hỏa ta cũng không tiện lấy ra. Lời nói này, để cho giữa sân có nghi ngờ người căn bản vốn không có ý tốt nói chuyện. Tiếp theo liền thấy Lý Xuyên hai tay hợp lại, hai cỗ thiên hỏa trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành một cỗ kinh khủng hơn hỏa diễm. Lao xáo lộ. Nhưng mà lao xáo lộ hiệu quả cựu kinh nghiệm chứng. Trời ạ, còn có thể dung hợp. Giang Trục Nguyệt mở to đôi mắt đẹp, hai tay vén đặt ở ngực, một bộ tiểu nữ tử bị hoảng sợ bộ dáng. Nếu không phải là Lý Xuyên bây giờ đang tại biểu diễn, nhất định sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi, tiền bối không sợ. Thật là thiên hỏa sao? Ngươi một cái nguyên anh kỳ, đến cùng là thế nào hàng phục bọn chúng? Hà Kính Tổ mấy tên nam lão tổ ở ngoại vi, đầu vừa đi vừa về nhìn, thực sự là vội muốn chết. Lý Xuyên thu thiên hỏa, nói, kỳ thực hàng phục bọn chúng rất đơn giản, căn bản vốn không tốn sức lực gì, khó khăn là tìm được bọn chúng. Nhìn một chút lời nói này nhiều bá khí a, hàng phục rất đơn giản. Giữa sân bởi vì hàng phục dị hỏa kém chút đem mệnh đều ném đi một vị nào đó lao tổ biểu thị không muốn nói chuyện. Tô Vãn Đường không khỏi hé miệng mà cười, nói thẳng, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là rất có thể trang, bất quá đích xác để chúng ta mở mang kiến thức, ta chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời lại còn có lợi hại như thế nguyên anh kỳ tu sĩ. Các nàng sống nhiều năm như vậy, không thấy như vậy Lý Xuyên tâm tư, có chủ tâm tại các nàng bọn này độ kiếp kỳ tiền bối trước mặt khoe khoang thôi. Dù sao đừng nói luyện khí kỳ, chính là các nàng những thứ này đã độ kiếp kỳ rất lâu người, cũng không có ai có Lý Xuyên lịch thiên như vậy. Tiếp lấy, Tô Vãn Đường nhìn về phía những người khác, đối bọn hắn nói, Lý Xuyên xuất hiện ý vị như thế nào, ta nghĩ tất cả mọi người tin tưởng, hắn đơn giản liền không giống như là ta linh giới nên xuất hiện người. Đừng nói trên người hắn thần thông, chính là chúng ta hôm nay lĩnh ngộ tiểu thần thông cũng đủ làm cho ta Âm Dương Tông tại linh giới ngang ngược. Hắn tại ta Âm Dương Tông có thể nói là cực kỳ trọng yếu, ta đề nghị phong Lý Xuyên vì ta Âm Dương Tông thánh tử địa vị cùng trưởng môn cung cấp. Tại Âm Dương Tông cũng không có thánh tử thánh nữ danh xưng như thế này, bọn hắn chưa bao giờ làm một bộ kia, nhưng Lý Xuyên đối với Âm Dương Tông tới nói quá trọng yếu. Cho dù là để cho Lý Xuyên bái một vị lao tổ vi sư, địa vị cũng xa xa không bằng cái này thánh tử. Huống chi Âm Dương Tông nhiều như vậy độ kiếp kỳ lao tổ, sợ là không có người sẽ đồng ý Lý Xuyên tên yêu nghiệt này bái một nhân vi sư. Ta đồng ý. Giang Trục Nguyệt mấy người nữ hưởng ứng trước tiên. Chúng ta cũng không có ý kiến. Đứng bên ngoài gì kính tổ bọn người theo sát phía sau. Lúc trước, bọn hắn những lao tổ này giữa hai bên có thể cũng không có cỡ nào quan hệ chặt chẽ, mà hết thể này tại trong bọn hắn từ Lý Xuyên thần thông lĩnh ngộ ra tiểu thần thông cùng công pháp bắt đầu, liền đã thay đổi. Bởi vì Lý Xuyên, bọn hắn giữa lẫn nhau quan hệ một chút đã kéo gần. Có thể nói, hiện tại bọn hắn đã là một đoàn thể. A, để ta làm thánh tử. Lý Xuyên vội vàng khoát tay, các vị tiền bối quá để mắt ta, bản thánh tử có tài đức gì à, cái này thánh tử ta không thể làm. Giang Trục Nguyệt mấy người nữ nghe vậy, đều là hờn dỗi đối với Lý Xuyên trợn trắng mắt. Tô Vãn Đường đối với Lý Xuyên nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta Âm Dương Tông thánh tử, hy vọng ngươi lấy tông môn lợi ích làm trọng, không cần làm ra tổn hại tông môn sự tình. Lý Xuyên nói rất khẳng định nói, yên tâm đi, bản thánh tử đối với tông môn cho tới bây giờ trung thành như một, cho dù là trưởng môn làm ra có hại tông môn sự tình, bản thánh tử cũng sẽ không, bản thánh tử cũng không phải là người như vậy. Nam Cung Nguyệt Nu, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Lý Xuyên nói lời này cũng thực sự là mặt không đỏ tim không đập, cũng không biết Tinh Diễn Châu cùng Dân Sơn Phân Tông có cái gì lại nói. Hai địa phương này đều biến thành hắn hậu hoa biên, còn không có tổn hại tông môn lợi ích đâu. Ông, ông, ông. Nặng nề mà kéo dài tiếng chuông vang vọng toàn bộ Âm Dương Tông, tất cả Âm Dương Tông đệ tử đều dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía Âm Dương Tông cao nhất ngọn núi kia, Âm Dương Phong. Âm Dương Phong phía trên cũng không phải có cái gì cùng âm dương vật có liên quan, tên của nó từ lâu tới, hoàn toàn là bởi vì nó là trong Âm Dương Tông cao nhất, cho nên lấy cái này có đại biểu ý nghĩa tên. Âm Dương Phong bởi vì dài nhỏ, cho nên phía trên không có bao nhiêu khu kiến trúc, mọi khi Âm Dương Phong sử dụng thời điểm, cũng là việc quan hệ tông môn thời khắc trọng yếu, toàn tông người đều biết tụ ở Âm Dương Phong chung quanh, yên lặng nghe trên đỉnh người phân phó. Mà bây giờ vang lên tiếng chuông, chính là triệu tập toàn tông người tiếng chuông. Vừa mới cùng Nam Cung Nguyện Nhu từ Âm Dương cây chỗ không gian đi ra ngoài vài tên Âm Dương Tông tiên tử, nghe được tiếng chuông giật nảy mình. Một người trong đó sắc mặt hơi trắng bệch nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chúng ta bị phát hiện? Mặt khác chúng nữ sắc mặt cũng đều có chút cứng ngắc. Ta liền nói hôm nay tâm thần có chút không tập trung, sớm biết không tới. Nam Cung Nguyện Nhu tức giận nhìn mấy người một mắt, nói, các ngươi bao nhiêu lợi hại nhà, bắt các ngươi còn cần đến triệu tập toàn tông. Nàng nói xong, cũng không để ý mấy người, quay người liền hướng Âm Dương Phong bay đi. Mấy người sững sờ, cũng phản ứng lại, các nàng là gửi mình dọa gửi mình, vội vàng đuổi theo Nam Cung Nguyễn Nhu. Trong Âm Dương Tông vô số đệ tử bay lên, hướng về Âm Dương Phong bay đi. Xa xa, Nam Cung Nguyễn Nhu liền thấy đứng tại một đám lao tổ ở giữa Lý Xuyên. Gia hỏa này, làm cái gì? Nàng có chút mờ mịt. Chẳng lẽ Âm Dương Bi bị hắn làm hư? Nam Cung Nguyễn Nhu có thể nghĩ tới, sẽ kinh động một đám lao tổ cùng xuất hiện chuyện, chính là Âm Dương Bi bị hủy. Đương nhiên, còn có nàng đào Âm Dương Rễ Cây cũng miễn cưỡng tính toán. Âm Dương Phong bên trên mặc dù không lớn, nhưng chạm một số người hoàn toàn không có vấn đề, bất quá cũng không phải ai cũng có tư cách đi lên, Nam Cung Nguyễn Nhu đương nhiên là có tư cách này. Nàng phi thân rơi xuống đỉnh núi, gặp qua các vị lao tổ. Hướng về phía một đám lao tổ sau khi hành lễ, hỏi, không biết các vị lao tổ triệu tập toàn tông đệ tử, là vì chuyện gì? Nàng nói xong, ánh mắt mới nhìn hướng Lý Xuyên, thật giống như cùng Lý Xuyên không biết. Nhưng mà Lý Xuyên lại đối với nàng với tay, Nhu Nhi bà bối, mau tới đây. Ngụy trang trong nháy mắt bị phá. Nàng xem nhìn Tô Vãn Đường bọn người, thần sắc mất tự nhiên đi đến Lý Xuyên trước mặt, ngươi hô loạn cái gì nha? Nàng còn ý đồ giữ gìn một chút trưởng môn uy nghiêm. Nhưng mà Lý Xuyên rất không khách khí liền đem nàng kéo vào trong ngực, nha, Nhu Nhi bảo bối còn thẹn thùng đâu. Nam Cung Nguyễn Nhu bất đắc dĩ, chỉ là vụng trộm quan sát một đám lao tổ phản ứng, phát hiện các nàng trên mặt chỉ có kinh ngạc, không có khác, lập tức yên tâm, xem ra không phải Âm Dương Bi xảy ra vấn đề. Giang Trục Nguyệt nhìn xem Lý Xuyên, chế nhạo nói, ngươi cùng trưởng môn quan hệ vẫn rất tốt. Lý Xuyên bất quá nguyên anh kỳ thực lực, mà Nam Cung Nguyễn Nhu hợp thể kỳ không nói, vẫn là tổng tông trưởng môn, ngoại trừ các nàng những lao tổ này, toàn bộ Âm Dương Tông cũng là Nam Cung Nguyễn Nhu định đoạt. Nhưng mà chính là như thế một cái tông môn người cầm lái, tại trước mặt Lý Xuyên lại như con mèo nhỏ tầm thường nghe lời. Chương 415 Âm Dương Tông tối cường lao tổ tới, chương 415 Âm Dương Tông tối cường lao tổ tới, ta cảm thấy, ta cùng từng tháng lao tổ quan hệ của ngươi cũng rất tốt, lao tổ cảm thấy thế nào? Lý Xuyên đối với Giang Trục Nguyệt cười nói. Giang Trục Nguyệt nghe vậy, bật cười, đương nhiên, chúng ta quan hệ tự nhiên rất tốt. Nàng có thể nói cái gì, nói cùng Lý Xuyên quan hệ không tốt. Nàng còn chuẩn bị về sau đi tìm Lý Xuyên, để cho Lý Xuyên thi triển thần thông, để cho nàng lần nữa cảm ngộ một phen đâu. Lý Xuyên nói cùng nàng quan hệ tốt, cái kia không chính hợp nàng ý sao? Nam Cung Nguyễn Nhu gặp Giang Trục Nguyệt thế mà phối hợp như vậy Lý Xuyên, cũng có chút chấn kinh. Giang Trục Nguyệt đừng nói tại Âm Dương Tông, chính là tại toàn bộ linh giới cũng là xếp hàng đầu nhân vật, thế mà như thế vẻ mặt ôn hòa cùng Lý Xuyên cái này kết đan kỳ nói chuyện. A, Nguyên Anh. Nhưng dù là Lý Xuyên Nguyên Anh, cũng cùng độ kiếp kỳ kém không chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. A đang suy nghĩ ở giữa, Nam Cung Nguyễn Nhu liền nghe Lý Xuyên nói, Nhu Nhi bà bối, ngươi cũng không nhận biết các vị lao tổ à? Không biết. Bản tôn nhận biết các nàng thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Trong lòng Nam Cung Nguyễn Nhu oán thầm, trên mặt lại làm ra một bộ khôn khéo bộ dáng, nói, ân, ta không biết, ngươi cho ta giới thiệu một chút à? Lý Xuyên lập tức liền đối với Giang Trục Nguyệt mấy người nói, chính các ngươi giới thiệu mình một chút. Lời này để cho Giang Trục Nguyệt bọn người im lặng. Chúng ta quen biết. Tô Vãn Đường nói thẳng. Đối với Lý Xuyên hành vi, nàng chỉ cảm thấy nhàm chán. Nhưng Nam Cung Nguyễn Nhu biết, Lý Xuyên gia hỏa này chính là cố ý dạng này, hắn thích làm nhất chính là loại này mạnh người khác trô khó chuyện. Nam Cung Nguyễn Nhu hiểu rất rõ Lý Xuyên ngay từ đầu là thăm dò, cuối cùng liền sẽ biến thành được một tức lại muốn tiến một thước. Phàm là hơi nhượng bộ một điểm, Lý Xuyên lập tức liền nghĩ tiến sâu mấy tấc. Nhìn như là để cho đám người tự giới thiệu, kỳ thực là để cho đám người nghe hắn. Đừng nhìn bây giờ chỉ là hơi để cho người ta thẹn thùng yêu cầu, không bao lâu nữa sẽ thêm ra rất nhiều để cho người ta vô cùng thẹn thùng yêu cầu. Quả nhiên, Lý Xuyên nói, thế nhưng là ta Nhu Nhi bảo bối nói nàng không biết các ngươi a. Tô Vãn Đường lập tức bất đắc dĩ, cười nói, bản tôn Tô Vãn Đường, tu hành đã vào năm, sớm đã độ kiếp chi đỉnh, chỉ chờ tiên môn mở, là Âm Dương Tông tổng tông thứ 23 nhầm trưởng môn, tại hiện có lao tổ bên trong bài vị thứ 4. Âm Dương Tông lão tổ cũng có xếp hạng, thứ hạng này cơ hồ đồng đẳng với thực lực xếp hạng, bất quá thứ hạng này chỉ có cao tầng biết. Giống Lý Xuyên loại này biên giới đệ tử, trước kia là không có khả năng tiếp xúc được. Vạn bối Nam Cung Nguyễn Nhu, bái kiến Tô Vãn Đường lão tổ. Nam Cung Nguyễn Nhu đâu ra đấy hành lễ, liền tựa như thật sự không biết đồng dạng. Lý Xuyên muốn chơi, nàng liền bồi cùng nhau chơi một hồi. Chơi người khác dù sao cũng so chơi nàng mạnh. Tô Vãn Đường, Giang Trục Nguyện bọn người một trận giới thiệu, để cho đi theo Nam Cung Nguyễn Nhu cùng một chỗ bay tới cái kia vài tên nữ tu hai mặt nhìn nhau, đây là chơi cái nào một màn a? Còn có, ôm các nàng trưởng môn người là ai? Nguyên Anh kỳ tu sĩ hiện tại cũng ngoại hạng như vậy sao? Âm Dương Tông đệ tử tới rất nhanh, dù sao cũng là tu tiên, rất nhanh Âm Dương Phong phía trước liền tụ tập rầm rạp chẳng chỉ người. Bọn hắn không có tư cách lên Âm Dương Phong, trên Âm Dương Phong cũng dung không được nhiều người như vậy, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể bay lên chờ sự tình tuyên bố. Nhìn xem Lý Xuyên ôm Nam Cung Nguyễn Nhu, thảo luận tự nhiên là lửa nóng vô cùng. Không có nghe nói trưởng môn có đạo lữ à, có đạo lữ coi như xong, lại là một cái Nguyên Anh kỳ đệ tử. Không thể nào tiếp thu được, không thể nào hiểu được. Sau khi Giang Trục Nguyệt âm thanh vang lên, các đệ tử thì càng không hiểu. Từ ngày hôm nay, phong Lý Xuyên vì ta Âm Dương Tông thánh tử. Phàm ta Âm Dương Tông đệ tử, gặp Lý Xuyên như gặp trưởng môn, như có không tuân theo giả, phải nghiêm khắc trừng trị, không chút lưu tình. Mặc dù không hiểu, nhưng chúng đệ tử vẫn là cùng kêu lên hẳn là. Tản đi đi. Tiếng nghị luận loạn xị bắt náo, các đệ tử một bên bay trở về, một bên thảo luận kịch liệt. Vì cái gì lão tổ muốn lập ngươi vì thế tử? Liên Nam Cung Uyển Nhu cũng nhịn không được thấp giọng hỏi Lý Xuyên. Chuyện lớn như vậy, nàng trước đó thế mà một điểm phong thanh cũng không có, rất rõ ràng là các lão tổ tạm thời quyết định. Mà ngoại trừ nàng người trưởng môn này có sự nghi ngờ này, còn có không ít lao tổ cũng có sự nghi ngờ này.
tại sao muốn lập thánh tử? Chuyện này vì cái gì không cùng ta thương lượng? Một đạo thanh âm bất mãn tại trên âm dương phong bầu trời vang lên. Lý Xuyên vô ý thức ngẩng đầu, không có người. Rõ ràng người nói chuyện không ở phía trên, lại còn có người phản đối với hắn làm thánh tử, đây là Lý Xuyên không có nghĩ tới. Khói nhẹ lao tổ, người dấu vết khó tìm, chúng ta đây không phải không có tìm được người sao? Giang Trục Nguyệt nói, là không tìm được ta, hay là căn bản liền không có tìm? Âm thanh kia hừ lạnh nói, các ngươi từ Lưỡng Nghi Thiên vừa ra tới, liền thẳng đến âm dương phòng, đừng cho là ta không biết. Người kia là ai? Khẩu khí không nhỏ. Lý Xuyên nhịn không được hỏi Nam Cung Nguyễn Nhu. Nam Cung Nguyễn Nhu nói, là Khinh Yên, âm dương tông trước mắt bài vị đệ nhất lao tổ. Lý Xuyên bừng tỉnh, à, bài vị đệ nhất, theo lý thuyết một cái lợi hại nhất, chẳng thể trách khẩu khí lớn như vậy. Người cái này thánh tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Lạc Khinh Yên khẽ nói, rất rõ ràng nàng đang nghe đối thoại của hai người. Tô Vãn Đường nói, khói nhẹ lao tổ, ngươi cũng đừng hù dọa chúng ta thánh tử, trong đó nguyên do, chúng ta sẽ cùng nhau cáo chi ngươi. Nàng quay đầu đối với Nam Cung Nguyện Đu nói, đẹp đu, ngươi mang thánh tử đi làm quen một chút tông môn mỗi bộ môn, chúng ta đi tìm khói nhẹ lao tổ. Trong mắt của nàng lóng lánh nhau nhau muốn thử tia sáng, nói xong cũng phi thân lên, chớp mắt tiêu thất. Những người khác cũng theo sát phía sau tiêu thất. Đợi các nàng sau khi đi, Nam Cung Nguyện Đu mới đúng Lý Xuyên nói, là Khinh Yên lão tổ cũng là ta Âm Dương Tông duy nhất nắm giữ tiểu thần thông người. Lý Xuyên lập tức biết rõ Lạc Khinh Yên tại sao là Âm Dương Tông đệ nhất. Bất quá Nam Cung Uyển Nhu lời này, rõ ràng là nói trước đó, mọi người đều biết tin tức. Giống hắn, giống Nam Cung Uyển Nhu, Thượng Dân Sơn phân tông, Tinh Diễn Châu phân tông không thiếu nữ đệ tử cũng có tiểu thần thông, đây là tổng tông không biết. Mà Giang Trục Nguyệt, Tô Vãn Đường bọn người bây giờ cũng có tiểu thần thông cũng là ngoại giới không biết. Bất quá Lạc Khinh Yên cái này đệ nhất, sợ là muốn trở thành lịch sử. Một đống có tiểu thần thông lão tổ chạy tới, từ trong các nàng cái kia ánh mắt nóng bỏng, có thể nhìn ra các nàng chuẩn bị đi cùng Lạc Khinh Yên so một lần. Lạc Khinh Yên ngay tại trong Âm Dương Tông, điểm ấy khoảng cách đối với Tô Vãn Đường các nàng căn bản cũng không tính toán khoảng cách, các nàng cơ hội là từ Lý Xuyên bên kia vừa biến mất, liền xuất hiện tại trước mặt Lạc Khinh Yên. Nói đi, tại sao muốn đánh vỡ ta Âm Dương Tông lệ cũ, lập một cái không có cái gì tư chất nguyên anh kỳ đệ tử vì thánh tử? Lạc Khinh Yên nhìn xem mấy người, ngữ khí lạnh nhạt nói, nàng một thân áo bào đen, cả người nhìn giống như vực sâu để cho người ta sinh ra sợ hãi. Tới Tô Vãn Đường thu liễm tại trước mặt Lý Xuyên mới có nụ cười, đồng dạng uy thế vô cùng. Nàng cũng là đạm nhiên nói, không vì cái gì khác, chỉ bằng Lý Xuyên tại trong Âm Dương Biêm ngộ được thần thông, điểm ấy đủ sao? Lạc Khinh Yên sắc mặt lập tức thì thay đổi, cái gì? Hắn ngộ ra được thần thông? Chương 416 Lý Xuyên để các lao tổ đều nhảy nhót dậy rồi, chương 416 Lý Xuyên để các lao tổ đều nhảy nhót dậy rồi. Giang Trục Nguyệt đi tới Tô Vãn Đường bên cạnh, cùng Tô Vãn Đường song song mà đứng, đối với Lạc Khinh Yên mở miệng, không chỉ có hắn ngộ ra được thần thông, chúng ta cũng bởi vậy được hưởng lợi, tại trong Âm Dương Bi ngộ ra được tiểu thần thông. Như có như không uy thế từ trên người nàng phát ra. Nhìn điệu bộ này, nàng cái này không chỉ có là muốn cùng Lạc Khinh Yên tranh cái cao thấp, đồng dạng cũng là muốn đem Tô Vãn Đường làm hạ thấp đi. Nàng mà nói, để cho Lạc Khinh Yên thần sắc lại biến, cái kia con ngươi đen nhánh đột nhiên co vào, ánh mắt tại Giang Trục Nguyệt cùng trên thân Tô Vãn Đường đảo qua, sau đó vừa nhìn về phía theo tới Hà Tính Tổ bọn người. Các ngươi, nàng có chút khó có thể tin mở miệng, trong miệng ngươi các ngươi là ai? Ngươi đừng nói cho ta, cái này tới tất cả mọi người, toàn bộ đều lĩnh ngộ tiểu thần thông. Hết thảy tới 20 mấy người, quy mô này có chút lớn phải dọa người. Xem ra khói nhẹ lao tổ là bị giật mình. Người tới bên trong một vị nữ lao tổ mở miệng trêu chọc, ta cũng không có lĩnh ngộ tiểu thần thông, chỉ là ngộ ra được một môn thánh giai cực phẩm công pháp mà thôi. Nếu là trước kia, khói nhẹ lao tổ chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Lạc Khinh Yên thần sắc không tự kìm hãm được hòa hoãn lại, đây rốt cuộc bao nhiêu người lĩnh ngộ tiểu thần thông? Cái kia nữ lao tổ nói, cũng không phải rất nhiều, mới không đến 10 người mà thôi. Mới không đến 10 người, có thể là 9 người, nhưng trên thực tế số lượng là 6 người. Nàng cũng là cố ý không cho Lạc Khinh Yên nói cụ thể số lượng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Các nàng tới cái này, một số người trước đó mặc dù quan hệ đều không tất cả đều rất thân cận, nhưng đối với Lạc Khinh Yên lại đều rất bất mãn. Dù sao toàn bộ Âm Dương Tông liền Lạc Khinh Yên một cái tiểu thần thông người sở hữu, cái này khiến Lạc Khinh Yên thực lực viễn siêu những người khác. Trước kia Lạc Khinh Yên chính là để cho lão tổ bài vị thứ 2, 3, 4, 5 người cùng tiến lên, đều không chắc chắn có thể đủ đánh thắng được nàng. Cho nên Lạc Khinh Yên mà nói, tại Âm Dương Tông vô cùng quyền uy, nói là 102. Nguyên bản cái này cũng không cái gì, cường giả được hưởng càng nhiều đặc quyền, cái này ở nơi nào đều như thế. Nhưng Lạc Khinh Yên quản được nhiều lắm. Các nàng những thứ này người vì cái gì đi Lưỡng Nghi Thiên Âm Dương Bi cảm ngộ, mà không đi Âm Dương Cây bên trong vùng không gian kia cảm ngộ? Còn không phải liền là bởi vì Lạc Khinh Yên quyết định quy củ, Âm Dương Cây chỗ vùng không gian kia chỉ ở đặc định thời điểm khai phóng. Ai không muốn đi Âm Dương dưới cây lĩnh hội? Nhưng các nàng không đi được a, cho nên chỉ có thể đi Lưỡng Nghi Thiên. Nhưng mà đối với các nàng bên trong những tại Lưỡng Nghi Thiên này ngộ ra qua công pháp mà nói, Lưỡng Nghi Thiên bên trong lĩnh hội hiệu quả cũng không tốt. Một là Lưỡng Nghi Thiên tác dụng là ngộ công pháp, hai là lần thứ hai ngộ ra công pháp độ khó là lần thứ nhất ngộ ra công pháp khó khăn không chỉ gấp trăm ngàn lần. Mà coi như ngộ ra được công pháp mới, cũng không nhất định liền có thể để cho chính mình thực lực đại tiến. Nhưng không có lựa chọn à, thực lực đến độ kiếp kỳ, có thể tăng cao thực lực con đường cùng phương pháp quá mức thưa thớt, cho nên chỉ có thể ỷ lại trong Lưỡng Nghi Thiên mỗi ngày hướng về phía Âm Dương Bi ngẩn người. Tại trong Lưỡng Nghi Thiên ngồi bất động trăm ngàn năm, cái gì đều không ngộ ra tới. Cũng may để các nàng nhặt được một món hời lớn, lúc Lý Xuyên ngộ ra thần thông, mượn dư thế kịp thời đi tìm hiểu. Đồ vật gì đều có một cái xu hướng tâm lý bình thường, đừng nhìn các nàng bây giờ nhiều người như vậy ngộ ra được tiểu thần thông cùng thánh giai cực phẩm công pháp, liền cho rằng về sau cũng sẽ có rất nhiều người lần nữa ngộ ra. Tình huống thực tế lại là, về sau thông qua Lý Xuyên thần thông ngộ ra tiểu thần thông người, chỉ có thể càng ngày càng ít. Cái này liền giống như có người đột phá thời điểm, những người khác ở bên cạnh, mượn hắn đột phá chi thế có thể sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Nhưng chờ người kia đột phá, lại nghĩ ở trên người hắn thu được cảm ngộ, sẽ rất khó rất khó. Lạc Khinh Nghiên rõ ràng cũng là nghĩ đến một điểm này, cho nên không định Lý Giang Trục Nguyệt các nàng những thứ này đến tìm nàng phiền phức, chuẩn bị khiêu chiến nàng hàng thứ nhất vị người. Nàng một câu nói không nói, trực tiếp liền hướng Lưỡng Nghi Thiên Phương hướng bay lượn mà đi. Chỉ là, nhiều người như vậy ma quyền sát trưởng đến tìm nàng, làm sao có thể thả nàng đi? Mấy người ngăn ở trên đường đi của nàng. Các ngươi ngăn ta làm gì? Lạc Khinh Nghiên không vui nói. Dì Kính Tổ cười nói, khói nhẹ lao tổ, ngươi cũng quá không có lễ phép, chúng ta nhiều người như vậy tới tìm ngươi thương lượng thánh tử chuyện, ngươi không nói tiếng nào ném ta xuống nhóm liền đi, ít nhiều khiến chúng ta những thứ này đồng môn thất vọng đau khổ a. Lạc Khinh Nghiên lạnh lùng nói, cái kia Lý Xuyên phải trang lĩnh ngộ thần thông, tất cả đều là các ngươi nhất gia chi ngôn, ta tự nhiên muốn đi Lưỡng Nghi Thiên tìm tòi hư thực, chờ ta xác minh chân tướng sau đó, tự sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ý của ngươi là, chúng ta những lao tổ này hùn bốn lửa gạt ngươi? Một cái người mặc khiết bạch vụ y, toàn thân khí thế ngút trời như kiếm tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên hướng Lạc Khinh Nghiên phóng đi. Chúng ta có phải hay không lừa ngươi, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Với bạn, ta cũng nắm Lý Xuyên Phúc, lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông. Không gian xung quanh phong vân đột biến, không ai từng nghĩ tới, cái này tuyệt mỹ nữ tử nói động thủ liền động thủ. Giang Trung Nguyệt, Tô Vãn Đường đều là biến sắc, vội vàng lên tiếng ngăn lại, chú ý một ca, ngươi dừng tay, các nàng vốn chính là định tới cùng Lạc Khinh Nghiên giao đấu, trên cái kia đệ nhất, lại không nghĩ rằng không nói tiếng nào chú ý một ca nói ra tay liền ra tay, một điểm dấu hiệu cũng không có. Nhưng mà chú ý muộn ca đã sớm chuẩn bị, chờ Giang Trục Nguyệt các nàng hô lên thời điểm, nàng đã đem Lạc Khinh Nghiên kéo vào bên trong hư không. Độ kiếp kỳ tu sĩ uy lực quá lớn, nếu là tại trong Âm Dương Tông đánh, còn không biết sẽ đem Âm Dương Tông hủy thành cái dạng gì, cho nên bình thường đều là tìm địa phương không người, hoặc trực tiếp vào cạn tầng hư không, có thể không hề cố kỵ, cản rỡ ra tay. Mắt thấy hai người tiêu thất, Giang Trục Nguyệt răng ngà đều nhanh cắn nát, nàng tiểu thần thông càn khôn hóa kình tại trên Âm Dương Bi mới sắp xếp đệ tứ, không chính xác cần phải Lạc Khinh Nghiên phong hành tuấn ảnh, cũng chỉ có ta mới có cùng Lạc Khinh Nghiên sức đánh một trận. Lời này Tô Vãn Đường liền không thích nghe, cái gì gọi là chỉ có ngươi mới có sức đánh một trận? Từng tháng ngươi tông môn bài vị còn tại ta phía dưới, mặc dù ngươi tiểu thần thông huyền hoàng tạo vật tại trên Âm Dương Bi sắp xếp thứ nhì, nhưng ngươi cái này tiểu thần thông dường như là lấy phụ trợ làm chủ a, nó có thể cho ngươi tăng thêm bao nhiêu thực lực? Chỉ có ta cái này lưỡng cực quy hư mới thật sự là có thể tăng cường thực lực tiểu thần thông. Tiểu thần thông huyền bí đều tại Âm Dương Bi bên trong, cho nên đối với Giang Trục Nguyệt tiểu thần thông, các nàng mơ hồ trong đó cũng biết một chút. Phụ trợ? Giang Trục Nguyệt lại là cười ngạo nghễ, ngươi tựa hồ đối với ta cái này tiểu thần thông có chút hiểu lầm. Thật sao? Tô Vãn Đường cười cười, cũng không có làm chuyện, nàng biết chính nàng lưỡng cực quy khư rất mạnh là được rồi. Cương giả, không cần quá nhiều lắm lời sự cường đại của mình. Nàng nói xong, chỉ thấy một ngụm chung nhỏ từ trong cơ thể của Giang Trục Nguyệt bay ra. Đúng hồn chung. Tô Vãn Đường nghi hoặc nhìn Giang Trục Nguyệt, đúng hồn chung là Giang Trục Nguyệt bản mệnh pháp bảo, nàng không biết Giang Trục Nguyệt lúc này lấy ra, là muốn làm gì. Giang Trục Nguyệt đón đám người nghi hoặc ánh mắt thăm dò, khóe miệng nụ cười lấy ra, ta nghĩ ta hẳn là để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Âm Dương Bi bên trên sắp xếp thứ hai, chỉ ở Lý Xuyên thần thông phía dưới tiểu thần thông huyền hoàng tạo vật, uy lực chân chính. Chương 417 Giao Long Hiện. Chương 417 Giao Long Hiện. Bản bệnh pháp bảo cơ hồ là một cái tu sĩ thủ đoạn cuối cùng, không có ai sẽ ngay từ đầu liền lấy ra tới. Gặp Giang Trục Nguyệt không chỉ có lấy ra đụng hồn chung, còn nói đụng hồn chung cùng nàng tiểu thần thông huyền hoàng tạo vật có liên quan, tất cả mọi người không khỏi tò mò. Đụng hồn chung xuất hiện sau đó cũng không có thay đổi nhiều, mà là vẫn là kịch liệt chấn động. Tiếp lấy tại đại gia chăm chú, đụng hồn chung thượng bắt đầu xuất hiện khe hở, hơn nữa có khối bụng dụng. Không, cũng không phải dụng, chỗ đụng hồn chung sụp đổ có thể muốn càng tốt hơn một chút. Nó giống như bánh vai trèo đồng dạng bắt đầu bặm mẹo. Một màn này đem tất cả mọi người nhìn ngây người. Dù là chính là có thập giai luyện khí sư ở đây, cũng không thể tại trong nháy mắt như vậy đem một kiện tiên tiên linh bảo biến thành bánh vai trèo. Tiên tiên linh bảo, đây chính là tiên khí phía dưới tối cường pháp bảo, dù là chính là tại trước mặt tiên khí, tiên tiên linh bảo cũng không có yếu đuối như thế. Đây chính là huyền hoàng tạo vật uy lực. Hà Kính Tổ hít vào mấy ngụm khí lạnh. Hắn không khỏi nhớ tới hắn tiểu thần thông ngũ hành tà pháp. Coi như Giang Trục Nguyệt đem cái này đụng hồn chung để tùy ý hắn công kích, hắn đều không muốn biết hao phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu khí lực mới có thể đem nó lập đứt. Không nói khác, bằng vào cái này có thể trong nháy mắt đem tiên tiên linh bảo biến thành bánh quai trèo năng lực, huyền hoàng tạo vật xếp tại bọn hắn tiểu thần thông phía trên, liền hợp tình hợp lý. Chớ nói chi là, khả năng này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này đích xác chỉ là vừa mới bắt đầu. Lớn chừng bàn tay sắt bánh quai trèo cấp tốc biến lớn, vảy dày đặc ở trên đó xuất hiện. 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng. Một đầu thật dài giống như rắn thân thể uốn lượn tại thiên không. Cái kia so với người còn lớn hơn lân phiến tre ở người, cái kia như cây tầm thường to nước chảo từ lân phiến bên trong rối ra. Cái này uốn lượn thân ảnh phía trước, tại đầu nó vị trí là một cái cực lớn giữ tận đầu người. Đầu lâu này phía trên lân giáp xếp, phản phất trong truyền thuyết chân long đồng dạng. Giao Long. Tô Vãn Đường bọn người lên tiếng kinh hô. Giang Trục Nguyệt bản mệnh pháp bảo đụng một chung, lại tại trong nháy mắt liền biến thành một đầu dài mấy trăm trượng giao long. Vảy rồng lập loè sinh huy, hắn thân hình khổng lồ bên trên tán phát mà ra khí thế để cho trong lòng người phát lạnh. Hà Kính Tổ tay vòng long vậy phía trên mơn trớn, cảm thụ được bên trên truyền đến chân thực xúc cảm, hắn không khỏi có chút mắt trợn tròn, cái này, đây rốt cuộc là một đầu chân giao long hay là giả giao long? Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không phân rõ cái này giao long thật giả. Tự nhiên là giả. Giang Trục Nguyệt trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đứng ở cực lớn giao long bài đỉnh chót. Đầu giống lưng ngang, mang nàng tới Hà Kính Tổ bọn người trước mặt. Trên mặt nàng nụ cười mặc dù nhạt, thế nhưng cố bệ nghệ thiên hạ chi thế, lại làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Đón đám người ánh mắt khiếp sợ, nàng mỉm cười nói, mặc dù là giả, nhưng ngươi muốn nói nó thật sự, cũng không phải không thể. Nhìn xem giao long cực lớn trong con mắt phản chiếu mà ra bóng người, cảm thụ được giao long trong miệng mũi phun ra khí tức, Hà Kính Tổ lẩm bẩm nói đây là tiên gia thủ đoạn cũng không đủ a. Như thế nào, bây giờ còn cảm thấy ta cái này huyền hoàng tạo vật là thủ đoạn phụ trợ sao? Giang Trục Nguyệt đứng ở giao long phía trên, cư cao lâm hạ nhìn xem Tô Văn Đường. Nàng mặc dù tổn hao một kiện tiên tiên linh bảo, nhưng lại thu được một đầu cùng chân giao long không khác khôi lỗi giao long. Lấy tiên tiên linh bảo vì thân thể, cho dù là chân giao long tới, cũng đánh không lại chuyện này giao long. Bây giờ không chỉ có là tương đương với một đánh hai, trong đó giao long chiến lược trực tiếp viễn siêu bình thường độ kiếp đỉnh phong cường giả. Mà Tô Văn Đường vẫn không có chịu thua, thử, chẳng lẽ không phải? Ngươi tuy nhiều một cái trợ lực, nhưng bản thân ngươi cũng không có thay đổi mạnh. Nàng cũng không phải mạnh miệng, bởi vì nàng sau khi nói xong, trực tiếp liền xông về Giang Trục Nguyệt. Chỉ trong nháy mắt, liền đem Giang Trục Nguyệt kéo vào bên trong hư không, chỉ lưu lại cái kia giao long huyền lập không trung. Lần này thao tác, ngược lại là đem những người khác cho nhìn cười. Một đường lao tổ thật đúng là lòng háo thắng các ta. Hà Kính Tổ bật cười lắc đầu. Giang Trục Nguyệt bây giờ chỗ dựa lớn nhất rõ ràng là đầu này giao long, kết quả Tô Vãn Đường thừa dịp bất ngờ, đem Giang Trục Nguyệt mang đi, lại đem giao long lưu lại. Không có giao long Giang Trục Nguyệt, không vẫn cùng không có tiểu thần thông phía trước giống nhau sao? Để cho nàng tại sao cùng có tiểu thần thông Tô Vãn Đường đánh? Bất quá, Hà Kính Tổ lời nói mới rơi xuống, giao long đã trực tiếp chui vào bên trong hư không. Giang Trục Nguyệt cười lạnh cũng theo đó văng lên, ngươi thật coi ta cái này giao long là tử vật sao? Cái này, Hà Kính Tổ bọn người trợn tròn mắt. Hư không cùng linh giới cũng không tại cùng một phương diện. Hư không vô hạn, nói như vậy, đi vào dễ dàng đi ra khó khăn. Cho dù là bản mệnh pháp bảo tại linh giới, mà người tại hư không, cái kia cũng cần hao phí không nhỏ tinh lực mới có thể đem bản mệnh pháp bảo gọi trở về. Bởi vì đầu tiên, ở trong hư không người, cần ở trong hư không vì bản mệnh pháp bảo cung cấp định vị. Dưới tình huống Tô Vãn Đường có tiểu thần thông, căn bản cũng không có thể cho Giang Trục Nguyệt triệu hoán bản mệnh pháp bảo cơ hội. Mà cho dù Tô Vãn Đường cho Giang Trục Nguyệt cơ hội này, Giang Trục Nguyệt cũng không khả năng trong nháy mắt như vậy, liền cùng nàng bản mệnh pháp bảo thiết lập liên hệ. Chỉ có thể nói, đầu này giao long cường đại viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Không phải giao long có bản thân ý thức, có thể chủ động định vị Giang Trục Nguyệt, chính là Giang Trục Nguyệt cùng giao long ở giữa liên hệ, cũng không chịu hư không cách trở ảnh hưởng. Vô luận là một loại nào, đều ngăn cản sạch đem Giang Trục Nguyệt cùng giao long ngăn cách, đơn độc đối phó Giang Trục Nguyệt loại biện pháp này. Âm Dương Tông đệ tử cũng không biết bọn hắn lao tổ tại lẫn nhau phân cao thấp, bọn hắn chỉ biết là bọn hắn Âm Dương Tông có một con giao long. Yêu tuổi thọ, số đông thời điểm đều so với người dài, mà một con giao long, số vượt qua 10 vạn năm cũng không thành vấn đề. Có loại này cấp bậc chấn tông yêu tộc tại, căn bản cũng không cần lo lắng tông môn ngẫu nhiên tuyệt tự, ra không được tuyệt thế thiên tài, mà bị thế lực khác chèn ép. So với Lý Xuyên cái này thánh tử, càng nhiều người thảo luận đề tại giao long trên thân. Thánh tử điện là Lý Xuyên bị phong thánh tử sau, Nam Cung Uyển Nhu để cho người ta chuyên môn xây dựng. Từ thiết kế đến xây dựng, tổng cộng hoa không đến 4 canh giờ. Mặc dù 14 canh giờ, nhưng nó tráng lệ viễn siêu trong Âm Dương Tông tất cả cung điện. Cũng không biết Nam Cung Uyển Nhu có phải hay không cất tư tâm, cái này thánh tử điện dùng tất cả đều là Âm Dương Tông trong bảo khố cực phẩm vật liệu luyện khí. Không có quá nhiều luyện hóa tạo hình, chỉ có một mạc nhất đắp lên xây dựng. Hoàng cung đều biết ta. Ở đây tùy ý một mảnh đất gạch một cái sừng nhỏ, cũng đủ để mua xuống toàn bộ hoàng cung, bao quát trong hoàng cung mạng của tất cả mọi người. Người bình thường không cách nào tưởng tượng hoàng đế qua là cái gì xa xỉ thời gian, mà thông thường tu sĩ cũng không cách nào tưởng tượng, chuyên môn vì Lý Xuyên xây dựng thánh tử trong điện bị dẫm ở đất dưới chân gạch, cũng là bọn hắn phấn đấu cả một đời cũng không đổi được cực phẩm tài liệu. Khi Lý Xuyên tại Nam Cung Uyển Nhu dẫn dắt phía dưới, đi tới thánh tử điện lúc, nhìn xem đủ mọi màu sắc thanh đồng. Không đúng, đều đủ mọi màu sắc, chắc chắn không phải thanh đồng đại môn. Lý Xuyên nhìn xem cái đại môn này, trầm mặc. Linh giới phi chủ lưu sao? Cái này thánh tử điện ai thiết kế, ta cảm thấy có thể kéo đi chặt. Hắn nhịn không được chửi bậy. Một bên Nam Cung Uyển Nhu trầm trầm nói, bạn trưởng môn tự mình chỉ định. Nha, ngươi còn không biết xấu hổ nói là ngươi chỉ định. Lý Xuyên bị Nam Cung Uyển Nhu làm cho tức cười, ngươi người xinh đẹp như vậy, ánh mắt như thế nào? Lý Xuyên lời còn chưa nói hết, liền nghe Nam Cung Uyển Nhu nói, trên cánh cửa này, thấp nhất cũng là cựu giai linh tài. Hảo như vậy, kém chữ bị Lý Xuyên ăn, hắn cứng rắn sinh ra một cái hảo chữ bổ túc. Chương 418 để lão tổ thị tẩm, chương 418 để lão tổ thị tẩm, không nghĩ tới ta Nhu Nhi bà bối có ánh mắt như vậy. Lý Xuyên nhịn không được lôi kéo Nam Cung Uyển Nhu hôn. Đủ mọi màu sắc thế nào? Hắn liền nữa thích đủ mọi màu sắc. Nam Cung Uyển Nhu tức giận trợn nhìn Lý Xuyên một mắt, nhẹ nhàng đẩy ra Lý Xuyên, nàng nói, thời gian vội vàng, còn chưa tới kịp đối với môn này làm trang trí, ta ý nghĩ là chờ các lão tổ có thời gian, để cho bọn hắn đi nhổ điểm vảy rồng tới bám vào phía trên, như vậy thì tốt nhìn. Trong miệng nàng vảy rồng, tự nhiên là giao long vảy, chân chính vảy rồng đó là có thể dùng đến luyện chế uy lực có thể so với tiên tiên linh bảo đỉnh tiêm pháp bảo bà bối, thế gian khó tìm, Âm Dương Tông cũng căn bản không có. Không tệ, có ý tưởng. Lý Xuyên ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa đang tại cho trên tường vảy một đám đệ tử. Những vảy này long lánh u lam tia sáng, không phải rất chói mắt, nhìn mỹ lệ vô cùng. Nam Cung Uyển Nhu thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, cười nói,
tường này là thất giai linh quang đống đá xây, mà những vảy này cũng là hóa thần kỳ hạ yêu hạ yêu trên người vậy. Tường này dài bao nhiêu Lý Xuyên không biết, ngược lại hắn một mắt không thấy đầu. Hắn không khỏi đối với Nam Cung Uyển Nhu giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm, không hổ là ngươi. Nam Cung Uyển Nhu khiêm tốn nói, cũng còn tốt rồi, ta Âm Dương Tông vài vạn năm tới tích lũy tốt nhất tài liệu, ta cũng mới cầm một nửa đến cấp ngươi xây cái này thánh tử điện. Có một cái làm trưởng môn nhân tình chính là hảo, trắng trợn móc sạch tông môn. Ta đây liền muốn phê bình ngươi. Lý Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ta cái này thánh tử điện ngay tại Âm Dương Tông, coi như ngươi đem Âm Dương Tông tích lũy toàn bộ lấy ra xây cái này thánh tử điện, đồ vật không như trước còn tại Âm Dương Tông sao? Bọn chúng chẳng lẽ còn có thể bay hay sao? Nam Cung Uyển Nhu nghe xong, thật kinh khủng gật đầu, thánh tử phê bình đối với, ta tiếp nhận phê bình, đồng thời quyết định lập tức sửa lại. Lý Xuyên hỏi, đều thành lập xong rồi như thế nào đổi, chủ kiến sao? Nam Cung Uyển Nhu nói, xem như thánh tử điện, sao có thể không có bắt mắt kiến trúc? Lý Xuyên lập tức nở nụ cười, vô Nam Cung Uyển Nhu khích lệ nói, biết sai đổi sai, là tốt trưởng môn. Nam Cung Uyển Nhu cũng vẻ mặt tươi cười, nơi nào, vẫn là thánh tử biết cách chỉ đạo. Đi theo phía sau hai người Mộ Dung Yên, Mạc Hương Lăng, Thượng Quan Tĩnh Trúc mấy người nữ, ở đó trực khiếu ngoan ngoãn, này đối gian phu dâm phụ là chuẩn bị đem tông môn rời hết ra, bất quá đối với Mạc Hương Lăng các nàng những thứ này Lý Xuyên đồ đệ tới nói, đây là chuyện tốt. Các nàng ba không được đem Âm Dương Tông đồ tốt toàn bộ đều đem đến Lý Xuyên tới nơi này. Nhiều bảo bối như thế, Lý Xuyên chắc chắn không thấy qua tới, các nàng xem như đồ đệ, cho sư tôn trông giữ không quá phận a. Các nàng là đang tuyên bố Lý Xuyên vì thánh tử sau đó tìm tới. Thượng Quan Tĩnh Trúc cũng không cần nói, phía trước cũng bởi vì không muốn nhận Lý Xuyên cái này nông thôn đến sư tôn, bị Lý Xuyên hung hăng dạy dỗ một phen, bây giờ thấy Lý Xuyên làm thánh tử, đương nhiên trước tiên chạy tới. Đối với nàng mà nói, đây quả thực là chịu đủ, cuối cùng trở nên nổi bật. Mà Mạc Hương Lăng, Sở Mộc Ly, Tạ Thanh Hà, Mục Ngọc Linh các nàng, tất cả đều là tiến vào lưỡng nghi thiên cảm ngộ sau đó, không có sẽ Thanh Châu, vụ trộm lưu lại tổng tông. Các nàng lưu lại, ngược lại không phải bởi vì thoát khỏi Lý Xuyên cái này nông thôn sư tôn. Mạc Hương Lăng tại lưỡng nghi thiên lĩnh hội sau khi hoàn thành, liền tại bên trong thấy được Lý Xuyên, nàng ở bên trong lại đợi hơn 10 ngày mới ra ngoài. Không phải nàng không muốn ở bên trong các loại Lý Xuyên, mà là thực lực quá thấp, tại trong lưỡng nghi thiên cũng chờ không mất bao nhiêu thời gian. Nàng có thể ở bên trong chờ mấy năm, đã vượt xa khỏi nàng trước mắt thực lực mức cực hạn. Bởi vì biết Lý Xuyên ở bên trong, cho nên nàng sau khi đi ra, căn bản liền không có trở về dự định. Một Ngọc Linh, Lâm Tịch Như, Tạ Thanh Hà lưu lại tổng tông, một bên là tu luyện, một bên là xem có thể hay không gặp phải Lý Xuyên. Đến nỗi Sở Mộc Ly, hoàn toàn quên Lý Xuyên người sư tôn này, nàng lưu lại tổng tông liền vì một chữ, chơi. Âm Dương Tông tổng tông rất lớn, ngoại trừ Sở Mộc Ly thích đến chỗ chạy loạn, những người khác đều là thời gian tu luyện chiếm đa số, cho nên nhiều năm như vậy, ai cũng không có gặp phải ai. Ngoại trừ các nàng, Sở Bộ Giao cũng bay về rồi, lúc này cũng cùng với các nàng cùng một chỗ. Còn có Phượng Hoàng Hoàng cùng với Hách Liên cùng Lan Nguyệt, cũng đều bị Lý Xuyên từ tiểu hắc trong sách phóng ra. Xem như thánh tử, giữa một cái sủng vật cùng hai cái nữ nô, không có gì ma bệnh a. Đến nôi đỏ tươi, vẫn tại tiểu hắc trong sách cảm ngộ, nàng không có thời gian bồi Lý Xuyên đi dạo. Bất quá nàng nói, để cho Lý Xuyên truyền mới tiểu thần thông thời điểm, nhớ kỹ kêu lên nàng. Lý Xuyên mang theo một đám đồ nhi đắc ý vượt qua từ thập giai linh mục chế tắc cánh cửa. Cái gì gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, hắn bây giờ không phải liền là sao? Bởi vì hắn một cái, một Ngọc Linh các nàng những thứ này đến từ địa khu xa xôi tiểu tu sĩ, nhảy lên liền thành toàn bộ Âm Dương Tông đều nhân vật nóng bỏng tay. Trường môn là các nàng dân sơn, thánh tử là các nàng sư tôn, thử hỏi toàn bộ Âm Dương Tông, ai quan hệ có các nàng cứng rắn. Dọc theo đường đi, Lý Xuyên phàm là nhìn thấy vật kỳ quái, đều biết hỏi Nam Cung Uyển Nhu. Mà trên cơ bản hắn hỏi đồ vật, không phải cựu giai chính là thập giai. Tỷ như nói trên hành lang một cây cột gỗ, dáng dấp loạn thất bát ao, sau khi Nam Cung Uyển Nhu nói đó là thập giai linh mục lúc, Lý Xuyên lập tức cảm thấy nó dáng dấp rất có nghệ thuật cảm giác, xem xét chính là loại kia có vô giới chi bảo tiềm chất đồ vật. Chờ đến hội khách điện, Lý Xuyên hướng về vị trí như vậy ngồi xuống, hắn một đám đồ đệ cùng nữ nô liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Có đôi khi quá nhiều người cũng không tốt. Vì cái gì? Không chen lọt tôi, còn có thể vì cái gì? Ai cũng muốn cho Lý Xuyên lấy lòng, nhưng mà thì lớn như vậy, tốc độ chậm một chút, cũng chỉ có dương mắt nhìn. Đột nhiên, Lý Xuyên hỏi Nam Cung Nguyễn Nu, ngươi nói ta xem như thánh tử, tông môn an bài cho ta một ít đệ tử thị tầm, cũng không quá mức à? Nam Cung Nguyễn Nu nghe vậy không khỏi cười, nói, ngươi cũng là thánh tử, còn cần đến tông môn an bài sao? Ngươi vừa ý ai, trực tiếp để cho nàng tới chính là, chẳng lẽ bây giờ ta trong Âm Dương Tông, còn có người dám đắc tội ngươi cái này thánh tử đại nhân như mặt trời ban trưa hay sao? Lý Xuyên thật kinh khủng nói, ta người này, chưa bao giờ ép buộc. Nam Cung Nguyễn Nhu đối với hắn trợn trắng mắt, nói, đi, nói thẳng đi. Nàng còn không hiểu rõ Lý Xuyên sao, thích nhất chính là ép buộc. Lý Xuyên một mặt không có cách nào, bị động thỏa hiệp bộ dáng, nói, đã ngươi người trưởng môn này đều nói như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Kia cái gì lão tổ xếp hạng, lợi hại nhất 10 hạng đầu nữ lão tổ, đem các nàng tên viết ra, ta trước tiên rút một người đêm này thị tẩm. Nam Cung Nguyễn Nhu nghe xong, tắc lời không thôi, ta liền biết thánh tử coi trọng không phải là phổ thông đệ tử, không nghĩ tới ta vẫn coi thường ngươi nha. Vừa đến đã giờ đúng cái Âm Dương Tông thực lực bài danh phía trên 10 vị lão tổ thị tẩm, ngoại trừ Lý Xuyên, cũng không ai có lá gan này. Ở trong chỗ này, chỉ có Sở Bộ Giao biết rõ Lý Xuyên lời này trình độ kinh khủng. Bài danh phía trên 10 vị nữ lão tổ, cái nào kéo ra ngoài không treo lên đánh nàng bị tiêu độ kiếp kỳ sư tôn. Những người khác liền chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, Lý Xuyên lại trực tiếp làm. Tới đi, nhìn ngươi hôm nay rút đến ai thị tẩm. Rất nhanh Nam Cung Nguyễn Nhu liền đem viết xong tên 10 cái ngọc bài bỏ vào Lý Xuyên trước mặt. Chương 419 cho lão tổ tới điểm rung động, chương 419 cho lão tổ tới điểm rung động, Lý Xuyên thuận tay cầm lên một cái ngọc bài, xoay chuyển tới sau, nhìn về phía trên tên, Trương Uyển Nhi. Nam Cung Nguyễn Nhu nói, Uyển Nhi lão tổ tại trong nữ lao tổ xếp hạng thứ 7, cuối cùng xếp hạng thứ 12, bình thường số đông thời gian đều tại tu luyện, nàng xem như ta trong Âm Dương Tông ít có đối với tu luyện cố chấp người, bây giờ người nàng hẳn là tại trong tông môn. Ta Lý Xuyên nghe vậy, trực tiếp đem ngọc bài ném trở về trên bàn, nói, tên phổ thông, lại không cái gì danh khí, đổi một cái. Nam Cung Nguyễn Nhu im lặng đến cực điểm, buồn cười nói, ngươi còn ghét bỏ đẻ lên ngươi. Khác chúng nữ cũng cười theo. Ta hỏng sư tôn nha, ngươi nói thẳng ngươi vừa ý người nào không được sao? Còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian rút cái gì nha? Mạc Hương Lăng chế nhạo nói. Nhiều đồ đệ như vậy bên trong, nàng là ít có dám chế nhạo Lý Xuyên người. Ngoại trừ nàng, còn có Sở Mộc Ly cái này không có chuyện tìm rút hình, cùng với Phượng Hoàng Hoàng loại này nói chuyện bất quá náo hình. Liền ngươi nói nhiều. Lý Xuyên kéo qua Mạc Hương Lăng, trực tiếp trước tiên cho nàng đem miệng ngăn chặn. Tiếp lấy hắn lại lần nữa từ trong ngọc bài cầm một cái đứng lên. Tô Văn Đường. Lý Xuyên vừa cười vừa nói, chỉ nàng. Hắn đương nhiên ưu tiên tuyển thấy qua, kia cái gì Trương Uyển Nhi hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Mặc dù Âm Dương Tông tiên tử hiếm thấy đẹp, Trương Uyển Nhi dung mạo chắc chắn sẽ không để cho hắn thất vọng, nhưng không có đạo lý đem muốn ngủ Tô Văn Đường, Giang Trục Nguyệt các nàng để ở một bên. Vậy ta gọi người. Tính toán, ta tự mình đi thông chi Muộn Đường lão tổ a. Nam Cung Uyển Nhu nghĩ nghĩ, còn quyết định tự mình đi. Việc này phái ai đi phân lượng đều không đủ. Phương án tốt nhất đương nhiên là Lý Xuyên đích thân đi, từ hắn cái này thánh tử tự mình hạ lệnh để cho lão tổ thị tâm. Lão tổ là phản ứng gì, cũng từ Lý Xuyên chính mình xử lý. Nhưng Lý Xuyên rõ ràng không định động, tại cấp độ kia cơm mình tới trong miệng tới đâu. Đi thôi, để cho nàng nhanh một chút tới, tốt nhất để cho nàng đợi phía dưới chủ động chút. Lý Xuyên nói. Gấp cái gì, người ăn trước chút ít điểm tâm đệm lên a. Nam Cung Nguyễn Nhu giống như cười mà không phải cười quét Tạ Thanh Hà các nàng một mắt, mới quay người rời đi. Bất quá trong miệng nàng điểm tâm nhỏ số lượng hơi nhiều a, cũng không sợ Lý Xuyên ăn nhiều làm chán. Đẹp Nhu, ngươi ở nơi này, chuyên môn chờ ta sao? Khi Tô Vãn Đường trở lại nàng hành cung, Nam Cung Nguyễn Nhu đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn xem Tô Vãn Đường có chút trắng bệnh khuôn mặt, Nam Cung Nguyễn Nhu nói, đúng vậy lão tổ, thánh tử cho ngươi đi một chuyến. A, hắn đơn độc nhờ ngươi tới gọi ta sao? Đúng vậy. Tô Vãn Đường có chút ngoài ý muốn, ngươi có biết hắn bảo ta đi là vì chuyện gì? Nam Cung Nguyễn Nhu nhìn xem Tô Vãn Đường, ngựa khí chậm rãi nói, thánh tử nói, hắn muốn cho người thị tẩm. Tô Vãn Đường nghe xong lời này, theo bản năng nói, việc này ngươi an bài là được rồi, không cần tới tìm ta, ta hành cung này bên trong đệ tử, nếu như hắn vừa ý, ngươi cứ việc mang đi chính là. Nam Cung Nguyễn Nhu nói, đã sắp xếp xong xuôi. Trong tay nàng cầm ngọc bài đưa cho Tô Vãn Đường, đây là thánh tử tự mình chọn lựa hôm nay hầu hạ người. Thật đúng là ta hành cung bên trong đệ tử. Tô Vãn Đường vẻ mặt tươi cười tiếp nhận, nghĩ thầm Lý Xuyên vừa đến đã nhìn chúng nàng hành cung bên trong người, đây không phải để cho nàng cùng Lý Xuyên quan hệ tiến thêm một bước sao? Vừa mới cùng Giang Trục Nguyệt giao chiến phiền muộn lập tức liền quét sạch sành sanh. Sau khi nàng xoay chuyển ngọc bài, nhìn thấy trên ngọc bội viết ba chữ kia lúc, lập tức liền mộng một chút. Phía trên này, vì cái gì viết tên của ta? Nàng hỏi Nam Cung Nguyễn Nhu. Nam Cung Nguyễn Nhu nói, đây là thánh tử để cho viết. Tô Vãn Đường con mắt lập tức trừng lớn, ý của ngươi là, hắn mừng ta, thị tẩm. Đúng vậy lão tổ, thánh tử nói nhờ ngươi không nên trì hoãn. Nam Cung Nguyễn Nhu. A. Tô Vãn Đường bị cả cười. Thị tẩm, cỡ nào xa lạ từ a, nàng cũng độ kiếp đỉnh phong, lại còn có thể nghe được cái từ này. Thánh tử là sống được không kiên nhẫn được nữa sao? Hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn, có thể ngăn được trong cơ thể ta âm khí. Nàng tức giận nói. Nam Cung Nguyễn Nhu nói, đúng vậy, hắn đích xác có thể chống đỡ được lão tổ bên trong cơ thể ngươi âm khí. Hôm nay, thánh tử tại trên người của ta đã thử không ít lần. Ngươi cùng ta có thể giống nhau sao? Tô Vãn Đường nói, ngươi cảnh giới gì, ta cảnh giới gì? Nếu như ngươi là dòng suối nhỏ, vậy ta chính là biển cả. Tại trong dòng suối nhỏ chìm cũng chết, cũng không đại biểu đi trong biển rộng, vẫn như cũ có thể vây vùng. Nam Cung Nguyễn Nhu cười nói, lão tổ có chỗ không biết, thánh tử sớm đã tại trong biển rộng vây vùng qua. Có ý tứ gì? Tô Vãn Đường ngạc nhiên, chẳng lẽ lúc trước hắn liền đã cùng với những cái khác lao tổ âm dương hợp? Nam Cung Nguyễn Nhu nói, cũng tịnh không phải là tông ta lao tổ, mà là một vị độ kiếp một tầng tôn giả, đến nỗi vị tôn giả này đến cùng lai lịch ra sao, ta cũng không thể biết. Không phải tông ta lao tổ. Tô Vãn Đường lại độ ngạc nhiên. Nếu như nói là Âm Dương Tông lao tổ, sẽ cùng một cái đệ tử cấp thấp phát sinh chút gì, cũng không phải không có khả năng. Nhưng ngoại giới tôn giả, Tô Vãn Đường như thế nào nghe, thế nào cảm giác không đúng. Trong miệng ngươi cái vị kia tôn giả nhìn chúng thánh tử cái gì, thế mà nguyện lấy độ kiếp thân thể bị thân cho hắn. Đừng nói độ kiếp kỳ, chính là cùng cảnh giới ngoại giới nữ tu, cũng sẽ không tuyển Âm Dương Tông nam tu. Đương nhiên, muốn vào Âm Dương Tông ngoại trừ, lão tổ có thể không biết, ta người cũng mang tiểu thần thông. Nam Cung Nguyễn Nhu không có trả lời Tô Vãn Đường mà nói, mà là đột nhiên nói như vậy. Ngươi cũng có tiểu thần thông? Tô Vãn Đường nghe xong có chút muốn mắng người. Nàng cũng sống đã nhiều năm như vậy, thực lực cũng đến tu tiên đỉnh điểm, nếu không phải là lần này bởi vì Lý Xuyên để cho nàng tại Âm Dương Bia lĩnh ngộ tiểu thần thông, nàng đời này có thể cũng không biết đi nơi nào học tiểu thần thông. Mà Nam Cung Nguyễn Nhu mới tu hành mấy trăm năm a, Lý Xuyên thì càng thái quá, trăm năm chưa tới. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này lão tiên quá không công bằng. Nam Cung Nguyễn Nhu lúc này hết lần này tới lần khác nói bổ sung, ta có 10 môn tiểu thần thông. Cái gì? 10 môn? Tô Vãn Đường âm thanh một chút liền tăng lên, ngươi như thế nào nhiều tiểu thần như vậy thông?
Tô Vãn Đường trực tiếp trợn tròn mắt. Thế giới này thế nào, Lý Xuyên mấy môn tiểu thần thông thì cũng thôi đi, có thể xem như ví dụ, mà bây giờ Nam Cung Uyển Nhu lại chạy tới nói cho nàng, nàng có 10 môn tiểu thần thông. 10 môn a? Các nàng Âm Dương Tông tất cả lão tổ cùng một chỗ, đều góp không ra nhiều như vậy tiểu thần thông tới. Ngươi là thọc tiểu thần thông ổ sao? Tô Vãn Đường nhịn không được nói. Lấy nàng thân phận đều có thể nói ra loại này phiền lòng mà nói, có thể tưởng tượng trong nội tâm nàng khiếp sợ biết bao. Nam Cung Uyển Nhu cười nói, lão tổ không cần kinh ngạc như thế. Chỉ thấy nàng đưa tay, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, tiếp lấy bảo kiếm tại trong tay nàng biến ảo, đã biến thành một đầu thật nhỏ giao long. Giao long tuy nhỏ, nhưng một chút liền đem Tô Vãn Đường gây kinh hãi. Bởi vì đầu này giao long, ở trên ngoại hình cùng Giang Trục Nguyệt đầu kia không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu không phải là khí thế không giống nhau, nói chính là Giang Trục Nguyệt đầu kia nàng cũng tin. Huyền hoàng tạo vật. Tô Vãn Đường khó có thể tin nhìn xem Nam Cung Uyển Nhu, ngươi như thế nào cũng biết. Nàng khó có thể lý giải được, nàng không thể tin được. Chương 420 đem lão tổ lừa gạt thành nữ nô, chương 420 đem lão tổ lừa gạt thành nữ nô, Giang Trục Nguyệt bất quá mới lĩnh ngộ huyền hoàng tạo vật nửa ngày mà thôi, vì cái gì Nam Cung Uyển Nhu liền biết. Tô Vãn Đường chỉ cảm thấy chính mình cái này linh hoạt trên vạn năm đầu cũng không đủ dùng. Còn có đây này. Nam Cung Uyển Nhu cười nhạt nói, chỉ thấy trong tay giao long đột nhiên hướng nàng mặt phóng đi, nhưng lại tựa như đụng vào một mảnh không nhìn thấy không gian, trong nháy mắt phân giải trở thành hư vô. Lưỡng cực quy hư. Tô Vãn Đường lại độ kinh hô. Xem như nàng lĩnh ngộ tiểu thần thông, nàng như thế nào có thể chưa quen thuộc. Vừa mới trong nháy mắt đó, Nam Cung Uyển Nhu trên thân tản ra khí tức, cùng nàng lượng cực quy khư căn bản chính là một dạng. Nàng một cái lắc mình đã đến Nam Cung Uyển Nhu trước mặt, gắt gao nắm lấy Nam Cung Uyển Nhu, đội bằng hỏi, "Đẹp Nhu, ngươi nói cho lao tổ, ngươi đến cùng làm sao học được những thứ này tiểu thần thông?" Nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu như trên người nàng có 10 môn tiểu thần thông, sẽ lợi hại đến trình độ nào. Kỹ tại tinh mà không tại nhiều. Phi, đây chính là tiểu thần thông, từng cái sử dụng xuống, không ai có thể chống đỡ được. Tô Vãn Đường càng là kích động, Nam Cung Uyển Nhu thì càng bình tĩnh, trước đó nàng có thể đem ra được chính là nàng cái kia tuyệt thế thiên tư cùng hỏng tiên khí, mà bây giờ lại nhiều một đống tiểu thần thông. Nàng cười nói, vừa mới lao tổ không phải hỏi ta, cái kia độ kiếp kỳ tôn giả là nhìn chúng thánh tử cái gì không? Tô Vãn Đường con ngươi đột nhiên co rụt lại, chẳng lẽ không tệ, nàng coi trọng thánh tử tiểu thần thông. Nam Cung Uyển Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Vãn Đường, gắt gao nắm lấy tay của nàng, tin tưởng không bao lâu nữa, nàng cũng biết cùng ta mở dạng, người mang 10 môn tiểu thần thông. Tô Vãn Đường toàn thân đều chấn động, nói lắp bắp, "Ngươi, ý của ngươi là, ngươi tiểu thần thông đến từ thánh tử?" Hắn có thể để các ngươi nắm giữ tiểu thần thông. Có thể, nhưng hắn như thế nào lại chúng ta tiểu thần thông? Nam Cung Uyển Nhu nghe vậy cười nói, lão tổ lời nói này, ngươi như thế nào không hỏi thánh tử làm sao lại lĩnh ngộ thần thông? Hắn nhưng cũng có thể tại âm dương trong bia lĩnh ngộ thần thông, cái kia lĩnh ngộ các ngươi từ trong thần thông của hắn lĩnh ngộ tiểu thần thông, lại có cái gì hiếm lạ đây này? Kỳ thực tại hôm nay phía trước, trên người của ta chỉ có 3 môn tiểu thần thông, cái này 3 môn tiểu thần thông cũng toàn bộ đều đến từ thánh tử. Ngày hôm nay lão tổ các ngươi sau khi đi, ta cùng với thánh tử cùng thuyền mà đi. Hắn lại đem ta không có khác tiểu thần thông cùng nhau truyền cho ta. Nếu không phải là ta đối với tiểu thần thông cảm ngộ còn chưa đủ, chính là hắn mới lĩnh ngộ trong nháy mắt hóa cản khôn môn thần thông này, cũng có thể cùng nhau truyền cho ta. Tô Vãn Đường bị Nam Cung Uyển Nhu nói nội dung chấn động đến mức nỗi lòng khó bình, thần thông cũng có thể dễ dàng như vậy liền truyền thụ. Như thế nào nghe ngươi nói, truyền thụ tiểu thần thông so tu luyện hoàng giai hạ đẳng công pháp còn dễ dàng? Cũng không hẳn. Nam Cung Uyển Nhu tiếp tục đâm kích lấy Tô Vãn Đường, lão tổ có thể không biết, thánh tử phía trước thu một chút đồ đệ, những học trò này phần lớn chỉ có kết đan nguyên anh chi cảnh. Nhưng các nàng trên người mỗi người có tiểu thần thông số lượng đều vượt qua lão tổ các ngươi. Nói đến, ta trong Âm Dương Tông, bây giờ bị thánh tử bàn cho tiểu thần thông người, không, có 100 cũng có 80. Mà các nàng, thực lực đều không đập vào mắt. Nhìn xem bị đả kích đến Tô Vãn Đường, Nam Cung Uyển Nhu lại thêm một mùi lửa, liền chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, chỉ cùng thánh tử từng có 1-2 lần mây mưa đệ tử, đều có thể nhận được thánh tử bàn ân. Cùng so sánh, lão tổ các ngươi quá đáng thương, tại Âm Dương Bia phía trước chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn dựa vào thánh tử mới lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông. Lời này, thật đúng là đâm tâm. Đi, đi tìm thánh tử, ta muốn thị tẩm. Tô Vãn Đường một mặt dữ tợn, cũng không như muốn đi thị tẩm, mà là muốn đi đem Lý Xuyên ăn hết một dạng. Các loại lao tổ, ngươi bộ dáng này đi không thể được. Nam Cung Uyển Nhu trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc gọi lại Tô Vãn Đường. Tô Vãn Đường đại khái cũng biết nàng bây giờ bộ dáng này có chút không ổn, mặt nàng trở nên cũng là nhanh, thoáng qua chỉ thấy trên mặt của nàng liền xuất hiện một cố để cho người ta nụ cười như một xuân phong. Mảnh khảnh tay ngọc nhẹ kéo mái tóc, nàng thanh âm êm dịu nói, dạng này có thể chứ? Cái kia chân mày gầy nhẹ, bị không người nào so. Lão tổ chính là lão tổ, an thịt người cùng câu người ở giữa, chuyển đổi cơ lụa. Có thể đương nhiên là có thể, bất quá Nam Cung Uyển Nhu cố ý dừng lại một chút. Tuy nhiên làm sao? Tô Vãn Đường đối với Nam Cung Uyển Nhu nói, đẹp Nhu ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, lão tổ ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Nam Cung Uyển Nhu nói, lão tổ ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến, thánh tử để cho hầu hạ không chỉ ngươi một người, mà như thế nào tại trong đông đảo lão tổ chỗ hết tài năng, độc chiếm thánh tử ưu ái, để cho hắn đem tiểu thần thông đô toàn bộ ban cho ngươi, chắc hẳn lão tổ cũng không có nghĩ tới. Lấy địa vị tới nói, Lý Xuyên cái này thánh tử địa vị chắc chắn không có Tô Vãn Đường lao tổ này cao. Nam Cung Uyển Nhu dùng ban cho cái từ này, rõ ràng không thích hợp. Thật giống như một nước tể tướng cho hoàng đế ban hôn, đơn giản chính là đảo ngược thiên cương. Nhưng Lý Xuyên để cho Tô Vãn Đường thị tẩm, sao lại không phải đảo ngược thiên cương?
Tô Vãn Đường căn bản là không có tâm tư đi lý Nam Cung Uyển Nhu dùng từ bất kính, nàng nội nói, "Đẹp Nhu ngươi có biện pháp gì tốt?" Nam Cung Uyển Nhu cười nói, "Biện pháp tốt ngược lại là không thể nói là, nhưng ta cùng với thánh tử quen biết cái gì sớm, tại hắn còn chỉ có luyện khí lúc đã là chi kỷ, cho nên đối với sở thích của hắn hiểu rõ rất sâu." Chi kỷ? Cũng không biết ban đầu là ai nói muốn cho Lý Xuyên nhìn, lại một lần đùa nghịch Lý Xuyên, đem Lý Xuyên đùa bỡn xoay quanh. Bởi vì cái gọi là hợp ý, nhất định có thể để cho hắn vui vẻ. Tô Vãn Đường nghi ngờ nói, "Hợp ý? Ta đi cho thánh tử thị tẩm, chẳng lẽ không phải hợp ý sao?" Nam Cung Uyển Nhu hé miệng cười trộn, "Lão tổ, thị tẩm ai không biết nha. Ta Âm Dương Tông, chẳng lẽ còn có sẽ không hầu hạ đệ tử sao?" Lời này, ngược lại là Tô Vãn Đường không tiện phản bác, ngươi có thể nói Âm Dương Tông đệ tử ở một phương diện khác không được, nhưng tuyệt đối không thể nói các nàng thị tẩm năng lực không được. Các nàng Âm Dương Tông đệ tử, không người nào là kinh nghiệm phong phú, đối với đạo âm dương rất có nghiên cứu. Vậy ta nên làm cái gì?" Tô Vãn Đường khiêm tốn hỏi. Nam Cung Uyển Nhu nói, "Lão tổ có thể không biết, đối với cô gái tầm thường, thánh tử đã nhìn lắm thành quen, cho nên hắn bây giờ ưa thích không tầm thường." "Không tầm thường? Không tầm thường như thế nào?" Tô Vãn Đường nghi hoặc không thôi. Nam Cung Uyển Nhu nói, "Thánh tử trước đó ưa thích thu đồ đệ, bị hắn coi trọng đệ tử, hắn đều sẽ thu làm đồ đệ. Ngươi để cho ta bái hắn làm thầy." Tô Vãn Đường nhíu mày, "Nếu như thánh tử truyền ta tiểu thần thông, thậm chí thần thông, bái hắn làm thầy cũng có thể nói là chuyện đương nhiên. Mặc dù nàng Đường Đường lão tổ bái Lý Xuyên vi sư, sẽ có vẻ quá mức không có xấu hổ, nhưng ở nàng mười môn tiểu thần thông phía dưới, ai dám nhiều lời nửa câu." Nam Cung Uyển Nhu cười nói, "Lão tổ, ta còn chưa nói xong, vừa mới ta nói chính là trước đó. Vậy bây giờ đâu?" Tô Vãn Đường luôn cảm giác Nam Cung Uyển Nhu nụ cười có chút không đúng. "Bây giờ đi, trước đó không lâu hắn vừa thu hai cái nữ nô, trong đó một cái, hay là hắn trước kia đổ lại đâu?" Chương 421 nữ nô cầu đều không. Làm chính là nữ nô, cậu không coi ta làm. Chương 421 nữ nô cầu đều không. Làm chính là nữ nô, cậu không coi ta làm. Ngươi chẳng lẽ để cho lão tổ ta, cho thánh tử làm nữ nô? Tô Vãn Đường khó có thể tin nhìn xem Nam Cung Uyển Nhu. Nàng la nhịn lại nhẫn, mới không có một cái tát hô đi qua. Nàng Đường Đường lão tổ, thế mà để cho nàng đi làm nữ nô. Cái gì đầu óc, liền cái này cũng dám nghĩ, nàng cũng có chút bội phục. Nam Cung Uyển Nhu nói, "Lão tổ, gặp dịp thì chơi mà thôi, cũng không phải nhường ngươi thật sự làm thánh tử nữ nô. Hơn nữa coi như ngươi thật sự nguyện ý làm thánh tử nữ nô, thánh tử hắn cũng không dám làm chủ nhân ngươi nha, ngươi thế nhưng là ta Âm Dương Tông trụ cột." Lời này để cho Tô Vãn Đường sắc mặt hơi tốt một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ là vài câu chủ nhân, liền có thể đổi lấy mấy môn tiểu thần thông, cái này muốn đổi làm là ta nhất định sẽ làm. Tô Vãn Đường lập tức hồ nghi nhìn xem Nam Cung Uyển Nhu, "Ngươi sẽ không phải đã làm Lý Xuyên nữ nô đi?" Nam Cung Uyển Nhu vội vàng phủ nhận, "Không có chuyện, ta thế nhưng là Âm Dương Tông trưởng môn, làm sao có thể làm trong tông môn một cái đệ tử cấp thấp nữ nô?" "Lão tổ ngươi không biết, khi nữ nô mỗi ngày cũng đúng không nói, còn muốn tùy ý chủ nhân muốn làm gì thì làm, ngươi không biết thánh tử hắn bình thường." Nam Cung Uyển Nhu nói một chút nữ nô cùng chủ nhân ở giữa khó mà diễn tả bằng lời sau đó, không ngừng lắc đầu, "Như thế xấu hổ người, ta nhưng làm không được." Mặc dù nàng nói là sự thật, nhưng nàng càng nói như vậy, Tô Vãn Đường lại càng hồ nghi, cảm thấy Nam Cung Uyển Nhu chắc chắn trước mặt người khác trưởng môn, người sau nữ nô. Bằng không thì dựa vào cái gì Lý Xuyên sẽ ban thưởng nhiều như vậy tiểu thần thông cho nàng? Thật coi Lý Xuyên là đại thiện nhân a? Thật coi tiểu thần thông ban cho rất đơn giản a? Lý Xuyên có phải hay không đại thiện nhân khó mà nói, nhưng tiểu thần thông ban cho thật sự rất đơn giản. Đáng tiếc Tô Vãn Đường không biết. Đi gặp thánh tử a, trong lòng ta biết rõ. Tô Vãn Đường hút nhẹ một hơi, mang theo Nam Cung Uyển Nhu rời đi. Khi cùng Nam Cung Uyển Nhu đi tới thánh tử điện lúc, Tô Vãn Đường nhìn xem thánh tử điện nhịn không được hỏi Nam Cung Uyển Nhu, "Ngươi sẽ không phải là đem tông môn trong bảo khố tốt nhất vật liệu luyện khí đều lấy ra cho thánh tử nắp cái này điện vũ đi?" Nam Cung Uyển Nhu nói, "Những tài liệu này đặt ở trong bảo khố trong thời gian ngắn cũng không cần đến, để dùng cho chủ nhân." "À, cho thánh tử nắp cung điện vừa vặn xem như phế vật lợi dụng, hơn nữa đặt ở lộ thiên phía dưới cũng so đặt ở trong bảo khố an toàn. Tại trong bảo khố bị người đánh cắp đi, còn chưa nhất định có thể phát hiện, nhưng để ở chỗ này, ai sẽ ngốc lấy đi trộm?" "Khá lắm, thượng hạng vật liệu luyện khí lập nhà, biến thành phế vật lợi dụng." Tô Vãn Đường không khỏi liếc Nam Cung Uyển Nhu một mắt, âm thầm khẽ nói, còn nói không có làm nữ nô, chủ nhân này chủ nhân đều gọi lỡ miệng. Chờ cùng Nam Cung Uyển Nhu cùng tới đến Lý Xuyên chỗ đại điện sau đó, nhìn xem quỷ gối Lý Xuyên trước mặt Hách Liên cùng Lan Nguyệt, Tô Vãn Đường con ngươi đột nhiên co rụt lại, các nàng là ma giới người. Tu sĩ bình thường có thể phân biệt không ra ma tu cùng ma giới người khác nhau. Cả hai trên thân đều có ma khí, nếu như không vận chuyển công pháp lúc, là rất khó phát hiện thân phận của bọn hắn. Nhưng Tô Vãn Đường là người thế nào, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra Hách Liên cùng Lan Nguyệt ma khí cùng huyết thịt một thể, ma khí tinh thuần đến đáng sợ, nhưng cũng ổn định vô cùng, đây chính là ma nhân mới có đặc tính. Nam Cung Uyển Nhu nói, lão tổ hảo nhãn lực, các nàng không chỉ có là ma giới người, vẫn là ma giới ma phi ma hậu, chính là ma hoàng hồng thiên nữ nhân. Ngươi nói ai? Tô Vãn Đường kinh ngạc, trong miệng ngươi ma hoàng hồng thiên, thế nhưng là mấy chục vạn năm phía trước dùng ma khí bao phủ ta linh giới, kém chút đem ta toàn bộ linh giới sinh linh đều biến thành ma linh, cuối cùng dẫn tới tiên nhân hàng thế đối nó giết phạt cái vị kia ma giới trí cao hoàng giả. Nam Cung Uyển Nhu khẽ lắc đầu, nói, ma hoàng hồng thiên cụ thể sự tích, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là nghe xong một chút đôi câu vài lời mà thôi. Ta chỉ biết là các nàng hai người cảnh giới từng đã đến độ kiếp phía trên, nhưng lại chưa thành vì tiên nhân, có chút kỳ quái. Tô Vãn Đường nghe tắc lưỡi không thôi, nghe ngươi nói như vậy, các nàng nhất định chính là mấy chục vạn năm lúc trước ma hoàng nữ nhân.
Các nàng nhìn xem Hách Liên cùng Lang Nguyệt tại trước mặt Lý Xuyên cung thuận bộ dáng, Tô Vãn Đường đơn giản không cách nào đem theo như đồn đại cái kia chiến lược ngập trời, giết đến linh giới một đám tông môn lão tổ máu chảy thành sông ma hậu ma phi cùng bây giờ hai nữ liền cùng một chỗ. Thánh tử ở nơi nào tìm được các nàng? Nàng nhịn không được hỏi. Nam Cung Uyển Nu lắc đầu, ta đây thì không biết, bất quá dường như là các nàng chủ động đưa tới cửa. Vậy đại khái chính là thiên ý à, mặc dù các nàng thực lực bây giờ còn không mạnh, nhưng các nàng sớm muộn sẽ khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Tính toán như vậy, thánh tử thế mà đã có ba tên kinh khủng nữ nô. Tô Vãn Đường nhìn nàng một cái, nói, ngươi tựa hồ đem chính ngươi tính sai, ngươi sau này thực lực nhất định không thể so với các nàng kém. Nhưng ta không phải nữ nô nha. Nam Cung Uyển Nu một mặt vô tội. A Tô Vãn Đường lưu lại một tiếng cười khẽ, bước nhanh hướng tới đây đi đến. Thánh tử, ngươi còn chưa tới, âm thanh đã đi trước. Nam Cung Uyển Nu nhìn nàng kia dáng người hiểu điệu, nụ cười trên mặt thật là khó mà đè xuống. Mặc dù Tô Vãn Đường không có gì đặc biệt biểu thị, nhưng mà Nam Cung Uyển Nu biết, Tô Vãn Đường là đem nàng lời nói nghe lọt được. Thật là, tùy tiện nói lung tung vài câu liền tin. Ai, không có khiêu chiến a ơi, một tiếng duyên dáng kêu to đột nhiên vang lên, chỉ thấy hướng Lý Xuyên đi đến Tô Vãn Đường đi tới, mắt thấy đều phải đến Lý Xuyên trước mặt, lại đột nhiên chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Cái này một ném, ngược lại là đem Lý Xuyên ngã ngộng. Không phải, ngươi một cái độ kiếp kỳ, đường bằng đi đường còn đấu vật sao? Không chỉ có là Lý Xuyên, Mạc Hương Lăng, Sở Bộ Dao, Hách Liên mấy người nữ cũng đều nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn xem Tô Vãn Đường. Nói thật, tu sĩ đi đường đấu vật các nàng là lần thứ nhất gặp, mà độ kiếp kỳ tu sĩ đi đường đấu vật, các nàng giảng chê cười cũng không dám nói như vậy. Bất quá Tô Vãn Đường cái này vén hai chân, liếc ngồi trên đất tư thế, ngược lại là rất mê người. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu đối với Lý Xuyên nở nụ cười, nói, để cho thánh tử chê cười, vừa mới ta cùng với từng tháng lao tổ so tài một phen, dẫn đến có chút kiệt lực, vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi điều dưỡng một phen. Nhưng thánh tử mệnh ta thị tẩm, ta không dám thất lễ, lập tức liền chạy đến. Nghe thấy lời này, ai có thể nghĩ tới đây là từ một cái siêu cấp tông môn thực lực lao tổ trong miệng lời nói ra. Không biết, còn tưởng rằng là trong hoàng cung cái kia tú nữ bị hoàng đế triệu kiến đâu. Đang khi nói chuyện, Tô Vãn Đường đã tay chống đất, điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Nguyên bản nàng là liếc ngồi trên đất, đi qua nàng đã điều chỉnh, đột nhiên thì trở thành hướng về phía Lý Xuyên hai đầu gối quỳ xuống đất. Chúng nữ đều ngạc nhiên nhìn xem Tô Vãn Đường, lại nhìn một chút quỳ gối Lý Xuyên trước mặt Hách Liên cùng Lan Nguyệt. Không phải, cái này tư thế quỳ như thế nào giống nhau như lúc? Chẳng lẽ liền không có khác tư thế quỳ? Thấy mọi người đều đồng loạt nhìn mình, dù là Tô Vãn Đường trải qua tuế nguyệt, cũng khó tránh khỏi có chút cảm thấy xấu hổ. Thiên địa chứng giám, nàng thật chỉ là kiệt lực đấu vật, cũng không phải muốn làm cái gì nữ nô. Kia cái gì nữ nô, cậu đều không làm. Chương 422 lão tổ Vãn Đường nữ nô tiến giai lộ, chương 422 lão tổ Vãn Đường nữ nô tiến giai lộ. Nhìn xem quỳ đến quý củ, rất cung kính Tô Vãn Đường, Lý Xuyên như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ Tô Vãn Đường người lão tổ này chẳng lẽ yêu thích đặc biệt, nô tính rất nặng. Bằng không thì một cái độ kiếp đỉnh phong người, vừa đến đã cả một màn này làm gì, hắn đều còn chưa có bắt đầu dạy đâu, liền đã thành hình. Tô Vãn Đường sóng nước kia nhộn nhạo đôi mắt, thấy Lý Xuyên trong lòng lửa nóng, hắn một bên cảm khái vẫn là âm dương tông tốt, một bên đẩy ra Hách Liên cùng Lang Nguyệt, đứng dậy hướng Tô Vãn Đường đi đến. Cơ thể của Tô Vãn Đường lập tức kéo căng thẳng tắp, có chút khẩn trương, chủ, thánh tử, khá lắm, mở miệng thiếu chút nữa đem chủ nhân hai chữ gọi ra. Nàng một bên thầm mắng đều do Nam Cung Uyển Nhu mang lại nàng, một bên lại khẽ cắn mê người môi đỏ, ngượng ngùng và khiếp đảm ngửa đầu nhìn Lý Xuyên. Ngươi muốn nói âm dương tông lão tổ cái gì sợ chúng nhất? Cái kia thuộc về câu dẫn nam nhân. Cái này nhu nhu nhược nhược bên trong mang theo mị thái, cao quý uy nghiêm bên trong lại dẫn vẻ mặt khao khát, không chỉ có thấy Lý Xuyên trong lòng cuộn loạn, chính là một bên quan sát Sở Bộ Dao, thượng quan Tĩnh Trúc mấy người nữ cũng đều thấy con mắt đăm đăm. Nàng thật sẽ. Sở Mộc Ly nói chuyện. Lời này nói ra lòng của mọi người âm thanh. Đang ngồi không có cái nào là chim non, ai kinh nghiệm không phong phú. Nhưng lúc này tại trước mặt Tô Vãn Đường, các nàng cảm thấy các nàng chính là người mới. Xem nhân ra, cũng không có làm cái gì đại động tác, vẹn vẹn một cái biểu lộ, một ánh mắt, liền câu dẫn đến người rời không ra mắt. Sở Mộc Ly cái này thẳng thắn để cho Tô Vãn Đường cái kia vốn là mặt đỏ thắm càng thêm đỏ lên. Khóe mắt liếc qua quét gặp đưa đầu sang đây xem Nam Cung Uyển Nhu, Tô Vãn Đường không khỏi hơi hơi chừng nàng một mắt, thật là có gì đáng xem. Đúng lúc này, Lý Xuyên chạy tới trước mặt nàng. Nàng cái kia trắng non cái cầm bị Lý Xuyên tay xù xì nắm, ép buộc nàng đầu ngưỡng đắc cao hơn. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Vãn Đường mặc dù chỉ chữ không nói, nhưng Lý Xuyên nhưng từ trong mắt nàng đọc lên rất nhiều, thực sự là toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. A Lý Xuyên hơi hơi cong lưng, ngược lại cũng không phải muốn đi thân Tô Vãn Đường, mà là hướng phía dưới ngồi xuống. Phía sau hắn lại không có cái ghế, hắn ngồi cái gì? A, mới vừa rồi không có, nhưng bây giờ có. Lý Xuyên ngồi xuống thời điểm, Lang Nguyệt đã quỳ ở nơi đó. Lý Xuyên bóp Tô Vãn Đường cái cầm tay cũng lấy ra, sờ về phía Lang Nguyệt đầu, khen nàng biết chuyện. Tô Vãn Đường mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Xuyên, nàng còn tưởng rằng Lý Xuyên sẽ không kịp chờ đợi lập tức liền dùng nàng cái này mới nữ nô, thật tốt hưởng thụ nhất phiên tân nữ nô phục thị đâu. Ánh mắt hơi rời xuống, nhìn xem vô cùng kéo léo, tùy ý Lý Xuyên vuốt ve đầu Lang Nguyệt, Tô Vãn Đường thầm than nàng đường phải đi còn rất dài. Quả nhiên, trên con đường tu tiên liền không có con đường bằng thẳng. Muốn trước mặt người khác hiển quý, cái kia nhất định được để cho người ta sau chịu tội. A, cũng không đúng, nàng bây giờ tại trước mặt người khác, cũng tại chịu tội. Mắt thấy Lý Xuyên phảng phất như là đang trêu chọc sủng vật tầm thường sợ lấy Lang Nguyệt, tựa hồ đem nàng cái này sắp gia nhập sủng vật mới quên, Tô Vãn Đường mặc dù có lòng muốn nhắc nhở, nhưng vẫn là không có mở miệng, nàng lặng lặng chờ. Khi lão tổ thường có lao tổ uy nghiêm, khi nữ nô
phải có nữ nô giác ngộ. Mặc dù nàng còn chưa chính thức xếp vào nữ nô liệt kê, nhưng cơ bản nữ nô phẩm hạnh vẫn phải có. Cuối cùng, Lý Xuyên tay từ Lang Nguyệt trên đầu lấy ra. Lần nữa nên tiếp Lý Xuyên ánh mắt, Tô Vãn Đường không ngừng bận rộn ở trên mặt gạt ra nụ cười rực rỡ. Mặc dù ở đây không có tấm gương, không thấy mình bộ dáng bây giờ, nhưng mà Tô Vãn Đường biết, bộ dáng hiện tại của nàng khẳng định cùng những cái kia nghĩ lấy lòng chủ nhân của mình cậu mở dạng, mặt mũi tràn đầy biết liếm. Mắt thấy Lý Xuyên hai mắt nhìn chăm chú lên môi của nàng, thân thể nghiêng về phía trước, cách nàng càng ngày càng gần, Tô Vãn Đường thần sắc chấn động, vội vàng tùy thẳng thân thể, chủ động đem mặt hướng về Lý Xuyên nên đón tiếp lấy. Khi nữ nô, đương nhiên là muốn chủ động một điểm, phát giác được chủ nhân muốn hôn môi, đương nhiên là muốn trước tiên chính mình đem miệng đưa đến chủ nhân bên miệng. Chỉ lát nữa là phải thân đến chủ nhân lại đột nhiên liền ngừng lại. Tô Vãn Đường cổ đều ngưỡng đắc lão trưởng, lại như cũ kém một chút mới có thể thân đến Lý Xuyên miệng. Nàng trong mắt lóe lên nghi hoặc, mang theo một chút không hiểu nhìn xem Lý Xuyên, chẳng lẽ không phải muốn hôn nàng? Nhưng Lý Xuyên khuôn mặt đã gần trong gang tấc, liền hô hấp đều đánh vào trên mặt của nàng. Nếu như không thân, cái kia cách gần như thế làm gì? Trong mắt nghi hoặc đột nhiên biến mất, Tô Vãn Đường thần sắc ở giữa nhiều một chút sáng tỏ. Lý Xuyên bất động, đó là đương nhiên đến phiên nàng cái này nữ nô chủ động. Nàng lần nữa đem nàng cái kia thiên nga đồng dạng trắng non cổ duỗi dài, tận cố gắng lớn nhất hướng về Lý Xuyên ngang nhiên xông qua. Tới gần, tới gần. Nàng cố gắng đem nàng cái kia thẳng eo lưng ưỡn đến mức càng thẳng tắp. Tới gần là tới gần, nhưng mà còn chưa đủ. Làm sao bây giờ? Nho nhỏ khó khăn, sao có thể làm khó thân kinh bách chiến Tô Vãn Đường? Chỉ thấy nàng quỳ dưới đất đầu gối bỗng nhiên cách mặt đất khoảng cách cũng không cao, nhưng đủ để cho Tô Vãn Đường thân đến Lý Xuyên. Chỉ cần kiểm tra, biện pháp dù sao cũng so nhiều vấn đề. Trong điện xuất hiện một bức kỳ quan. Thân là lão tổ Tô Vãn Đường hai đầu gối quỳ gối cách mặt đất khoảng một tấc chỗ, cái kia mê người thân thể thẳng tắp, ngửa mặt lên, chủ động hôn lấy Lý Xuyên. Tay của nàng để ở bên người, cũng không lấy tay đi vòng lấy Lý Xuyên cổ, để cho hôn tới càng thông thuận một chút. Mà Lý Xuyên cũng đồng dạng không dùng tay ôm nàng. Giữa hai người trừ miệng bên ngoài, không có khác nơi tiếp xúc. Đây thật là một hồi kỳ quái giao lưu. Không tệ, biết chuyện. Khi hai người sau khi tách ra, Lý Xuyên giống như vớt ve Hách Liên, Lang Nguyệt các nàng mở dạng, sở lấy Tô Vãn Đường đầu khích lệ nói. Tô Vãn Đường hồng nhuận nghiêm mặt, giống như mới nhập môn tiểu thất phụ đồng dạng thẹn thùng nghiêng đầu, dùng nàng vậy tuyệt khuôn mặt đẹp cọ sát Lý Xuyên đại thủ, dịu dàng nói, thánh tử ưa thích liền tốt. Nam Cung Nguyễn Nhu cười tủm tỉm đứng ở một bên, mở miệng nói, còn gọi thánh tử? Lão tổ, ngươi chẳng lẽ không nên gọi chủ nhân sao? Nàng lời này, không thể nghi ngờ là cưỡng ép cho Tô Vãn Đường tăng tốc tiến trình. Nàng cũng mới bắt đầu thích đứng đâu, liền để nàng gọi chủ nhân, thực sự là một điểm chỗ giảng hòa cũng không lưu lại cho nàng. A, nàng không khỏi trừng Nam Cung Nguyễn Nhu một mắt, quái Nam Cung Nguyễn Nhu nhiều chuyện. Nhưng mà lúc này, một đạo không nhẹ không nặng âm thanh tại trên mặt nàng vang lên. Tô Vãn Đường lập tức khó có thể tin che lấy gương mặt xinh đẹp, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Xuyên. Nàng bị đánh, bị Lý Xuyên cái này van bối đánh. Nàng thế nhưng là, nhưng mà lại một đường âm thanh tại nàng không có che một bên khác khuôn mặt vang lên. Lý Xuyên cái kia mang theo thanh âm uy nghiêm cũng theo đó vang lên, ngươi lại dám trừng trưởng môn, như thế nào không có quy củ như thế? Nàng không có quy củ, đến cùng là ai không có quy củ? Hai cái dĩ hạ phạm thượng tiểu bối, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Chủ nhân uy vũ. Nam Cung Nguyễn Nhu hòn à hòn ẻn băng lên, lập tức nàng liền đối với Tô Vãn Đường nói, ngươi không nghe lời như vậy, để cho chủ nhân như thế nào yên tâm đi tiểu thần thông ban cho ngươi đâu. Đây là diễn đều không diễn, trực tiếp kêu lên chủ nhân A Tô Vãn Đường, nhưng nơi nào biết, Nam Cung Nguyễn Nhu mới bắt đầu diễn đâu. Mà tiểu thần thông ba chữ, cũng làm cho nàng lấy lại tinh thần. Chương 423 biến nữ nô, chương 423 biến nữ nô, nếu không phải vì có thể từ Lý Xuyên thần thông bên trong nhận được cảm ngộ, các nàng như thế nào lại phá Âm Dương Tông quy củ, lập Lý Xuyên vì thánh tử? Mà nếu không phải vì Lý Xuyên trên người tiểu thần thông, nàng như thế nào lại ở đây? Nghĩ đến quỷ gối nơi này mục đích, Tô Vãn Đường trong lòng cái kia không cam lòng, lửa giận một chút liền biến mất sạch sẽ. Nàng cách cuối cùng tiên đạo chỉ kém một bước, bất cứ lúc nào đều có phi thăng khả năng. Có thể ngay tại sau một khắc, nhưng có thể cả đời này cũng không có hy vọng. Các nàng cảnh giới bây giờ là cả tu tiên giới tu sĩ cũng vì đó ngước nhìn, vì đó phấn đấu mục tiêu cuối cùng. Nhưng ai lại biết, các nàng đồng dạng lo nghĩ đau đớn. Mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm cảnh giới không cách nào để thăng, không nhìn thấy hy vọng không nói, còn muốn mỗi ngày đều tái diễn những cái kia tu luyện khúc hàn, ép buộc chính mình lặp đi lặp lại đi đem đã từng tu luyện công pháp, từng có qua quá khứ từng cái hồi ức, ý đồ có thể bước ra một bước cuối cùng kia. Những thứ này bên nào cũng không phải dày vò. Cùng so sánh, kỳ thực làm một nữ nô ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Chủ nhân dạy rất đúng, nô biết lỗi rồi. Tô Vãn Đường một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, hướng về phía Lý Xuyên nhận lấy sai. Mà khi chủ nhân hai chữ từ trong miệng nàng nói ra sau, ánh mắt của nàng tựa hồ cũng trở nên càng sáng ngời. Không nói rõ được cũng không tả rõ được lửa nóng cảm xúc ở trên người nàng lan tràn, nàng nóng bỏng nhìn xem Lý Xuyên, chậm rãi há mồm, đưa ra nàng cái kia mềm mại đầu lưỡi. Đưa đầu càng rỗi càng dài, cũng không biết nàng chuẩn bị làm gì. Âm Dương Tông mấy ngày nay liên quan tới thánh tử cùng Giao Long thảo luận liền không có dừng lại. Không chỉ có là Âm Dương Tông, bây giờ hai cái này tin tức đã dùng tốc độ cực nhanh hướng ra ngoài khuếch tán, đưa tới rất nhiều ngờ tới cùng cảnh giác. Lập thánh tử thánh nữ là rất nhiều tông môn hướng ra phía ngoài tuyên truyền một loại thủ đoạn. Một là tuyên tông môn của mình hưng thịnh, lấy thiên kiêu hiển uy thế, hai là mở rộng tông môn của mình, hấp dẫn càng nhiều thiên tài gia nhập vào. Loại chuyện này có chỗ tốt đương nhiên liền có tệ nạn. Khi tông môn thánh tử thánh nữ tư chất nghịch thiên lúc, tất cả mọi người sẽ cảm thấy tông môn ở vào hưng thịnh, sẽ có rất nhiều người nguyện ý gia nhập vào.
nhưng khi thánh tử thánh nữ tư chất bị những tông môn khác làm hạ thấp đi, liền sẽ để người cảm thấy tông môn tại đi xuống dốc. Cho nên lập tông môn thánh tử thánh nữ, có chỗ tốt thời điểm tất cả đều là chỗ tốt, mà có chỗ xấu thời điểm liền tất cả đều là chỗ xấu. Âm Dương Tông không giống với những tông môn khác, đầu tiên là tông môn công pháp bị người lên án, thứ yếu nhưng là Âm Dương Tông không thiếu cao thủ cũng là nửa đường nhập môn. Tại Âm Dương Tông trong lịch sử, nửa đường người nhập môn đảm nhiệm trưởng môn, trở thành môn nội người mạnh nhất, loại sự tình này thường có phát sinh. Đại gia gia nhập vào Âm Dương Tông cũng sẽ không xem ở cái gì thánh tử thánh nữ trên mặt. Cho nên đột nhiên lập thánh tử việc này mặc dù không phù hợp Âm Dương Tông phong cách, nhưng đại gia cũng chỉ là làm bắt quái đến thảo luận. Thế nhưng cực lớn Giao Long xuất hiện tại Âm Dương Tông, nhưng là để cho người ta nhịn không được hiểu lầm. Giao chính là yêu bên trong bá chủ tầm thường tồn tại, một yêu chống đỡ 10 hổ, lời này mặc dù khoa trương, nhưng mà tại trong cùng cảnh, liền không ai có thể đủ đơn đấu đánh qua Giao yêu. Đương nhiên, nhất định phải cầm Phượng Hoàng Hoàng loại này thượng cổ thần thú tới nói, cái kia không có cách nào phản bác. Nhưng đối với Phượng Hoàng Hoàng tới nói, nàng không phải yêu, nàng là thần thú. Giao Long mặc dù không tính quá mức hi hữu, nhưng cũng không phổ biến, đột nhiên xuất hiện tại Âm Dương Tông, để cho rất nhiều thế lực không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Lại là lập thánh tử, lại là hiện Giao Long, bọn hắn không thể không hoài nghi, Âm Dương Tông có phải hay không chuẩn bị quyết trương. Đối với ngoại giới âm thanh, Âm Dương Tông cao tầng cũng không thời gian để ý tới, bọn hắn đều có các chuyện bận rộn. Thì như Lý Xuyên, thánh tử vẫn còn đang bận rộn. Giang Trục Nguyệt không vui nhìn xem thủ vệ nữ đệ tử, mặc dù nàng cũng không có cố ý phóng thích khí thế, nhưng nàng thân là lão tổ kèm theo khí chàng, như cũng dọa đến vài tên nữ đệ tử vội vàng quỳ xuống đất. Đúng vậy lão tổ, thánh tử mấy ngày nay một mực đang bận rộn, chờ hắn không vội vàng, chúng ta lập tức đi thông chi ngươi. Tô Cẩm Nhi một bên hết sức sợ sẽ nói, một bên thầm kêu xui xẻo. Nàng liền đi ra xem thủ vệ đệ tử phiên trực có nhận hay không thật mà thôi, không nghĩ tới vừa vặn liền gặp đến đây Giang Trục Nguyệt. Mấy ngày nay Giang Trục Nguyệt bọn này lão tổ thường xuyên đến, nhưng đều bị cự chi ngoài cửa, tâm tình của các nàng có thể tưởng tượng được, lúc này gặp phải nàng, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thánh tử hắn đến cùng đang bận rộn gì? Giang Trục Nguyệt trầm giọng hỏi. Tô Cẩm Nhi vội vàng trả lời, đệ tử cũng không rõ ràng. Nàng chỗ nào là không rõ ràng a, nàng là rất rõ. Lý Xuyên thánh tử lầu nàng đi qua mấy lần, đương nhiên biết Lý Xuyên ở bên trong đội vàng cái gì, nhưng xem như bây giờ Lý Xuyên thánh tử điện tổng quản, nàng làm sao có thể tùy tiện liền đem những sự tình này hướng bên ngoài nói. Nàng cùng Lý Xuyên vốn là không có bao nhiêu cùng xuất hiện, nhờ có nàng lần trước cùng thượng quan Tĩnh Trúc cùng đi giết dã chư vương thủ thường, bị Lý Xuyên cho thừa cơ ngủ, sau đó liền thuận Lý Thành Trương ôm lên Lý Xuyên ủi. Vốn là nàng phía trước sẽ phải cho Lý Xuyên làm nô làm tỳ. Lần này Lý Xuyên làm thánh tử điện thiếu người, nàng thành công cầm tổng quản chức vụ. Bây giờ toàn bộ thánh tử trên điện trên dưới phía dưới, từ lúc quét vệ sinh đến canh cổng đến bưng trà dâng nước nữ đệ tử, tất cả đều là nàng và sư tỷ muội của nàng cùng với đệ tử của các nàng. Nàng cũng coi như là nhất phi trung thiên, chỉ là địa vị lại cao hơn, tại trước mặt lao tổ cũng chỉ là sâu kiến á hử. Giang Trục Nguyệt bất mãn hử lạnh. Đây đã là nàng mấy ngày nay lần thứ ba tới, nàng muốn tới cùng Lý Xuyên nghiên cứu thảo luận một chút Lý Xuyên thần thông chuyện, nhưng mỗi lần tới đều ăn bế một canh. Nàng đường đường lao tổ, chưa từng bị bực này khinh mạn, nhưng muốn cầu cạnh Lý Xuyên, nàng cũng không tiện phát tác. Bất quá bị cự nhiều lần, trong nội tâm nàng cũng khó tránh khỏi bất mãn. Đồng thời cũng thầm mắng Nam Cung Nguyệt Nhu, nếu không phải là Nam Cung Nguyệt Nhu cầm một đống lớn cực phẩm tài liệu cho Lý Xuyên xây cái gì thánh tử lầu, để cho nàng thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu vào, nàng cũng không đến nỗi đến bây giờ đều không biết Lý Xuyên đến cùng là thực sự vội vàng, vẫn là tại làm gì. Đang tại Tô Cẩm Nhi trong lòng cầu nguyện Giang Trục Nguyệt sớm một chút rời thời điểm, nàng chợt có nhận thấy. Ngẩng đầu, khi thấy Nam Cung Nguyệt Nhu từ thánh tử trong lâu bay ra. Nam Cung Nguyệt Nhu cũng không phải hướng cái phương hướng này bay, cũng không biết nàng có biết hay không Giang Trục Nguyệt ở đây. Nhìn thấy Nam Cung Nguyệt Nhu rời đi, Tô Cẩm Nhi vội vàng mở miệng, trưởng môn đi ra, cũng không biết thánh tử vội vàng bận chuyện xong không có. Lão tổ, đệ tử này liền đi hỏi một chút. Không cần. Giang Trục Nguyệt chợt lấy người, đã đến Nam Cung Nguyệt Nhu trước mặt. Gặp nàng rời đi, Tô Cẩm Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi. Lão tổ. Nam Cung Nguyệt Nhu nhìn xem trước mặt Giang Trục Nguyệt, một mặt kinh ngạc, thực sự là xảo, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải lão tổ. Xảo. Giang Trục Nguyệt khẽ nói, bản tôn đã tới nhiều lần, lại một lần cũng không thể nhìn thấy thánh tử. Ngươi cùng thánh tử ở bên trong làm gì, ngay cả chúng ta cũng không thấy. Nam Cung Nguyệt Nhu vội vàng kêu oan, lão tổ, thánh tử không thấy các ngươi, việc này có thể cùng ta không quan hệ, là hắn tân thu một nữ nô, bây giờ tâm tư đều ở đó nữ nô trên thân, không có thời gian để ý đến các ngươi nhà. Ta cũng khuyên qua thánh tử, không thể chậm trễ các ngươi, nhưng cái kia nữ nô, thật sự là quá. Quá rối loạn. Chương 424 tiện nhân Tô Vãn Đường cùng mới nữ nô người ứng cử Giang Trục Nguyệt. Chương 424 tiện nhân Tô Vãn Đường cùng mới nữ nô người ứng cử Giang Trục Nguyệt nữ nô. Giang Trục Nguyệt lông mày dựng lên, cả giận nói, ai cho hắn tặng nữ nô? Nàng bị cự ba lần, còn tưởng rằng Lý Xuyên cái thánh tử này là có cái gì chuyện trọng yếu đang làm. Nàng thậm chí mong muốn đơn phương nghĩ, Lý Xuyên có thể là tại càng sâu đối với thần thông càng ngộ, cho nên không có thời gian thấy các nàng. Kết quả, lại là trốn ở trong lầu chơi nữ nô. Nàng nghe xong sao có thể không tức? Các nàng những lao tổ này, địa vị chẳng lẽ còn không có nữ nô cao sao? Đều nguyên anh kỳ người, làm sao còn trầm mê ở thịt này dục chi bên trong, giống hắn như vậy, nếu là về sau cảnh giới khó bảo, không phải lãng phí một thân thần thông sao? Giang Trục Nguyệt gương mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Là đây này, ta cũng là nói như vậy thánh tử, nhưng chúng ta vi ngôn nhẹ, thánh tử không nghe nha. Nam Cung Uyển Nhu một mặt ủy khuất. Nàng ngươi tông chủ này, lát mình biến hóa thế mà biến thành thấp cổ bé họng, cũng thật có nàng. Đến nôi cái kia nữ nô, không phải ai đưa tới, là chính nàng tìm tới thánh tử, hơn nữa nói đến đây, Nam Cung Uyển Nhu một mặt muốn nói lại thôi. Thêm gì nữa? Giang Trục Nguyệt cực kỳ bất mãn, ngươi thân là trưởng môn, nói thế nào cái lời nói đều ấp á đúng, ngươi bình thường, chẳng lẽ chính là như vậy quản lý tông môn? Nàng là khí không có chỗ vùng, bắt lấy ai liền hướng trên người ai tới. Nam Cung Uyển Nhu không đúng, lão tổ, không phải đệ tử vô năng, thật sự là cái kia nữ nô thân phận đặc thủ, ta cũng không dám gây nha. Gặp nàng bộ dáng này, Giang Trục Nguyệt thì càng tức giận. Cái này còn không vô năng. Bất quá trước đó Nam Cung Uyển Nhu cũng chưa từng như vậy yếu đuối a. Nàng không có tâm tư đi quản Nam Cung Uyển Nhu biến hóa, trực tiếp hỏi, cái gì nữ nô, liền ngươi cái này Âm Dương Tông trưởng môn cũng không dám gây, bản tôn ngược lại là muốn nghe một chút, xem là thần thánh phương nào. Nam Cung Uyển Nhu nói, là Tô Vãn Đường lão tổ. Ngươi xách nàng làm gì? Giang Trục Nguyệt căn bản liền không có đem Tô Vãn Đường cùng nữ nô hai chữ này liên hệ với nhau, nâng lên Tô Vãn Đường, nàng khinh thường nói, nàng cũng đã tới. Ta còn tưởng rằng nàng lần trước bị ta thu thập sau đó, không mặt gặp người, vụ trộm trốn đi bế quan đâu. Nàng lời này, lượng nước liền có một chút nhiều. Lần trước nàng và Tô Vãn Đường cũng không có phân ra thắng bại. Nàng giao long tuy mạnh, nhưng Tô Vãn Đường tiểu thần thông cũng không yếu. Mấu chốt là nàng còn không thể cùng Tô Vãn Đường chính diện đối quyết, cho nên chỉ có thể nói nàng không thể đem Tô Vãn Đường đánh ngã, mà Tô Vãn Đường cũng không có thể làm gì được nàng. Nam Cung Uyển Nhu nhìn xem trên mặt có chút đắc ý Giang Trục Nguyệt, thầm nghĩ cười. Tô Vãn Đường hướng Lý Xuyên cầu tiểu thần thông thời điểm, nói qua cùng Giang Trục Nguyệt giao thủ chuyện, cho nên đối với việc này, Nam Cung Uyển Nhu là biết đến. Bây giờ Giang Trục Nguyệt ở trước mặt nàng khoác lác, bao nhiêu có vẻ hơi buồn cười. Nàng mím môi, chờ Giang Trục Nguyệt nói xong, mới lên tiếng, "Lão tổ, đệ tử ý tứ, thánh tử thu cái kia nữ nô, là ta Âm Dương Tông Tô Vãn Đường lão tổ." "Cái gì?" Giang Trục Nguyệt một mặt ngậm nhìn xem Nam Cung Uyển Nhu, "Ngươi đem ngươi vừa mới nói lời, lặp lại lần nữa." Nam Cung Uyển Nhu trực tiếp lấy ra một đống lưu ảnh thạch, "Lão tổ, chính ngươi xem đi." Nhìn lưu ảnh hình ảnh, có thể so sánh nàng dùng miệng nói có sức thuyết phục nhiều. Giang Trục Nguyệt một cái tiếp nhận lưu ảnh thạch, đem trong đó lưu ảnh toàn bộ đều mở ra. Ánh mắt đảo qua, mỗi một bức họa bên trong đều có Tô Vãn Đường. Nàng có quỳ có ngồi, có bò có lập, có đôi khi cũng tại khiêu vũ, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả trong hình, nàng cũng thân vô thố lũ, mà chỉ cần nàng mở miệng, nói ra thứ nhất tử, hẳn là chủ nhân hai chữ. Hình ảnh phi tốc thoáng qua, chỉ là trong nháy mắt, Giang Trục Nguyệt liền đem tất cả lưu ảnh đều xem xong. Nàng cũng nhớ không rõ bên trong Tô Vãn Đường hoàn thành bao nhiêu Lý Xuyên yêu cầu vô lý. Nhận biết Tô Vãn Đường nhiều năm như vậy, nàng từ đó đến giờ không có gặp Tô Vãn Đường nghe lời như vậy qua. Giang Trục Nguyệt đã từng gặp người nuôi qua cậu, nhưng nàng cảm thấy, nàng nhìn thấy những cái kia cậu, cũng không có lưu ảnh bên trong Tô Vãn Đường nghe lời. Cái này Giang Trục Nguyệt tức giận đến cơ thể phát run, không biết xấu hổ, Tô Vãn Đường tiện nhân kia, quá không cần thể diện. Nàng đường đường một cái lao tổ, thế mà tại trước mặt đệ tử thấp hèn như thế, đơn giản ném ta Âm Dương Tông khuôn mặt. Ngươi cho rằng nàng thật là khí Tô Vãn Đường ném Âm Dương Tông khuôn mặt? Không, nàng chọc tức kỳ thực là Tô Vãn Đường cạnh tranh bất chính. Tất cả mọi người muốn tìm Lý Xuyên, từ Lý Xuyên nơi đó thu được một chút đối với thần thông cảm ngộ. Có tiểu thần thông, đương nhiên còn nghĩ nắm giữ thần thông. Nhưng các nàng đến tìm Lý Xuyên nhiều lần như vậy, sẽ không có người nghĩ tới dùng loại phương thức này tiếp cận Lý Xuyên. Nhất thời không quan sát, lại bị Tô Vãn Đường đoạt trước tiên, nàng làm sao không tức? Nàng còn không biết Lý Xuyên có thể truyền tiểu thần thông việc này, bằng không thì sẽ càng hối hận. Ngươi nói ai thấp hèn? Đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đạo thanh âm này Giang Trục Nguyệt quá quen thuộc. Nàng quay đầu, quả nhiên thấy được Tô Vãn Đường. Lúc này thánh tử mái nhà tầng một cánh cửa sổ mở ra, Tô Vãn Đường tay thuận chống đỡ cửa sổ cột, cắn chặt môi, thần sắc hơi có vẻ mê ly nhìn xem nàng. Liếc mắt nhìn Tô Vãn Đường sau lưng Lý Xuyên, Giang Trục Nguyệt hừ lạnh nói, ai thấp hèn ta nói ai. Nói xong, nàng xem nhìn Lý Xuyên, vốn là muốn châm chọc hai câu, bất quá cuối cùng đã biến thành khách đạo, thánh tử thực sự là thần uy vô song, có thể thu phục như thế cực phẩm nữ nô, đơn giản xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, không người có thể cùng thánh tử sánh vai. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng bây giờ đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lý Xuyên. Tô Vãn Đường cùng Lý Xuyên quan hệ đã dẫn đầu nàng nhiều lắm, nàng lúc này nếu là lại gây Lý Xuyên không cao hứng, Tô Vãn Đường chỉ cần hơi tại Lý Xuyên bên thai nói hai câu, về sau nàng cũng đừng nghĩ gặp Lý Xuyên. Nàng thậm chí hoài nghi, mấy ngày nay không thấy được Lý Xuyên, chính là Tô Vãn Đường tiện nhân này ở sau lưng giở trò quỷ. Chủ nhân. Tô Vãn Đường quay đầu, bị xem khói đi, ngựa khí lấy lòng đối với Lý Xuyên nói, nàng mắng nô, nô muốn dạy dỗ nàng, xin chủ nhân cho phép. Mặc dù vừa mới tại trong lưu ảnh thạch đã gặp Tô Vãn Đường những cái kia không chịu nổi bộ dáng, nhưng Giang Trục Nguyệt nhìn thấy Tô Vãn Đường thật lấy nữ nô tự xưng, vẫn còn có chút cảm thấy quá mộng ảo. Thấp hèn nàng nhịn không được mắng. Chủ nhân ngươi nhìn, nàng lại mắng nô Tô Vãn Đường một mặt ủy khuất đối với Lý Xuyên làm nũng. Nghe Giang Trục Nguyệt toàn thân nổi da gà loạn lên. Mà Lý Xuyên lớn tất cả cũng là không thích hứng Tô Vãn Đường nói như vậy, đoán chừng là nghe cảm thấy lung tung à, chỉ thấy hắn không tự kìm hãm được run run thân thể, thở phào một cái bình phục một chút sau, đồng ý Tô Vãn Đường yêu cầu. Đi thôi. Hắn đối với Tô Vãn Đường nói. Cảm tạ chủ nhân thông cảm. Tô Vãn Đường mặt mũi mỉm cười, nhưng khi nàng xoay đầu lại nhìn Giang Trục Nguyệt lúc, trên mặt cười lại trở thành không kịp chờ đợi, thuộc về người thắng cười. Bóng người lóe lên, nàng đã biến mất. Xuống một khắc, nàng cùng Giang Trục Nguyệt đồng thời tiêu thất. Vậy chưa chắc biết trong không gian, tiếp lấy liền truyền đến Giang Trục Nguyệt kinh hô, ngươi đối với ta làm cái gì? Cùng với Tô Vãn Đường phách lối vô cùng cùng thiếu, Giang Trục Nguyệt, hôm nay liền để ngươi đếm từ ta. Mới tiểu thần thông, mấy ngày nhất đủ, chờ không phải liền là giờ khắc này vì hoàng sao? Cái gì? Ngươi lại lĩnh ngộ tiểu thần thông? Giang Trục Nguyệt âm thanh khiếp sợ theo hư không khép kín tiêu tán, nhưng nàng khiếp sợ trong lòng, sợ là không tản được. Chương 425 hành hung, chương 425 hành hung. Giang Trục Nguyệt còn tưởng rằng Tô Vãn Đường nhanh như vậy liền từ trong Lý Xuyên thần thông nộ ra được mới tiểu thần thông, trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng liền vội vàng sử dụng thế thân thủ đoạn tới tránh né Tô Vãn Đường công kích. Tu luyện của nàng đã bao nhiêu năm không có xảy ra vấn đề, nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, trong cơ thể nàng lại đột nhiên trở nên hỗn loạn, giống như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Loại thủ đoạn này nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải, nàng thậm chí có chút bận tâm có thể hay không bởi vậy ảnh hưởng đến nàng về sau. Bất quá bây giờ việc cấp bách là tránh trước Tô Vãn Đường. Nàng như lần trước một dạng trốn vào giao long trong thân thể. Lần trước hai người bọn họ ai cũng không có thể làm gì ai, cũng là bởi vì nàng trốn vào giao long thể nội, mà Tô Vãn Đường lưỡng cực quy khư có thể hoàn toàn triệt tiêu giao long công kích. Lần này ngươi không trốn thoát. Tô Vãn Đường trong giọng nói đắc ý hiển thị rõ. Lý Xuyên ban thưởng nàng hai môn tiểu thần thông, một là huyền sát hư ảnh thân, hai là cửu dương liệt thiên đồng tử. Vốn là nàng là hướng Lý Xuyên cầu huyền hoàng tạo vật, nhưng Lý Xuyên không cho. Lý Xuyên không cho cũng không phải bởi vì huyền hoàng tạo vật nhiều chân quý, mà là bởi vì hắn là chủ nhân, Tô Vãn Đường là nữ nô. Nữ nô cầu chủ nhân gì liền cho cái gì, chủ nhân kia còn gọi chủ nhân sao? Cho nên Tô Vãn Đường cầu hắn ban thưởng huyền hoàng tạo vật, hắn liền khăng khăng không ban cho. Sẽ không nắm nữ nô chủ nhân, không phải một cái chủ nhân tốt. Giang Trục Nguyệt chạy vào giao long trong thân thể sau, Tô Vãn Đường vốn là còn chuẩn bị dùng cửu dương liệt tiên đồng tử nhiễu loạn trong cơ thể chấp pháp, lại phát hiện cái này giao long cùng bình thường khôi lỗi không giống nhau. Nàng dùng cửu dương liệt thiên đồng tử, thế mà tìm không được giao long trên thân bất kỳ trận pháp vết tích. Cái này giao long thế mà không phải dựa vào trận pháp vận hành, hơn nữa cũng không phải giống như những cái kia yêu từ nội đan cung cấp sức mạnh. Huyền hoàng tạo vật tạo nên yêu thế mà tự thành thể hệ, có thể lẩn tránh tiểu thần thông cửu dương liệt thiên đồng tử. Tô Vãn Đường ý nghĩ một chút liền rơi vào khoảng không, bất quá nàng cũng không thất vọng, bởi vì nàng còn có huyền sát hư ảnh thân. Chỉ thấy nàng thân hóa hư ảnh trực tiếp từ trong miệng giao long có lưu một tia khe hở chui vào. Ân. Giao long trong bụng, Giang Trục Nguyệt đang nghi ngờ Tô Vãn Đường đột nhiên tiêu thất, chỉ thấy Tô Vãn Đường xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng lập tức chính là run lên, ngươi vào bằng cách nào? Cứ như vậy tiến vào nha. Tô Vãn Đường nói giỡn ở giữa, thân hình một hồi lắc lư, thư thực vừa đi vừa về hoán đổi, thấy Giang Trục Nguyệt một hồi cắn răng, đây chính là ngươi tại thánh tử nơi đó lĩnh ngộ tiểu thần thông. Không. Rồi ra một ngón tay lung lay, Tô Vãn Đường cười nói, đây không phải ta tại chủ nhân nơi đó lĩnh ngộ, là chủ nhân ban cho ta. Chủ nhân. Giang Trục Nguyệt khí cười, ngươi thật đúng là tiện, Lý Xuyên người đều không có ở đây, ngươi còn chủ nhân trước sau. Chủ nhân mặc dù không ở nơi này. Tô Vãn Đường ôm ngực, gương mặt nghiêm túc, nhưng ở trong lòng ta. Xem ra trong khoảng thời gian này, Lý Xuyên không có phí công điều. Mà Giang Trục Nguyệt gặp nàng bộ dáng này, chỉ cảm thấy ác tâm, trách mắng, ngươi đường đường một cái độ kiếp kỳ lão tổ, khi một cái nguyên anh kỳ đệ tử nữ nô, ngươi còn muốn khuôn mặt sao ngươi? Không cần. Tô Vãn Đường trả lời là không có một chút do dự, ta chỉ cần tiểu thần thông. Giang Trục Nguyệt bị nàng chỉnh không còn cách nào khác, đưa tay chính là một kiếm. Ha ha, Tô Vãn Đường khinh miệt trong tiếng cười, kiếm tử trong thân thể của nàng xuyên qua. Giang Trục Nguyệt lập tức vô cùng khó chịu, cảm giác lần này sợ là muốn thua bởi Tô Vãn Đường trong tay. Quả nhiên, thể nội hỗn loạn tình huống xuất hiện lần nữa, không có cho nàng thời gian phản ứng, không gian xung quanh trong nháy mắt bị lưỡng cực quy khư phong tỏa, mà Tô Vãn Đường cũng tới đến trước mặt của nàng. Ta nhìn ngươi hướng về nơi nào trốn. Tô Vãn Đường đưa tay liền cho Giang Trục Nguyệt một cái tát hai bố qua. Ngươi Giang Trục Nguyệt giận dữ, lại không có cái gì đại thủ, có cần thiết vừa lên tới liền phiến mặt người sao? Nàng vội vàng đưa tay đi cản, nhưng mà Tô Vãn Đường bàn tay nhưng từ trên tay nàng xuyên qua, trực tiếp đánh vào trên mặt của nàng. Hắc hắc, thoải mái. Tô Vãn Đường hưng phấn hô. Trong khoảng thời gian này tại Lý Xuyên nơi đó làm nữ nô, nàng không ít bị Lý Xuyên đánh mặt, mặc dù lấy nàng tu vi, Lý Xuyên căn bản đánh không thương nàng, thế nhưng cô xỉ nhục không phải đau đớn có thể thay thế. Đánh Giang Trục Nguyệt cái tát, hoàn toàn chính là đang phát tiết. Nàng cũng phát hiện, đánh người cái tát thật sự thoải mái, đặc biệt là bị đánh người hay là trước đó cùng nàng lực lượng tương đương người, trong lòng cái kia cố thỏa mãn, thì khỏi nói. Nàng hiện tại đã biết rõ Lý Xuyên vì cái gì luôn nữa thích phiến nàng. Phiến đứng lên thật sự là quá sung sướng. Nàng là sướng rồi, Giang Trục Nguyệt nhưng phải phát điên. Sống nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất bị người bạn ai, đánh nàng vẫn là dĩ vãng quan hệ không tính kém đồng môn. Thiện nhân, ta và ngươi liều mạng. Nàng hướng về Tô Vãn Đường liền nào tới. Tiếp đó từ Tô Vãn Đường mặt trên người tới. Nàng quay người lại, lại bị đánh Tô Vãn Đường một cái tát. Ha ha, Tô Vãn Đường cười không được, từng tháng lao tổ, mặt của ngươi như thế nào chính mình hướng về tay ta trên lòng bàn tay dựa vào a. Ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp? Một cái âm dương ấn xuất hiện tại trong tay Giang Trục Nguyệt. Nha, ngươi sẽ không cho là âm dương ấn có thể đối phó ta tiểu thần thông a? Trong mắt Tô Vãn Đường tràn đầy miệt thị. Xem như âm dương tông lão tổ, nàng như thế nào có thể không hiểu rõ âm dương ấn uy lực, chỉ là ngoại trừ viên kia đặt ở trong tông môn tiên tiên linh bảo cấp bậc âm dương ấn, những thứ khác âm dương ấn cũng là bắt trước, nhiều lắm là đạo phẩm cấp bậc. Nghĩ phá nàng tiểu thần thông đơn giản si tâm vọng tưởng. Âm dương ấn đích xác không đối phó được ngươi, nhưng nếu như tăng thêm huyền hoàng tạo vật đâu? Chỉ thấy âm dương ấn tại trong tay Giang Trục Nguyệt hóa thành từng mảnh bay phất phơ. Ân. Tô Vãn Đường lông mày run lên, lần nữa vận chuyển huyền sát hư ảnh thân lại phát hiện làm cái kia âm dương ấn hóa thành bay phất phơ đã qua, nàng huyền sát hư ảnh thân lập tức liền không ổn định. Tiếp đó, những cái kia bay phất phơ bắt đầu hướng nàng trên thân dán, rất nhanh một cái âm dương đồ án liền tạo thành. Thử. Tô Vãn Đường chấn động, bay phất phơ lập tức toàn bộ đánh văng ra, nhưng tiếp lấy lại hướng nàng giáng tới. Mà Giang Trục Nguyệt cũng hướng nàng công tới. ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng lập tức vận chuyển Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử. Âm Dương ấn có thể quấy dậy nàng Huyền Sát hư ảnh thân lại quấy nhiều không được nàng Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử. Tuy nói Giang Trục Nguyệt ngắn ngủi hạn chế Tô Vãn Đường, nhưng vẫn không có có thể chiếm được thượng phong. Ngay từ đầu Tô Vãn Đường vẫn chỉ là đánh nàng khuôn mặt, càng về sau bắt đầu đào nàng quần áo, công kích trên người nàng địa phương khác. Không chịu được Giang Trục Nguyệt cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Ha ha, trong hư không, Tô Vãn Đường cất tiếng cười to. Một trận chiến này có thể nói nàng đánh niềm vui tràn trề, vô cùng sảng khoái. Để cho nàng cảm thấy nàng khoảng thời gian này nữ nôn nên được đơn giản quá đáng giá. Lạc Khinh Yên, cái tiếp theo tới phiên ngươi. Nghĩ đến chờ sau đó liền có thể đem khi xưa đệ nhất Lạc Khinh Yên cưới trên người hành hùng, Tô Vãn Đường đều có một chút không thể chờ đợi. Bất quá chờ nàng đi Lạc Khinh Yên nơi ở, phát hiện Lạc Khinh Yên cũng không trở về. Tiếp lấy nàng lại đi Lưỡng Nghi Tiền, ở trong đó tìm được Lạc Khinh Yên. Bất quá lúc này Lạc Khinh Yên đang nhắm hai mắt, tựa hồ đã tiến nhập trạng thái cảm ngộ. Chương 426 bộ đồ mới, chương 426 bộ đồ mới, chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể lĩnh ngộ tiểu thần thông? Tô Vãn Đường ngồi xổm ở Lạc Khinh Yên bên cạnh, dùng ngón tay đâm mặt của nàng, lĩnh ngộ cũng không hề dùng, đến lúc đó như cũ hành hung ngươi. Tính ngươi hôm nay gặp may mắn. Tô Vãn Đường đứng dậy rời đi. Đợi nàng sau khi đi, Lạc Khinh Yên lại mở mắt ra. Nhìn xem Âm Dương trên tấm bia xếp hạng thứ 3 làm được Tô Vãn Đường ba chữ, Lạc Khinh Yên thần sắc ngưng trọng vô cùng. Nàng cùng chú ý muộn ca ở giữa quyết đấu vừa kết thúc, liền trước tiên đi tới Lưỡng Nghi Thiên. Nàng mong đợi có thể có điều nổ ra, nhưng không có thu hoạch. Trận chiến kia, nàng mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng không có chiến thắng. Đánh tới cuối cùng, chú ý muộn ca phát giác không chiến thắng cơ hội, chủ động kết thúc chiến đấu. Cũng không phải là chú ý muộn ca tiểu thần thông không được, mà là nàng sơ lấy được tiểu thần thông vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Lạc Khinh Yên biết, chờ lần sau sẽ cùng chú ý muộn ca giao chiến, chính là nàng thua thời điểm. Chú ý muộn ca thấy rõ ràng điểm này, cho nên kết thúc dị thường quả quyết. Mà Âm Dương trên tấm địa, chú ý muộn ca phía trên còn có hai người, Tô Vãn Đường cùng Giang Trục Nguyệt. Hai người bọn họ tiểu thần thông mạnh hơn tại chú ý muộn ca tiểu thần thông, cho nên vừa mới Lạc Khinh Yên lựa chọn tránh đánh. Tô Vãn Đường đánh thắng được hay không nàng khó mà nói, nhưng nàng rất chắc chắn, bây giờ nàng đã không có đủ thực lực đi đánh bại Tô Vãn Đường. Tự nhiên cũng không có tất yếu lãng phí này thời gian. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tại Lưỡng Nghi Thiên đợi đến càng lâu, Âm Dương trên tấm bia lĩnh ngộ tiểu thần thông mấy người đối với tiểu thần thông cảm ngộ sẽ càng sâu, về sau nàng không chỉ có đánh không lại Tô Vãn Đường các nàng, liền những người khác cũng sẽ đánh không lại. Kỳ thực đối với lĩnh ngộ nhân sinh ở trong thứ hai cái tiểu thần thông việc này, Lạc Khinh Yên cũng không có lòng tin. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía Âm Dương bia hàng thứ nhất. Nơi đó có Âm Dương Tông duy nhất một cái thần thông. Có thể nói không có thần thông này, liền không có khác tiểu thần thông. Nói Lý Xuyên là Âm Dương Tông tiểu thần thông người sáng lập cũng không đủ. Nói không chừng từ cái này thánh tử trên thân hạ thủ, so sánh cái này Âm Dương bia có hiệu quả. Lạc Khinh Yên quyết định thử lại lần nữa, nếu như cũng không cách nào từ Âm Dương trên tấm bia có thu hoạch, vậy thì đi tìm Lý Xuyên xem. Tô Vãn Đường lưu ảnh thạch còn có hay không? Giang Trục Nguyệt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Nam Cung Nguyễn Nhu, mới mở miệng chính là câu nói này. Có nha, lão tổ muốn nhìn. Nam Cung Nguyễn Nhu trực tiếp liền lấy ra một đống lưu ảnh thạch. Xem ra trong khoảng thời gian này, Tô Vãn Đường không ít làm tài liệu, ta dùng để tham khảo. Giang Trục Nguyệt thuận miệng nói. Đống kia lưu ảnh thạch tại nàng chăm chú, toàn bộ đều mở ra, trong đó hình ảnh phi tốc chuyển động, vẫn như cũ chỉ là trong nháy mắt, một đống lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh đã toàn bộ đều chiếu vào trong đầu của nàng. Tham khảo. Nam Cung Nguyễn Nhu khẽ miệng hơi bệnh, ra vẻ kinh ngạc nói, lão tổ lời này là ý gì? Chẳng lẽ cũng nghĩ bắt chước muộn đường lão tổ đi cho thánh tử làm nữ nô hay sao? Giang Trục Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đưa tay đem lưu ảnh thạch quét trở về, nói, trong lòng ngươi tất nhiên biết rõ, cần gì phải giả vờ giả vịt. Nam Cung Nguyễn Nhu lộ ra vô tội khuôn mặt tươi cười. Giang Trục Nguyệt hỏi nàng, Tô Vãn Đường trên người tiểu thần thông là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không tin nàng có tốt như vậy năng lực lĩnh ngộ, mới mấy ngày đi qua liền lại lĩnh ngộ tiểu thần thông. Ta hy vọng ngươi đem ngươi biết đều nói cho ta. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nam Cung Nguyễn Nhu nghe vậy cười nói, lần trước muộn đường lão tổ cũng nói như vậy, nhưng kể từ nàng làm tới thánh tử nữ nô, thu được thánh tử niềm vui sau, liền đem việc này quên mất sạch sẽ. Nói xong, nàng lại phong cách nói nhất chuyện, nhưng mà đệ tử cũng không phải người nhỏ mọn, những năm gần đây may mắn mà có lao tổ ủng hộ của các ngươi, ta cái này trước trưởng môn mới có thể ngồi ổn như vậy. Là mặc dù đây là thánh tử bí mật, nhưng tất nhiên lão tổ muốn biết, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Muộn đường lao tổ tiểu thần thông dĩ nhiên không phải chính nàng lĩnh ngộ, nàng tiểu thần thông đô là thánh tử ban cho nàng. Ban cho nàng? Giang Trục mới hỏi, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu thần thông giống công pháp truyền thừa? Nam Cung Nguyễn Nhu cười nói, tại thánh tử nơi đó, tiểu thần thông có thể so sánh công pháp truyền thừa đơn giản hơn nhiều lắm, chỉ cần thánh tử nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt liền cho người thu được một môn tiểu thần thông. Chỉ thấy nàng đưa tay cầm lên một cái lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại trong tay nàng biến hóa. Rất nhanh, lưu ảnh thạch đã biến thành hai đại đội ở chung với nhau tiểu nhân. Huyền Hoàng tạo vật. Nhìn xem trong tay Nam Cung Nguyễn Nhu Tô Vãn Đường cùng Lý Xuyên ảnh hình người, Giang Trục Nguyệt hô hấp lập tức liền dồn dập lên. Hai cái này tiểu nhân lại còn đang động, thần sắc động tác đều cùng lúc trước lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh không khác nhau chút nào, không phải nàng tiểu thần thông Huyền Hoàng tạo vật ở dưới sản phẩm, lại là cái gì? Lão tổ, ta dùng đến cũng không tệ lắm phải không? Nam Cung Nguyễn Nhu cười đem hai cái chân bóng tiểu nhân ném cho Giang Trục Nguyệt. Giang Trục Nguyệt cầm tiểu nhân, ánh mắt phức tạp, cái này là ngươi từ thánh tử nơi đó lấy được tiểu thần thông. Kỳ thực Nam Cung Nguyễn Nhu hành vi đã bằng chứng nàng lời vừa rồi. Nam Cung Nguyễn Nhu gật đầu, có chút hăng hái đối với Giang Trục Nguyệt nói, lão tổ, Ngươi đoán ta trên người bây giờ có mấy môn tiểu thần thông?
Giang Trục Nguyệt, 3 môn.
Nam Cung Nguyện Nhu nụ cười nồng đậm, lắc đầu.
Chẳng lẽ có 4 môn?
Giang Trục Nguyệt cắn răng nói. Kỳ thực 3 môn nàng cũng cảm thấy ngoại hạng, nhưng Nam Cung Nguyện Nhu tất nhiên gọi nàng đoán, chắc chắn sẽ không chỉ có 1-2 môn.
Nếu như ta nói 10 môn, lão tổ ngươi tin hay không?
10 môn cái gì?
Giang Trục Nguyệt cái kia xinh đẹp khắp khuôn mặt là không tin, ngươi đừng cho ta nói, là 10 môn tiểu thần thông. Nam Cung Nguyện Nhu cười nói, ta nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng lão tổ ngươi tận mắt nhìn thấy.
Tiếp lấy, nàng liền cho Giang Trục Nguyệt từng cái biểu diễn trên người nàng tiểu thần thông.
Phen này thi triển xuống, trực tiếp đem Giang Trục Nguyệt cho chấn kinh trở thành đồ đần.
Này, đây không phải là thật, không phải thật, nàng khó có thể tin lắc đầu.
Người mang một môn tiểu thần thông nàng cũng cảm thấy nàng có tư cách không nhìn thiên hạ tu tiên giả. Kết quả bây giờ nói cho nàng, có thân người mang 10 môn tiểu thần thông.
Mà thái quá nhất chính là, cái này 10 môn tiểu thần thông vẫn là khác ban cho.
Tu nhiều năm như vậy tiên, nàng lại cảm giác nàng giống một cái mới ra đời chim non.
Người giúp ta,
nhất định muốn giúp ta. Nàng gắt gao nắm lấy Nam Cung Nguyện Nhu, giống như lần trước Tô Vãn Đường chảo Nam Cung Nguyện Nhu đồng dạng.
Nam Cung Nguyện Nhu vỗ tay của nàng, yên tâm đi lão tổ, ngươi chính là ta Âm Dương Tông trụ cột, ngươi cường đại, chính là Âm Dương Tông cường đại, thân ta là Âm Dương Tông trưởng môn, không thể chối từ.
Nói xong, Nam Cung Nguyện Nhu duỗi ra hai ngón tay cầm một vật đối với Giang Trục Nguyệt nói, trước tiên đem bộ này bộ đồ mới mặc vào, thánh tử liền ưa thích loại dáng vẻ này quần áo.
Quần áo?
Giang Trục Nguyệt nhìn xem Nam Cung Nguyện Nhu giống tuyết tay, chần chừ nói, ta không thấy quần áo a.
Nàng thậm chí cho là nàng con mắt xảy ra vấn đề, còn đưa tay vớt vớt,
có thể xoa nhẹ sau đó, nàng như trước vẫn là không thấy gì cả.
Nam Cung Nguyện Nhu lại bình tĩnh nói, làm sao có thể không có, ngươi mới hảo hảo xem, đây chính là thánh tử thích nhất quần áo, chúng ta đều xuyên qua rất nhiều lần. Giang Trục Nguyệt mọi người, lần nữa nhìn kỹ lại, tiếp lấy trong mắt nàng dần dần nhiều một chút bình tĩnh,
à, ta nhìn thấy, cái này quần áo thật xinh đẹp, chắc là đặc thù sợi tơ chế thành, cho nên nhìn xem mới thần kỳ như vậy. Chương 427 giới thứ nhất nữ nô chiêu mộ thi đấu. Chương 427 giới thứ nhất nữ nô chiêu mộ thi đấu.
Chủ nhân, nhờ có người bàn cho nô tiểu thần thông, bằng không thì lần này nô thật đúng là đánh không lại Giang Trục Nguyệt.
Thánh tử trong lầu, Tô Vãn Đường giúp vào Lý Xuyên trong lực, một mặt cảm kích nói.
Nói xong, nàng liền chủ động đem môi mềm sẽ tới.
Lấy lòng Lý Xuyên chính là nàng bây giờ thường ngày.
Chuyện này đối với nàng tới nói, đơn giản quá đơn giản, chẳng khó khăn gì.
Dù sao trên vạn năm tu luyện tâm tính không phải đùa giỡn.
Đang tại nàng phục thị Lý Xuyên thời điểm, Nam Cung Nguyện Nhu âm thanh vang lên, "Thánh tử, ta lại cho ngươi mang đến một nữ nô."
Nghe lời này một cái, Tô Vãn Đường liền nghĩ đến lần trước bị Nam Cung Nguyện Nhu hố chuyện.
Nàng cũng là về sau mới biết được, Lý Xuyên chỉ là gọi nàng tới thị tẩm, cũng không có nói để nàng làm nữ nô.
Nhưng Nam Cung Nguyện Nhu lại dùng ngôn ngữ dẫn đạo, để cho nàng tiến vào cái bẫy, cuối cùng làm nữ nô này.
Cho nên đối với Nam Cung Nguyện Nhu cái này dám đùa vãn bối của nàng, nàng là hận đến nghiến răng.
Bất quá, đối với Nam Cung Nguyện Nhu bất mãn cũng chỉ có thể nén ở trong lòng.
Mặc dù nàng rất có thể lấy Lý Xuyên niềm vui, nhưng nàng càng cố gắng lấy lòng Lý Xuyên, Nam Cung Nguyện Nhu công lao liền nhiều một phần.
Dù sao tại Lý Xuyên nơi đó, mặc dù có thể thu nàng cái này nữ nô, tất cả đều là Nam Cung Nguyện Nhu công lao.
Việc này, thật không có chỗ nói rõ lý lẽ.
Nàng quay đầu, muốn nhìn một chút là ai lên Nam Cung Nguyện Nhu kế hoạch lớn.
Kết quả xem xét, lập tức liền cười ra tiếng.
Ha ha,
Giang Trục Nguyệt, ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy?
Phía trước không còn nói ta là tiện nhân sao, ngươi cái này nhưng so với ta tiện nhiều.
Nam Cung Nguyện Nhu bên cạnh, Giang Trục Nguyệt búi tóc kéo cao, người mặc Nam Cung Nguyện Nhu cho nàng bộ đồ mới, cả người tản ra kinh người mị lực.
Trong lầu tất cả mọi người đều nhìn xem nàng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Giang Trục Nguyệt cũng không để ý gì tới Tô Vãn Đường chế giễu, nàng rất cung kính tại trước mặt Lý Xuyên quỳ xuống, phủ phục quỳ gối, nữ nô Giang Trục Nguyệt, bái kiến chủ nhân.
Lý Xuyên sững sờ, lập tức cười lên ha ha. Hắn nhìn xem Nam Cung Nguyện Nhu, nói, không hổ là ta Âm Dương Tông trưởng môn, cái này dạy người chính là có một tay.
Nam Cung Nguyện Nhu cười nói, ta để cho cái này mới nữ nô chuyên môn xuyên qua bộ đồ mới, thánh tử còn thích không?
Ưa thích, đương nhiên ưa thích.
Lý Xuyên nói, vẫn là bảo bối hiểu ta.
Tô Vãn Đường âm thầm nhíu môi, nhìn đi, công lao lại là Nam Cung Nguyện Nhu, rõ ràng làm nữ nô chính là các nàng.
Đang không cam lòng đâu, liền nghe Lý Xuyên nói, một bên quỳ đi.
Là, chủ nhân. Tô Vãn Đường đội vàng từ trên thân Lý Xuyên rời đi, ngoan ngoan qua một bên quỳ xuống.
Tới, để cho ta nhìn một chút.
Lý Xuyên đối với Giang Trục Nguyệt vẫy tay.
Giang Trục Nguyệt đội vàng đi tới Lý Xuyên bên cạnh.
Lý Xuyên không khách khí đem nàng ôm vào trong ngực.
Chủ nhân, Giang Trục Nguyệt một mặt xấu hổ mang e sợ.
Không tệ.
Lý Xuyên vuốt mặt của nàng, giống như là tại đánh giá hàng hóa, ta rất ưa thích loại này nữ nô.
Mặc dù làm xong hết thể chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự bản thân trải nghiệm thời điểm, Giang Trục Nguyệt nội tâm vẫn là khó tránh khỏi ba động.
Đặc biệt là Lý Xuyên tay không nhẹ không nặng đập vào trên mặt của nàng, mặc dù không đau, nhưng loại này bị làm hàng hóa tầm thường đối đãi, trong đời của nàng còn là lần đầu tiên.
Đang tại Giang Trục Nguyệt khống chế tâm trạng thời điểm, Lý Xuyên hướng về miệng của nàng đích thân đến.
Giang Trục Nguyệt thấy thế, cũng không lo được trong lòng còn lưu lại phần kia thận trọng xấu hổ, vội vàng chủ động nên đón tiếp lấy.
Trước khi đến Nam Cung Nguyện Nhu thế nhưng là đã nói với nàng, vô luận làm chuyện gì đều phải chủ động.
Một cái làm cái gì đều phải chờ chủ nhân phân phó nữ nô, là không chiếm được chủ nhân niềm vui.
Điểm ấy, nàng ghi nhớ trong lòng.
Kế tiếp nàng cũng rất chủ động, nàng làm được so tại Lưu Ảnh Thạch trông được đến Tô Vãn Đường càng giống nữ nô.
Nếu không thì nói một chút người trước trồng cây người sau hái quả đâu. Tô Vãn Đường cho nàng làm tấm gương, nàng tại tấm gương trên cơ sở tiến hành thăng cấp cải tiến.
Nàng dùng sự thực giải thích cái gì gọi là không có tối tiện, chỉ có ti tiện hơn.
Tại Âm Dương Tông lão tổ ở giữa,
không biết từ khi nào bắt đầu lưu truyền một loại truyền ngôn, đó chính là thánh tử Lý Xuyên nắm giữ có thể bàn cho còn nhỏ thần thông năng lực. Nghe tin tức này, những lao tổ kia đương nhiên mừng rỡ, đều nghĩ đi tìm Lý Xuyên chứng thực tin tức này là thật hay giả. Bất quá, cùng tin tức này cùng nhau xuất hiện, còn có một cái khác tin tức. Đó chính là Lý Xuyên nữa thích nữ nô, hắn tiểu thần thông chỉ có thể chuyển cho hắn nữ nô. Tin tức này liền để rất nhiều người mắng, cũng làm cho những lao tổ này bắt đầu chất vấn tin tức độ tin cậy. Các nàng đường đường lao tổ là không thể nào đi cho ai làm nữ nô. Bất quá mắng lấy, rất nhiều người lại phát hiện sự tình có chút không đúng. Đầu tiên là Tô Văn Đường, Giang Trục Nguyệt hai cái này rất có thực lực lao tổ cùng Lý Xuyên đồng hành, có người nhìn thấy các nàng quỳ gối trước mặt Lý Xuyên. Thậm chí có người còn nói, nhìn thấy các nàng quỳ nằm trên đất, cho Lý Xuyên làm ghế ngồi. Thái quá ngôn luận đủ loại, cái gì cũng nói. Còn có người nói, nhìn thấy Giang Trục Nguyệt cùng Tô Vãn Đường hai vị này lao tổ tranh đoạt muốn phục thị thánh tử Lý Xuyên. Quá ngây thơ. Như thế nào ngây thơ như vậy ngôn luận đều có người tin. Thế nhưng là, thánh tử Lý Xuyên bên người lao tổ, càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu Tô Vãn Đường, Giang Trục Nguyệt, càng về sau chú ý một cả, Trương Nguyễn Nhi. Đại gia phát hiện, xuất hiện tại thánh tử Lý Xuyên bên người lao tổ, cũng là lao tổ bên trong xếp hạng dựa vào trước nhất. Mà ngay từ đầu đại gia cho là lời đồn, dường như đang trở nên chân thực, bởi vì rất nhiều người không chỉ một lần nhìn thấy mỗi lao tổ phục thị thánh tử chẳng diện, thậm chí không ít người chính thai nghe đến mấy cái này lao tổ xưng thánh tử vì chủ nhân. Cái này khiến rất nhiều đệ tử đều ngộng, Âm Dương Tông không phải tôn sùng tự do tu hành, cấm nô dịch sự tình sao, như thế nào xem như tông môn tầng cao nhất, lại trở thành người khác nữ nô đâu. Rất nhiều đệ tử đều mờ mịt, Âm Dương Tông tôn chỉ đến cùng là cái gì? Không biết bao nhiêu đệ tử đến hỏi tiền bối, đến hỏi chính mình sư tôn. Mà những thứ này tiền bối, sư tôn lại đến hỏi lợi hại hơn người. Một cái hỏi một cái, cuối cùng đã hỏi tới Tô Văn Đường, Giang Trục Nguyện các nàng những người trong cuộc này trước mặt. Các nàng cho thống nhất trả lời, là có thể tự do trở thành người khác nữ nô lúc, mới thật sự là tự do. Tốt ta, rất nhiều đệ tử biểu thị quá cao thâm, không quá lý giải. Bọn hắn chỉ biết là, Âm Dương Tông thánh tử bên cạnh bây giờ nhiều một chi kinh khủng nữ nô quân đoàn, trong đó nữ nô không có chỗ nào mà không phải là thả ra đều biết để cho các đại tông môn kiêng kỵ vạn phần tồn tại. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, là khói nhẹ đồng thời không rõ ràng. Nàng không hổ là khi xưa đệ nhất. Tại Lưỡng Nghi Thiên bên trong, nàng cuối cùng vẫn có thu hoạch. Bất quá, thu hoạch này cũng không phải tiểu thần thông mà là thánh giai công pháp. Nói thật, chuyện này đối với nàng tới nói là gân gà. Cuối cùng, nàng thất vọng đi ra Lưỡng Nghi Thiên, chuẩn bị đi Lý Xuyên nơi đó tìm kiếm thời cơ. Chắc hẳn cái này thánh tử nơi đó, bây giờ hẳn không ít người a. Nàng bây giờ lại có chút hối hận phía trước không có đi sớm tìm Lý Xuyên. Bây giờ lâu như vậy đi qua, không biết bao nhiêu lão tổ sẽ đi Lý Xuyên nơi đó, tìm Lý Xuyên hỏi thông dịch viên. Đợi nàng đi tới Lý Xuyên thánh tử điện, trấn trụ nàng không phải xây thánh tử điện những cái kia cực phẩm tài liệu, mà là ngoài điện vây quanh ở trước vách tường một đám tròn mập biến gầy nữ lão tổ. Nhiều người như vậy, là khói nhẹ cảm giác, bình thường ẩn thế không ra lão tổ, sợ là tới hơn phân nửa. Mắt thấy bị vây trên vách tường dán vào một trang giấy, là khói nhẹ không khỏi hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy trên giấy tiêu đề là: giới thứ nhất nữ nô chiêu mộ thi đấu. Chương 428 nữ nô này thi đấu cậu đều không tham. Các loại chương 428 nữ nô này thi đấu cậu đều không tham. Các loại nữ nô. Chiêu mộ. Tranh tài. Mỗi một chữ Lạc Khinh Nghiên đều biết, nhưng mà nàng phát hiện những chữ này liền cùng một chỗ, để cho nàng có chút khó có thể lý giải được. Nếu như nàng không có lý giải sai, đây là một tấm để cho người ta đi tranh tài làm nữ nô báo cáo. Đây là Âm Dương Tông sao? Âm Dương Tông lúc nào có nữ nô phục vụ? Mà nên nữ nô, còn muốn tranh tài mới có thể làm. Nàng mới bao lâu không có xuất hiện, làm sao lại ra loại này chuyện vượt qua lẽ thường? Ánh mắt di động xuống dưới, Lạc Khinh Nghiên hướng về trên giấy nội dung nhìn lại. Càng xem, trong nội tâm nàng lửa giận càng thịnh. Phía trên đại khái nội dung là do ở thánh tử nữ nô tăng nhiều, thánh tử quyết định đề cao nữ nô cánh cửa, cho nên tổ chức nữ nô này chiêu mộ thi đấu, tuyển bạn tinh phẩm nữ nô. Giấy đằng sau, nhưng là nhóm một chút tranh tài nội dung. Ngoại trừ cơ bản nhất thực lực tỉ thí, những thứ khác tranh tài hạng mục cũng là một chút sẽ chỉ ở Âm Dương Tông xuất hiện, mà sẽ không xuất hiện tại những tông môn khác hạng mục. Nhưng những hạng mục này, cho dù là tại cởi mở Âm Dương Tông, đều có chút quá mức thái quá. Không có người nào ra chính kinh tỉ thí sẽ có những hạng mục này. Cái này rõ ràng là đem dự thi người cũng làm trở thành nữ nô. Đây là có chuyện gì? Lạc Khinh Nghiên rơi xuống đất, trầm giọng hỏi. Đám người gặp nàng, liền đội vàng hành lễ, Khinh Nghiên lão tổ. Mặc dù cũng là lão tổ, nhưng thực lực có phân chia mạnh yếu, đến độ kiếp kỳ cũng có thời gian tuần tự phân chia. Khinh Nghiên lão tổ hỏi là cái gì? Giữa sân một nữ tử thân mặc lam ý nghi ngờ mở miệng. Lạc Khinh Nghiên chỉ vào trên tường nữ nô thông báo tuyển dụng thi đấu báo cáo nói, đây là ý gì? Vì cái gì chiêu mộ nữ nô báo cáo có thể trắng trợn dán tại ở đây? Các ngươi nhiều người như vậy ở đây, đừng nói cho ta đều là tới tham gia trận đấu này. Đám người nghe được Lạc Khinh Nghiên lời nói đều cười, cô gái mặc áo lam kia nói, thì ra Khinh Nghiên lão tổ ngươi là hỏi cái này nha, xem ra ngươi cũng không biết trong khoảng thời gian này ta trong Âm Dương Tông chuyện phát sinh, chúng ta liền nói như thế nào thánh tử nữ nô bên trong không có ngươi. Lạc Khinh Nghiên nghe xong lời này, đang muốn phát hỏa, cái gì gọi là thánh tử nữ nô bên trong không có nàng? Thế mà cảm thấy nàng cái này Âm Dương Tông đệ nhất lão tổ nên đi cho người khác làm nữ nô. Liền nghe cô gái áo lam nói tiếp, bây giờ ta Âm Dương Tông nữ lão tổ bên trong, xếp hạng phía trước 10. Cũng chỉ có Khinh Nghiên lão tổ ngươi không phải thánh tử nữ nô. Cái gì? Là Khinh Nghiên còn tưởng rằng mình nghe lầm, ý của ngươi là Tô Văn Đường, Giang Trục Nguyệt, Cố Vãn Ca các nàng hiện tại cũng trở thành thánh tử nữ nô? Đúng thế,
nếu không phải là thực lực chúng ta kém rất nhiều, cũng không đến nỗi muốn tham gia cái này cái gì nữ nô thi đấu mới có thể làm thánh tử nữ nô, thật hâm mộ các nàng.
Hâm mộ các nàng.
Lạc Kinh Nghiên nghe xong lời này, chỉ cảm thấy đang nghe chuyện ngàn lẻ một đêm, lúc nào làm người khác nữ nô biến thành để cho người ta hâm mộ chuyện. Hơn nữa còn là làm một cái chỉ có nguyên anh kỳ tiểu bối nữ nô. Nhưng mà ánh mắt của nàng đảo qua chúng nữ khuôn mặt lúc, nhìn thấy nhưng đều là vẻ mặt hâm mộ.
Chuyện gì xảy ra?
Lạc Kinh Nghiên có chút ngộng, như thế nào đại gia tựa hồ thật sự đều hâm mộ làm người khác nữ nô người?
Các ngươi
là tu luyện đem đầu góc sửa hỏng sao?
Nàng nhịn không được trách mắng.
Nàng lần này quá lớn, cũng không có để cho chúng nữ cảm thấy xấu hổ, ngược lại đều vui tươi hớn hở nở nụ cười.
Có người nói, Kinh Nghiên lão tổ, ngươi là không biết nguyên do, cho nên mới sẽ nói như thế.
Nếu như ngươi biết, thánh tử có thể đem tiểu thần thông trực tiếp ban cho chúng ta, ngươi có thể so với chúng ta còn hăng hái đâu.
Bất quá Kinh Nghiên lão tổ nếu là tham gia nữ nô thi đấu, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi mặc dù cảnh giới mạnh hơn chúng ta, nhưng luận phục thị người phương diện này, chưa hẳn liền so với chúng ta hảo.
Lạc Kinh Nghiên lập tức nhìn về phía nói chuyện nữ tử kia, ngươi nói cái gì?
Tiểu thần thông chẳng lẽ có thể trực tiếp học tập hay sao?
Không phải học tập.
Nữ tử kia cười nói, là trực tiếp để chúng ta học được.
Chỉ cần thánh tử cao hứng, hắn có thể để cho chúng ta trong nháy mắt liền nắm giữ tiểu thần thông.
Bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì muốn làm nữ nô này?
Giống Tô Văn Đường, Giang Trục Nguyệt lao tổ các nàng, thật sớm liền nhận thánh tử làm chủ nhân, bây giờ trên người mỗi người ít nhất 3-4 môn tiểu thần thông.
Lạc Kinh Nghiên hít vào một ngụm khí lạnh.
Nàng còn đang vì cửa thứ 2 tiểu thần thông bắt hết bóc, người khác đã mấy môn.
Chuyện này là thật.
Nàng hô hấp đều dồn dập lên.
Đương nhiên coi là thật, ngươi có thể không biết, chúng ta trưởng môn đã vụng trộm tại thánh tử nơi đó lấy được 10 môn tiểu thần thông, này chúng ta thế nhưng là đi tìm trưởng môn tự mình nghiệm chứng qua tiếng nói vừa dứt, Lạc Kinh Nghiên đã tại chỗ biến mất.
Tất cả mọi người nở nụ cười.
Ta cứ nói đi, Kinh Nghiên lão tổ nếu là biết nguyên do, chạy so với ai khác đều nhanh, bây giờ chắc chắn là đi tìm trưởng môn chứng thực đi.
Các ngươi nói, nàng bây giờ nếu là đi tìm thánh tử nhận chủ, có thể hay không cũng không cần tham gia cuộc thi đấu này?
Ta xem không có khả năng, mặc dù nàng là ta Âm Dương Tông người thực lực mạnh nhất, nhưng đó là trước đó, bây giờ nàng liền trước 10 đều không chắc chắn có thể đủ sắp xếp đi vào, ngay từ đầu nàng không đi nhận chủ, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, thánh tử cũng không phải thu phế phẩm, cái gì đều phải.
Ha ha, ngươi đây nếu là bị Kinh Nghiên lão tổ nghe được, nhìn nàng không xé nát miệng của ngươi.
A, nàng thời đại cũng sớm đã đi qua, còn tưởng rằng là trước đó nha.
Một chiều thiên tử một chiều thần, trước đó Âm Dương Tông do Lạc Kinh Nghiên trưởng câu chuyện thời điểm, các nàng cũng không dám nhiều lời, nhưng bây giờ, cái này khi xưa đệ nhất bị xa xa hất ra, không biết bao nhiêu người tại nhìn Lạc Kinh Nghiên chê cười.
Khi Lạc Kinh Nghiên đi tới Nam Cung Uyển Nhu trước mặt, Nam Cung Uyển Nhu một mặt bất đắc dĩ, "Lão tổ, ngươi tới là muốn nhìn ta biểu diễn tiểu thần thông sao?"
Nàng lấy ra một khối lưu ảnh thạch đưa cho Lạc Kinh Nghiên, nói, "Trong khoảng thời gian này tới tìm ta người thực sự quá nhiều, chỉ là biểu diễn tiểu thần thông đâu kém chút đem ta rút khô, lão tổ chính ngươi xem đi."
Lạc Kinh Nghiên không có nhiều lời, nàng tiếp nhận lưu ảnh thạch nhìn lại.
Tại trong lưu ảnh thạch, nàng nhìn thấy Nam Cung Uyển Nhu thi triển đủ loại tiểu thần thông.
5, 6.
Trong lòng của nàng yên lặng đếm lấy.
Mỗi một cái con số đều để nàng vạn năm chưa từng chấn động tâm nhất lên từng đạo gần sóng.
Khi con số đếm tới 10, nàng phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân.
Thực sự là 10 môn tiểu thần thông, Lạc Khinh Nghiên ngực chập trùng kịch liệt, khó mà tự kiềm chế.
Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc, sau khi Nam Cung Uyển Nhu, là một tên nữ tử xuất hiện.
Nữ tử này đem vừa mới Nam Cung Uyển Nhu bày ra qua tiểu thần thông lại phô bày một lần.
Nàng là ai?
Lạc Khinh Nghiên cũng không nhận ra nữ tử này, cho nên hỏi Nam Cung Uyển Nhu.
Nam Cung Uyển Nhu cười hồi đáp, "Lão tổ, nàng là đồ nhi của ta, Mộ Dung Yên."
"Đồ đệ của ngươi?"
Lạc Kinh Nghiên ánh mắt lần nữa trở xuống hình ảnh bên trên, nàng khó có thể tin hỏi, người tên đồ đệ này, người cũng mang 10 môn tiểu thần thông.
Tiểu thần thông lúc nào giá rẻ như vậy?
Có nhân số lượng cũng là từ 10 tính lên.
Nam Cung Uyển Nhu gật đầu, cười nói, đúng vậy lão tổ, để chúng ta nắm giữ tiểu thần thông đối với thánh tử tới nói, giống như ăn cơm đơn giản như uống nước vậy, không cần kinh ngạc như vậy.
Chương 429 Lý Xuyên Nữ Nô Phi Thăng Tiên Giới. Chương 429 Lý Xuyên Nữ Nô Phi Thăng Tiên Giới còn không cần kinh ngạc.
Cỡ nào tùy tiện ngữ khí a?
Lạc Kinh Nghiên chỉ cảm thấy ngực đổ đắc hoàng.
Có 10 môn tiểu thần thông không nổi a?
Nàng cái này chỉ có một môn tiểu thần thông lão tổ, lúc này ở Nam Cung Uyển Nhu tên đồ đệ này cũng có 10 môn tiểu thần thông trước mặt trưởng môn, đích xác có chút sức mạnh không đủ.
Nàng nói, thánh tử cử hành nữ nô chiêu mộ thi đấu, Nam Cung Uyển Nhu nói, lão tổ là muốn báo danh sao?
Cái kia tới sai chỗ, ta chỗ này không tiếp đại báo danh muốn đi thánh tử điện.
Lạc Kinh Nghiên thần sắc đạm nhiên, nói, ta lời còn chưa nói hết, ta là hỏi ngươi, nữ nô này chiêu mộ thi đấu là ý gì? Ngươi thân là trưởng môn, vì sao không ngăn cản?
Dạng này, cùng ta tông giáo nghĩa trái ngược.
Nam Cung Uyển Nhu cười nói, lão tổ lời nói này kỳ quái, ta vì sao muốn ngăn cản?
Bây giờ ta Âm Dương Tông nắm giữ tiểu thần thông giả trên trăm, thử hỏi toàn bộ linh giới, cái nào tông môn có thể cùng chúng ta so sánh?
Hơn nữa, coi như ta muốn ngăn cản, khác lão tổ chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý.
Kinh Nghiên lão tổ ngươi, chẳng lẽ liền không muốn nắm giữ càng nhiều tiểu thần thông?
Lạc Kinh Nghiên nói, cách nói của ngươi ta tán đồng, ta cũng không phải phản đối thánh tử cử hành đây là gì nữa nô chiêu mộ thi đấu, ta chỉ nói là, không cần thiết như vậy dòng chống khua chiêng cử hành.
Tất nhiên tham gia cũng là lão tổ cấp bậc người, đơn độc thông chi các nàng liền có thể, dạng này làm cho mọi người đều biết, để các nàng về sau như thế nào đối mặt đệ tử của mình, như thế nào đối mặt trong tông môn hậu bối.
Nam Cung Uyển Nhu nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng, nàng kinh ngạc nhìn Lạc Kinh Nghiên,
nếu như ta không có đoán sai, lão tổ ngươi là sợ hậu bối biết ngươi làm nữ nô mất mặt, lão tổ tu luyện bao năm, như thế nào liền chút hư danh này đều nhìn không ra.
Không phải ta nói lão tổ, điểm này ngươi cũng không bằng Tô Văn Đường, Giang Trục Nguyệt lão tổ các nàng biết thánh tử năng lực sau, thế nhưng là trước tiên liền chạy đi tìm thánh tử, quỳ gối trước mặt thánh tử, cầu thánh tử thu các nàng những thứ này nữ nô. Các nàng nếu là giống như ngươi, trên người bây giờ sao có thể có vượt qua ngũ môn trở lên thần thông? Ngũ môn lấy thượng thần thông đây thật là kích động người con số. Lạc Khinh Nghiên đại khái là đệ nhất làm lâu, trong lòng ngạo khí sát thực để cho nàng có chút khó mà bừng mặt mũi. Để nàng làm nữ nô cũng không phải không thể, nhưng nàng cũng không hy vọng người khác biết nàng làm nữ nô, đặc biệt là những cái kia cấp thấp đệ tử. Nàng không muốn trở thành những đệ tử này trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Nàng có thuộc về nàng kiêu ngạo, đương nhiên cái này kiêu ngạo giới hạn đầy đất vị thực lực so với nàng thấp người. Đối với Lý Xuyên cái này thánh tử, nàng bây giờ là một chút cũng kiêu ngạo không nổi. Trước đây Lý Xuyên, nàng ghét bỏ vô cùng, bây giờ Lý Xuyên, nàng đã có chút không với cao nổi. Ta muốn cùng thánh tử gặp một lần, đã ngươi cùng hắn quen biết, vậy ngươi cho ta an bài một chút. Nàng đối với Nam Cung Uyển Nhu nói. Nam Cung Uyển Nhu lại một mặt bất đắc dĩ nói, lão tổ đây là đừng nói như vậy, ta là nữ nô của chủ nhân, nữ nô từ đâu tới tư cách cho chủ nhân an bài, ngươi nếu là muốn gặp chủ nhân, chính mình đi là được. Ngươi, Lạc Khinh Nghiên rất bất mãn, lại cầm Nam Cung Uyển Nhu không có cách nào. Người ta cũng nói là nữ nô, nàng còn có thể ép buộc không thành. Không phải nàng không muốn đi gặp Lý Xuyên, thật sự là nàng cũng có tự mình hiểu lấy, nàng sợ nàng còn không có nhìn thấy Lý Xuyên, liền bị Tô Vãn Đường các nàng ngăn thay nhau giáo huấn. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là Âm Dương Tông công nhận đệ nhất lão tổ, có thể đối mặt mỗi người ít nhất 3 môn tiểu thần thông Tô Vãn Đường bọn người, nàng đã không có khả năng chiến thắng. Tô Vãn Đường các nàng vẫn muốn đem nàng cái này đệ nhất đánh xuống, nàng lần này cần là chủ động đi qua tìm Lý Xuyên, chắc chắn sẽ không quá thuận lợi. Bằng không thì nàng cần gì phải để cho Nam Cung Uyển Nhu mang nàng đi? Những người khác đều chỉ có mấy môn tiểu thần thông mà Nam Cung Uyển Nhu cùng đồ đệ của nàng lại có 10 môn, chỉ dựa vào điểm này liền biết nàng và Lý Xuyên quan hệ khẳng định so với Tô Vãn Đường, Giang Trục Nguyệt những thứ này nữ nô cùng Lý Xuyên quan hệ muốn hảo. Dù là cùng là nữ nô, nàng cũng là được sủng ái nhất. Đúng lúc này, Lạc Khinh Nghiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gần như đồng thời, Nam Cung Uyển Nhu cũng ngẩng đầu lên, rõ ràng nàng cũng phát hiện cái gì. Cũng thực sự là kỳ quái, Nam Cung Uyển Nhu cùng Lạc Khinh Nghiên chênh lệch hai cái đại cảnh giới, các nàng thế mà lại đồng thời sinh ra cảm ứng. Kỳ thực cũng không kỳ quái, bởi vì tại cùng trong lúc nhất thời, toàn bộ trong Âm Dương Tông, không biết bao nhiêu đệ tử ngẩng đầu. Trên trời, hào quang bảy màu đột phá tầng mây, chiếu xuống. Toàn bộ Âm Dương Tông đều bao phủ tại trong thải mang. Lạc Khinh Nghiên ngơ ngác nhìn từng đạo thải mang, lúc này không ngừng biến ảo thải quang chiếu vào trên người nàng, để cho nàng xem ra càng thêm lộng lẫy. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, "Tiên môn." Mở Nam Cung Uyển Nhu trong mắt tràn đầy chờ mong, vô cùng kích động, "Ta Âm Dương Tông, có lão tổ muốn phi thăng." "Không tệ, đây là có người phi thăng chẳng cảnh, rất nhiều tu tiên giả cũng không có gặp qua, nhưng bọn hắn tuyệt đối nghe qua, hơn nữa không chỉ một lần nằm mơ được." Nam Cung Uyển Nhu kích động, là bởi vì nàng muốn gặp được trong truyền thuyết phi thăng chẳng cảnh. Mà Lạc Khinh Nghiên không kích động, là bởi vì phi thăng người không phải nàng. Đối với nàng mà nói, nhìn người khác phi thăng là rất thống khổ. Thải quang càng ngày càng thịnh, tiếp lấy trong đó có một đường nhỏ nứt ra. Đạo này nứt ra trong khe hở, đồng dạng là vô tận thải quang. Đây chính là tiên môn, chỉ cần đi vào cánh cửa này, liền có thể phi thăng tiên giới. Cái này tu tiên một cửa ải cuối cùng, cũng không có lôi kiếp, bởi vì tại độ kiếp kỳ thời điểm, mỗi một lần tiểu cảnh giới đột phá, đều biết kèm theo lôi kiếp. Tất cả đắng, đều đang độ kiếp 10 tầng phía trước toàn bộ đều ăn lần. Nhưng chính là không có khổ một bước cuối cùng phi thăng lộ, nhưng lại không biết làm khó bao nhiêu người. Áo đỏ đồng bền, một cái tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại thiên không, chỉ thấy nàng đón thải quang, hàm chứa nhiệt lệ, hướng về cái kia không ngừng mở rộng tiên môn mà đi. Lại là Nhậm Giao lão tổ Lạc Khinh Nghiên trong thần sắc đều là ngoài ý muốn. Cái này Giao lão tổ, so với nàng còn lớn hơn bạn tuế thực lực mặc dù kém nàng rất nhiều, nhưng mà Âm Dương Tông hoàn toàn xứng đáng nguyên lão, cũng là cơ hồ bị người quên lãng tồn tại. Nhìn thấy Nhậm Giao phi thăng, Lạc Khinh Nghiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhậm Giao không biết tại Âm Dương dưới cây cảm ngộ bao nhiêu lần, nhưng cũng không có thu hoạch, cái này đủ để chứng minh nàng phi thăng hy vọng xa vời. Cũng chính là nhìn thấy các nàng những lao tổ này thường thường đi Âm Dương dưới cây cảm ngộ, hút lấy Âm Dương cây sức mạnh, dẫn đến Âm Dương cây tổn thương nghiêm trọng, Lạc Khinh Nghiên mới có thể sửa đổi đi Âm Dương dưới tảng cây lĩnh hội quy tắc. Đối với Nhậm Giao những thứ này tiền bối, nội tâm của nàng là xem thường. Nàng cảm thấy các nàng một vị đem mong đợi ký thác tại Âm Dương trên cây, là lẫn lộn đầu đôi. Dù là Âm Dương cây cũng đích xác hữu dụng, nhưng là bây giờ đã từng cảm thấy phi thăng vô vọng người, lại hung hăng đánh Lạc Khinh Nghiên khuôn mặt. Mắt thấy tiên môn mở rộng, vô tận thải quang chiếu rọi tại Nhậm Giao trên thân, mặc cho giao khí thế bắt đầu kéo lên. Dù là chính là tu sĩ tầng dưới chót nhất cũng có thể cảm giác được mặc cho giao đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vô số mắt người nghi ngờ ước mơ nhìn xem một màn này, thẳng đến cuối cùng thải quang dần dần biến mất, chỉ còn dư trong tiên môn thải quang vẫn như cũ. Như thế không kịp chờ đợi đã muốn đi sao? Một đạo tục tàng âm thanh đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, vào giờ phút này lại dị thường rõ ràng.